Chương 22, vị tiên sinh kia trở lại rồi. Chương 22, vị tiên sinh kia trở lại rồi. Tử thần điện bên trong, Long Tiên Hương cùng đan dược khí tức tại thanh đồng hạc trong lò sen lẫn lượn lờ. Ngăn lấy bình phong, Dương Chiêu dạ quỷ gối dệt kim bản lòng trên đệm, hai tay chỉnh lên sơn son tấu hộ, khởi bẩm phụ hoàng, lần này Nam tuần trung điều tra Giang Nam đạo thất phẩm trở lên quan viên 27 người, truy nộp tăng ngân 2.300.000 lượng chỉnh. Thiệp án nhân viên danh sách cùng vật chứng danh sách đã cùng giải quyết hình bộ, đại lý tự cộng đồng khám nghiệm, mời phụ hoàng ngự lãm. Bình phong phía sau, lão hoàng đế Dương Huyền Cảnh ngồi ở tại Lưu Kim Vân Văn trên giường, đạo bào tiếp theo hai bàn tay to chuyển nhuận ngọc thái cực cầu, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần hứng hở, những sâu mọt này bên trong có bao nhiêu là chấm mấy cái kia con trai ngoan môn nhân. Về phụ hoàng, đại hoàng huynh môn hạ 5 người, nhị hoàng huynh môn hạ 1 người, thái tử đồng cung thuộc quan 6 người. Hừ. Thái cực cầu đột nhiên dừng ở lòng bàn tay, lão hoàng đế thanh âm đột nhiên lăng lệ, bất thành khí đồ vật. Việc này không cần tại triều hội nâng lên cùng, chấm tự sẽ gian dạy. Cái khác có liên quan vụ án quan biên, theo các ngươi nghị định chương trình xử lý. Nhi thần tuân chỉ. Lão hoàng đế than nhẹ một tiếng, ngựa khí bỗng nhiên ôn hòa, "Dạ nhi à, ngươi nam tuần 3 tháng vậy cực khổ rồi, đi xem một chút ngươi mẫu phi đi, đêm nay chấm tự mình bày tiệc vì ngươi tẩy trần phong thượng, chấm hôm nay tu hành còn chưa kết thúc, ngươi tạm thời lui ra đi." Nhi thần lĩnh chỉ, khấu tạ phụ hoàng thiên ân. Nâng đầu lúc còn có thể ngăn lấy bình phong trông thấy phụ hoàng chính đem một viên đỏ thắm đan hoàn đưa vào trong miệng. Dương Chiêu dạ từ tử thần điện bên trong không người rời khỏi, nhẹ nhàng khép lại nặng nề cửa điện. Hướng phụ hoàng phục mệnh hoàn tất nàng đứng tại hán bạch ngọc trên bậc thang thở phào một cái. Quay đầu nhìn qua bay ra tha thước lam viên đại điện, phụ hoàng ngược lại là càng thêm trầm mê với tu đạo trường sinh, bất quá đối với triều chính cầm giữ ngược lại là không có chút nào bưng lòng. Cũng tỉ như vừa mới bản thân chỗ hồi báo tình huống, phụ hoàng nhưng thật ra là vui với trông thấy hoàng tử phân tranh. Mà ở tu đạo phương diện, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đại sở yêu hậu hoàng hậu nương nương có thể cùng phụ hoàng có tiếng nói chung rồi. Dương Chiêu dạ chuyển qua mấy đạo hành lang, đang muốn nâng bước đi tìm mẫu phi, lại nghe một bên truyền đến cung nhân nhóm tận lực bảo trì tiết tấu tiếng bước chân. Trong hoàng thành, chỉ có một hội chứng ám ảnh cưỡng chế sẽ muốn cầu cung nhân bước đi như thế chỉnh tề. Chiêu dạ muội muội, đây là mới từ phụ hoàng chỗ ấy ra tới. Kim ngọc lẫn nhau và chạm hoàn bộ âm thanh lẫn vào lòng nao hương bay tới, Dương Chiêu dạ không cần quay đầu lại đã biết là ai, thái tử Dương Chiêu Hạo. Nàng quay người hành lễ, ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh kim quang lóe ánh. Thái tử Dương Chiêu Hạo tại năm bước bên ngoài đứng vững, màu vàng sáng thái tử áo mãng bào mỗi đạo kim tuyến đều ở đây dưới ánh mặt trời bảo trì song song, ngay cả bên hông thất bảo đai ngọc chuỗi ngọc đều theo dài ngắn trình tự sắp xếp chỉnh tề. Anh tuấn dung mạo bên trên còn mang theo một chút làm người khó chịu ngạo nghễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Dương Chiêu dạ khẽ không người, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti. Thái tử Dương Chiêu Hạo khoát tay áo, một bộ không cho cự tuyệt tư thế nói, miễn lễ, nghe nói Chiêu dạ lần này xuôi nam tra án lại lập công lớn. Chờ chiêu hội ta vì muội muội xin thưởng. Gần nhất ta chỗ này lại móc lấy không ít tốt đồ vật, đặc biệt muội muội cùng nhau giám thưởng. Dương Chiêu Hạo do hoàng hậu xuất ra, hoàng tử bên trong xếp hạng thứ 3, cùng Dương Chiêu dạ cùng tuổi, bất quá từ nhỏ đã thụ hoàng đế hoàng hậu chiếm sủng, xem như người kế vị nói chuyện làm việc tự nhiên kiêu căng một chút. Dương Chiêu dạ đang muốn từ chối nhã nhặn, bên trái rừng trúc chuyển đến vỏ đao thổi qua đá núi tiếng vang. Thân mang thân vương phục sức đại hoàng tử Dương Chiêu Phong nhanh chân đạp đến, tay áo chùm cổ tay, long hành hồ bộ, trên mặt một đạo đoạn lông mày mặt sẹo để dung mạo càng lộ vẻ dương cương, bả vai chưa gỡ huyền thiết giáp nhẹ bên trên còn dính lấy diễn võ trưởng cắt bảng. Ha ha ha, còn là đừng đi, Chiêu dạ cực khổ rồi. Giang Nam phồn hoa địa, bản án chắc hẳn vậy khó giải quyết ta. Nhưng có cần đại ca giúp một tay địa phương. Trong quân, binh bộ đều có người có thể xuất lực, vi huynh còn từ Bắc Cảnh mang về 30 lang vệ, Chiêu dạ có rảnh một đợt săn bắn a. A. Tham kiến thái tử điện hạ. Bệnh thích sạch sẽ tăng cường bách chứng thái tử chán ghét lùi lại nửa bước tránh đi đại ca trên thân vẩy ra cắt đất. Gặp qua đại hoàng huynh. Dương Chiêu dạ cùng hai vị hoàng huynh đều duy trì vừa đúng khoảng cách. Đại hoàng tử Dương Chiêu Phong chính là Trần Quý Phi sinh ra, dù ngôi trưởng vị lại cùng chữ vị vô duyên, trên triều đình thường cùng đông cung minh tranh ám đấu. Nhìn thấy vị này khẩu Phật tâm xả tựa như thân vương đại hoàng tử, thái tử sắc mặt vậy âm trầm xuống, đại ca đây là đối bản cung có ý kiến. Dương Chiêu Phong thiếu dung không thay đổi qua loa hành lễ nói, thái tử hiểu lầm, thần huynh sao dám. Chỉ là Chiêu dạ đi đường mệt mỏi, chắc hẳn sớm đã mỏi mệt, đến xem cái gì kỳ chân dị bảo, không bằng nhường nàng sớm đi về nghỉ, có việc triều hội lại nói. Trong không khí tràn ngập vô hình mùi thuốc súng, Dương Chiêu dạ cũng có thể cảm giác được thái tử trong mắt là không che giấu chút nào tức giận, cùng đại hoàng tử nhìn như thật thành thực thì thăm dò đố kỵ. Thái tử điện hạ chất bảo, đại hoàng huynh lang vệ, Chiêu dạ đều nhớ rồi. Dương Chiêu dạ khẽ không người, thanh âm bình tĩnh như nước, chỉ là nhiều ngày không gặp mẫu phi, rất là tưởng niệm. Hôm nào lại hướng hai vị hoàng huynh thỉnh giáo, lẽ ra nên như vậy. Hiếu đạo làm đầu, thấy hai vị hoàng huynh không lại dây dưa, nàng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp từ nơi này hai vị tận lực lôi kéo huynh trưởng bên người đi qua. Tiêu căng cường thế từ trận thân phận hoàng thái tử, lôi kéo tính toán vây cánh rộng rệt đại hoàng tử, cái này thành cung bên trong chưa từng có chuyện mới mẻ. Chuyển qua mấy đạo cung môn, tiếng huyên náo dần dần đi xa. Dương Chiêu dạ bước chân cuối cùng chậm dần, nàng luốt luốt mi tâm, bỗng nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc bay tới. Thục phi trước cung đình viện bên trong, vai quọng sớm mở hoa lê bên dưới, một cái trắng thuần bóng người ngay tại đánh đàn. Mặc một mạc văn nhã trưởng sam nhị hoàng tử Dương Chiêu hoàn rộng tay áo rủ xuống, ngón tay thon dài tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, tấu lên một đoạn thanh lãnh cao ngạo giai điệu. Liêu Thục phi dựa nghiêng ở đá xanh trên ghế, một bộ tuyết trắng váy lụa nổi bật lên nàng thân hình tiêm lung hợp. Dù đã tuổi gần 40, da rẻ vẫn như mỡ dê giống như tinh tế ôn nhuận. Nàng cúi thấp xuống tầm mắt chuyên chú đọc qua cuốn sách lúc, đầu kia trang nhã nhặn tư thái, lờ mờ có thể thấy được đương thời Giang Nam khuê tú phong vận. Chỉ là má trái bên trên một đạo màu hồng nhạt vết sẹo có chút đột ngột, là thời gian trước hoàng cung đại hỏa bỏng dấu vết lưu lại. Nếu là không có trái phải phục vụ cung nhân, quả thực giống như là ấm áp nhà dân tiểu viện. Dạ Nhi, Thục Phi gặp một lần thân nữ nhi ảnh, trong tay cuốn sách lạch cạch rơi vào trên bàn đá, không lo được cung nhân nâng liền đội gấp đứng dậy, khóe mắt tế văn bên trong đều tràn lấy vui vẻ. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Dương Chiêu Dạ ba chân bốn cẳng nhào vào mẫu thân trong ngực. Tại mẫu phi trước mặt, trên người nàng kia cố thiên hình ti sắc bén lặng yên thu liễm mấy phần, nhiều chút làm người nữ mềm mại. Thục Phi cùng cái khác phi tử khác biệt, bởi vì vốn là không nhận chào đón dân gian tú nữ, sau đó lại bởi vì hủy dung hoàn toàn bị vắng vẻ, biết đạo cung bên trong gian khổ, cho nên dù cho sau đó phong phi, trong xương cốt vẫn là dân gian nữ tử một mạng, đối đãi hạ nhân vậy dày dặn ôn nhu. Liêu Thục Phi rất cương chiều ôm Dương Chiêu Dạ, đã đau lòng vừa vui sướng dò hỏi, gầy, Giang Nam việc phải làm còn thuận lợi. Hừm, đã hướng phụ hoàng phục mệnh. Dương Chiêu Dạ bỗng nhiên thoáng nhìn dưới cây lê đánh đàn bóng người, đội vàng từ mẫu thân trong ngực ngồi thẳng lên, quy củ hành lễ, gặp qua nhị ca, ngày hôm nay sao rảnh rỗi đến bồi mẫu phi. Nhị hoàng tử Dương Chiêu Hằng là vương quý phi xuất gia, dù cùng Dương Chiêu Dạ cũng không phải là cùng mẹ sinh ra, lại bởi vì say mê cầm kỳ thư họa, chán ghét mà vứt bỏ triều đình phân tranh, tại Dương Chiêu Dạ mẫu nữ có thụ vắng vẻ lúc nhiều lần thi biệt thủ, cho nên cùng vị này hoàng mọi người thân nhất. Liêu Thục Phi đúng lúc gấm giọng mở miệng, còn không phải ngươi nam tuần 3 tháng, Chiêu Hoàng thường thường đến vì ta đánh đàn giải buồn, hôm nay còn mang chút tân chế trải ngại. Đa tạ nhị ca chăm sóc mẫu phi. Trời sinh đỏ làm dị động, nhưng bình thường ốm yếu chi thái Dương Chiêu Hoàn nhịn không được ho khan vài tiếng, trắng xám khuôn mặt khỏe môi khẽ nhất nói, Thục Phi nương nương thích là tốt rồi, Chiêu Dạ cực khổ rồi, nam tuần còn thuận lợi. Phi thường thuận lợi, xét xử không ít quan viên. Dương Chiêu Dạ tại mẫu phi bên cạnh ngồi xuống, tiếp nhận cung nữ đưa tới chén trà. Khó trách trong cung gần đây phong ba không ngừng. Phong ba. Dương Chiêu Dạ buông xuống chén trà, giả vờ như lơ đãng hỏi. Thái tử đội vàng rũ sạch cùng những cái kia phạm tội quan viên quan hệ, đại ca thì tại khắp nơi liên hệ nghĩ vạch tội thái tử một bản. Chiêu Dạ ngươi chấp trưởng thiên hình đi, theo lẽ công bằng chấp pháp lại được phụ hoàng tín nhiệm, đoán chừng bọn hắn đều sẽ tranh nhau lôi kéo, cẩn thận cảm bấy nha. Lời còn chưa dứt, lại là một trận ho nhẹ. Dương Chiêu Dạ hiểu ý, đứng dậy là huynh trưởng rót ra chén trà nóng, đa tạ nhị ca nhắc nhở. Nhị hoàng tử Dương Chiêu Hằng đứng người lên, trắng thuần trường bào rủ xuống như nước chảy, không còn sấm sủa, ta cũng trở về đi thay quần áo khác, một hồi chắc hẳn còn có phụ hoàng ngự tứ Chiêu Dạ tẩy trần đến đâu. Hắn hướng Liêu Thục Phi hành lễ cáo lui, mùi thuốc dần dần đi xa, đình viện bên trong chỉ còn lại hoa lê bay xuống nhỏ bé tiếng vang. Kết thúc rồi hoàng thành xa giao, tại chính mình mẫu phi nơi này, Dương Chiêu Dạ cuối cùng có thể buông xuống sở hữu đề phòng, thở dài ra một hơi, nằm ở mẫu phi trước người trên ghế trúc, chờ lấy ban đêm truyền yến. Liêu Thục Phi đau lòng xoa lên nữ nhi huyệt thái dương, đầu ngón tay lực đạo mềm nhẹ được vừa đúng, Dạ Nhi, sau này không muốn như thế cực khổ rồi, cô nương ra nhà không cần thiết quấn vào đến triều đình trong tranh đấu đi, sao? Liêu Thục Phi chính lại nhảy nói, chợt thấy nữ nhi lười biếng tựa tại trên ghế trúc, hai mắt hơi khép, khóe môi không tự chủ dương lên, thần tình kia giống như là nhớ lại cái gì làm lòng người hướng tới sự. Dạ Nhi, Thục Phi nhẹ nhàng kêu, đầu ngón tay tại nữ nhi thái dương dừng một chút. A, Dương Chiêu Dạ như ở trong ngộng mới tỉnh, lông mi khẽ run mở mắt ra. Thục Phi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ôn nhu chế nhạo, vi nương vẫn là lần đầu gặp ngươi bộ dáng như vậy, đây là gặp gỡ việc gì nhi rồi? Lối hậu viện cung nhân, Dương Chiêu Dạ mới thần thần bí bí nói, nương, hắn trở lại rồi. Dương Chiêu Dạ lúc nói lời này, mắt vượng bên trong tình quang lập lòe. Thục Phi trong tay chén trà vừa giơ lên bên môi, nghe vậy khẽ giật mình, ai trở lại rồi? Lời mới vừa ra miệng, nàng đột nhiên đối lên nữ nhi chiếu sáng rạng rỡ mắt phượng, cổ tay rung lên, nước trà suýt nữa rội vẩy vào tuyết trắng váy áo bên trên, ngay cả âm thanh đều có chút phát run, ngươi là nói vị tiên sinh kia trở lại rồi. Chương 23, hạ định bản nho nhỏ Dương Chiêu Dạ. Chương 23, hạ định bản nho nhỏ Dương Chiêu Dạ. Còn cười. Vệ Lăng Phong xoa ẩn ẩn nóng lên bờ mông, liếc xéo lấy nén cười Tô Linh, vốn kỳ chủ bị ăn vậy lúc, ngươi ngược lại là nhìn được rất hoan. Ngay cả câu cầu tình lời nói cũng sẽ không nói. Tô Linh mày kiếm vẩy một cái, nhếch miệng lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác độ cong, rõ ràng là chính ngươi mạo phạm đốc chủ trước đây, ta hoàn toàn không biết rõ tình hình a, nếu là tùy tiện cầu tình, bị liên đối xử trí làm sao đây? Đại nạn lâm đầu, đương nhiên là riêng phần mình bay rồi. Tốt ngươi cái Tô Linh. Vệ Lăng Phong giận quá mà cười, như vậy mặt dày vô sỉ, ngược lại thật sự là rất được ta chân truyền. Tô Linh lung lay trong tay bình thuốc, đây không phải cố ý lấy cho ngươi thuốc tới rồi sao? Không cần đến. Vệ Lăng Phong quay mặt qua chỗ khác, lại không thụ thương ngay cả máu ứ động cũng không có, bôi cái gì thuốc? Tô Linh nhịn không được xích lại gần một chút trêu chọc nói, ngươi sẽ không là không có ý tứ xoa thuốc, hoặc là rất hưởng thụ loại này của ta, hoặc là đốc chủ đại nhân đối người nào đó không bỏ được hạ thủ. Lại nghĩ tới vừa mới Dương Chiêu Dạ trong điện bị ổi thuộc hạ đối với mình vừa kéo vừa ôm lại sở, Vệ Lăng Phong ho nhẹ một tiếng nói, cuộn cuộn lăn. Đúng rồi, cái này mất mặt sự tình cũng không thể nói cho vãn đường tỷ. Thịch Dương Tây chìm, Quy Vân lâu bên trong sớm đã đèn đuốc sáng trưng. Hồng Trần Đạo lần này bày tiệc, phô trương so ngày xưa long trọng rất nhiều, ngay cả dưới mái hiên đều treo đỏ thắm trao đèn bằng vải lụa, phản chiếu cả sảnh đường sinh huy. Vệ Lăng Phong cùng Tô Linh vừa bước vào trong lầu, liền thấy trong sảnh ăn uống linh đình, cười nói ồn ào náo động. Các môn chủ tề tụ một đường, trong bữa tiệc nâng ly cả chén, nghiễm nhiên một phái vui mừng cảnh tượng. Dù sao tông môn bây giờ có rồi Vệ Lăng Phong như vậy thiên tài tọa chấn, đám người tự nhiên mừng rỡ thừa cơ tỏ một chút trung tâm, tiện thể náo nhiệt một phen. Tô Linh nhìn quanh bốn phía, thấy trong bữa tiệc đều là hồng trần đạo bên trong người, bản thân trung quy là cái ngoại nhân, liền giật giật Vệ Lăng Phong tay áo, thấp giọng nói, các ngươi người trong nhà yến hội, ta ở chỗ này không được tự nhiên, liền tự mình ra ngoài đi dạo rồi. Vệ Lăng Phong còn chưa trả lời, Diệp Vãn Đường đã từ bên cạnh chậm rãi mà tới. Nàng hôm nay một bộ thao tử la váy, trong tóc châm cài tóc khẽ động, nghiễm nhiên một bộ mị hoặc thành thục tư thái. Thấy Tô Linh muốn đi gấp, nàng cười một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cái thêu công tinh xảo hầu bao, không nói lời gì nhét vào Tô Linh trong tay. Tô cô nương, nàng giọng nói mềm mại, mang theo vài phần lo lắng, Lăng Phong đề cập qua ngươi ở đây thành Ly Dương vô thân vô cố, những tiền bạc này trước tạm cầm, tạm thời coi là khẩn cấp chi dụng. Tô Linh méo méo hầu bao, chỉ cảm thấy nặng chỉnh trịch, không khỏi nhíu mày, Diệp trưởng tọa, cái này không quá phù hợp a. Diệp Vãn Đường sóng mắt lưu chuyển, ý cười càng sâu, Lăng Phong tinh lịch, chỉ sợ ngày thường không ít cho ngươi gây phiền toái, những này coi như là thay hắn bồi tội rồi. Tô Linh nghe vậy, nhịn không được liếc Vệ Lăng Phong liếc mắt, tâm đạo, vậy cái này tiền sát thực nên cho, thậm chí còn có chút không đủ. Người được hầu bao bên trên còn mang theo một cỗ trợ giúp để thần tỉnh não kỳ dị hương hoa, Tô Linh gật đầu cười nói, kia thật là đa tạ Diệp trưởng tọa rồi. Quy Vân lâu cái này một bên, vào ban ngày bị Vệ Lăng Phong trấn nhiếp đám người giờ phút này cuối cùng đợi cơ hội, thay nhau nâng chén muốn tìm về sân bãi. Vệ huynh đệ, ban ngày uy phong bắt diện, chén rượu này dù sao cũng nên nể mặt ta. Đúng rồi, vì huynh đệ chúng ta Nguyệt Hải Đường có cái địa bàn được phiền phức ngài. Lao tả ta uống trước rồi nói. Qua ba lần rượu, dù là Vệ Lăng Phong tiểu lượng hơn người, vậy chống cự không nổi đám người thay nhau rót rượu. Hắn vốn có thể dùng nội kinh bức ra mùi rượu, nhưng lại cảm thấy như vậy mất hứng, dứt khoát đại gia buông ra uống. May mắn có Vãn Đường tỷ ở một bên chiếu ứng, mới khiến cho hắn tại yến hội kết thúc trước không có triệt để say ngã. Nàng tự mình vịn Vệ Lăng Phong trở về phòng nghỉ ngơi, mà vốn là bước chân phủ phiếm hắn, không thể không nửa tựa tại Vãn Đường tỷ trên thân. Vãn Đường tỷ tối nay cũng nhiều uống mấy chén, giờ phút này thao tử La Sa bên dưới da rẻ hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt nhiễm lên một vẻ say sắc, càng nổi bật lên cặp kia mắt đào hoa như say không phải say, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mỹ ý liên tục xuất hiện. Nàng ngọc thủ đầu ngón tay ôm Lăng Phong, môi son hé mở, hô hấp ở giữa mang theo nhàn nhạt hoa quế nhượng hương khí, màu tím váy lụa theo hô hấp có chút chập trùng, phát họa ra chín mùi đường cong. Sa y bởi vì rượu nóng khẽ bừng lòng, cổ áo sơ lượm mở, mơ hồ có thể thấy được một vệt tuyết sắc, đã quen lại mị, vốn lại mang theo vài phần không tự biết cho người. Đồng dạng có chút men say mông lung Vệ Lăng Phong, ánh mắt không chút kiêng kỵ rơi vào Vãn Đường tỷ trên thân, cười nhẹ một tiếng, Vãn Đường tỷ bộ dạng này, thật đúng là muốn mạng người. Vãn Đường tỷ sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo ba phần men say, không những không buồn, ngược lại đem Lăng Phong vòng eo ôm càng chặt hơn chút. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang theo mùi rượu thổ tức nhẹ nhàng phất qua Vệ Lăng Phong bên hai, tiểu ma đầu. Say thành như vậy còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Thanh âm so ngày thường tăng thêm mấy phần mềm nún, âm cuối có chút dương lên, giống như là chấm mật lưỡi câu. Vệ Lăng Phong nhìn qua gần trong gang tấc thuộc mỹ giai nhân, đôi mắt từng đỏ, môi son nước át, nhịn không được hầu kết nhấp nô, men say lẫn vào rung động thốt ra, ta nếu thật sự say rồi. Cũng là Vãn Đường tỷ quá say lòng người. Miệng lưỡi chân chu Vãn Đường tỷ cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay tại hắn cái trán một điểm, lại bởi vì chênh choáng mất lực đạo, cũng là tình nhân gian vớt ve. Đem cái này tiểu ma đầu mang về gian phòng, Diệp Vãn Đường tỉ mỉ phụ phục chăm sóc, Vệ Lăng Phong chỉ cảm thấy phun ra ba phần mùi rượu, liền có thể đổi hồi thứ nhì hai mùi thơm. Diệp Vãn Đường đầu ngón tay vân vê ở mức khăn, tinh tế lau Vệ Lăng Phong thái dương mỏng mồ hôi. "Đừng lúc đích." Nàng nhẹ giọng quát lớn, đã thấy mắt say lờ đờ mông lung thanh niên đột nhiên chế trụ cổ tay nàng. Lực đạo không nặng, lại mang theo không cho phép kháng cự ý vị, đưa nàng cả người mang được lão đảo ngã ngồi tại bên giường. Vệ Lăng Phong nhìn qua trước mắt cái này trương nhuộm say hà kiều nhan, nói giọng khàn khàn, "Vãn Đường tỉ, ngươi thật đẹp." Chữ lời bọc lấy nồng nặc mùi rượu. Bớt lắm mồm. Diệp Vãn Đường hô hấp phút chốc gấp rút, lại cố gắng chấn định bưng lên canh giải rượu đốt cho hắn. Cuối cùng xong việc Diệp Vãn Đường vừa định rời đi, Vệ Lăng Phong lại thừa cơ ôm lấy nàng ống tay áo, mắt say lờ đờ huyền chuyển nhìn qua nàng, một bộ không muốn để cho tỷ tỷ đi chơi xấu tư thái. Diệp Vãn Đường ngơ ngác nhìn qua cái này đột nhiên lộ ra ngây thơ một mặt tiểu ma đầu. Chến choáng lẫn vào nói không rõ cảm xúc xông lên đầu, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đầu ngón tay đã quỷ thần xui khiến xoa lên hắn nóng lên gương mặt, "Tốt, chờ ngươi ngủ thiếp đi ta lại đi." Diệp Vãn Đường lời còn chưa dứt, bên hông đột nhiên siết chặt. Vệ Lăng Phong cánh tay phát lực, đưa nàng cả người mang vào trong ngực, thao tử la váy tại trên mặt áo ngủ bằng gấm trải rộng ra như nở rộ dạ đàm. "Ừm." Nàng hư nhẹ một tiếng, say đỏ kiểu nhan dán tại Lăng Phong trước ngực. Chến choáng lẫn vào mùi thơm tại trong trướng tràn ngập, nàng lại quên đẩy ra, ngược lại tại hắn tìm tới dễ chịu tư thế lúc, chủ động hướng kia ấm áp trong lồng ngực lại tựa tựa, để tiểu ma đầu ôm thoải mái hơn chút. Không biết là bởi vì mùi rượu còn là đừng, hai người ai cũng không tiếp tục quá giới, chỉ là như thế ôm nhau ngủ. Gió đêm phất qua song cửa sổ, thổi không tan cái này một phòng tiểu diễm mùi rượu. Đến tâm ba nổ tung đóa hoa đèn, phản chiếu la trướng bên trong chăm chú ôm nhau cắt hình lúc sáng lúc tối. Trong lúc ngủ mơ, Vệ Lăng Phong lại trở về quen thuộc một cảnh. Một cái khác thời không thành Ly Dương, vẫn là quen thuộc chùa Đại Chiêu trấn ma tháp bên trong. Sách, quả nhiên vẫn là như cũ. Đã rượu tỉnh, Vệ Lăng Phong lười biếng tựa ở trong tháp trên vách đá. Lần trước vậy khảo nghiệm qua, trừ biến mất ngự sử Bạch phủ, đối cái khác địa phương ảnh hưởng cũng sẽ không cải biến hiện thực, vẫn như cũ chỉ là game of the line. Tất nhiên đi ra ngoài lại muốn hao phí nội tình, trên thân còn có chút men say, Vệ Lăng Phong dứt khoát nằm ở trấn ma tháp bên trong nghỉ ngơi. Ngủ tiếp đi đến trong ngộng ngủ tiếp, cái này thể nghiệm đoán chừng ít có người có. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, Vệ Lăng Phong bên tai lại truyền đến tiếng đánh. Thanh âm đúng là buồn buồn từ vách đá ngoài truyền tới, nghe giống như là có người ở gõ mặt tường. Trấn ma tháp từ bên ngoài nhìn giống như là một tòa bị phong lên thạch tháp lớn, cũng không có cửa sổ, Vệ Lăng Phong có thể ra vào cũng là dựa vào ngộng cảnh phát triển khu vực. Cho nên Vệ Lăng Phong tài năng như thế nhiều năm ở bên trong tu tập ma môn kinh điển mà không bị quấy rầy, lại không nghĩ rằng hôm nay bên ngoài thế mà truyền đến động tĩnh. Chẳng lẽ là đào địa động trộm mộ đào đến trấn ma tháp đến rồi? Không đúng, bản thân vượt qua vô số 5 năm trước một ngày này, không nhớ rõ ban đêm có gõ tường âm thanh a. Hôm nay thế nào có rồi biến hóa? Vệ Lăng Phong đột nhiên xoay người mà lên, thân hình như là ma lướt đi trấn ma tháp. Gió đêm đập vào mặt, hắn híp mắt nhìn về phía thành Ly Dương, vốn nên răng đèn kết hoa đường phố giờ phút này một mảnh đen kịt, ngay cả nửa tinh diễm hỏa cũng không thấy bóng dáng. Thế nào? Hôm nay không phải ngày hội nguyên tiêu rồi. Vệ Lăng Phong trong lòng khẽ động, rõ ràng lúc trước cái thời không kia khả năng đã phát sinh biến hóa rồi. Không có gấp đi địa phương khác xác minh, Vệ Lăng Phong đầu tiên là vòng qua tháp sau, muốn nhìn một chút kia phát ra tiếng vang đổ vật. Ánh trăng tại gạch xanh trên mặt đất cắt ra sắc bén âm ảnh. Đã thấy tháp sau lại đứng thẳng cái xuyên cung đình thái giám phục thon nhỏ thiếu nữ, ước chừng 14-15 tuổi, đang dùng hòn đá khẽ chọc thân tháp. Nàng lén lén lút lút dạo bước tìm kiếm, mỗi gõ ba lần liền muốn nghiêng tai lắng nghe, rất giống chỉ trộm dầu tháp con chuột nhỏ. Ỷ là tại chính mình trong động, Vệ Lăng Phong ngược lại là không cố kỵ gì, trực tiếp đi lên trước vỗ nhẹ lên tiểu cô nương bà bay. Vị này tiểu công công, ô. Thiếu nữ giống con thỏ con bị giật mình giống như bật lên đến, lại tại thét lên sắp thốt ra nháy mắt, phản xạ có điều kiện che miệng của mình. Rộng lớn thái giám phục ống tay áo theo động tác tung bay, lộ ra bên trong thon nhỏ dáng người. Nàng lảo đảo lùi lại lúc giày thêu đạp phải đá vụn, sau lưng đông đụng vào chấn ma tháp gạch xanh. Ánh trăng như nước chút xuống, đem tấm kia trắng bệnh tiểu tuấn mặt chiếu lên rõ ràng rành mạch, nhất là cặp kia trừng tròn xoe mắt phượng. Này đôi quen thuộc con mắt để Vệ Lăng Phong con ngươi đột nhiên co lại. Tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn qua không biết từ chỗ nào nhô ra Vệ Lăng Phong. Mặc dù ngây thơ chưa thoát, không gặp kia lăng giá chúng sinh lạnh lùng tiêu ngạo, nhưng cái này trương mỹ người phôi tử tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ Vệ Lăng Phong vẫn là nhận được, nhất là kia mắt phượng đôi mắt hất lên độ cong hắn chết đều nhận ra. Bởi vì hôm nay chính là chỗ này ánh mắt chủ nhân bị ổi bản thân tới. Trước mặt đứng đấy không phải người khác, chính là hôm nay mới đánh qua bản thân cái mông thiên hình ti đốc chủ Dương Chiêu Dạng. Chẳng qua hiện nay rõ ràng bản nhỏ cái hảo, mà lại còn giống như nơm nớp lo sợ, trên thân không có chút nào vì thế có thể nói, khiến người nhìn mười phần nghị khi dễ một lần. Chương 24, hôm nay đánh đốc chủ cái mông. Chương 24, hôm nay đánh đốc chủ cái mông. Dưới ánh trăng, tiểu Dương Chiêu Dạng cả kinh lùi lại nửa bước, đầu ngón tay gắt gao nắm chặt trước ngực và áo, một đôi mắt phượng trợn lên căng tròn, rất giống chỉ sủ lông nhỏ con. Nàng cưỡng chế bối rối, ra vẻ uy nghiêm đệ thấp giọng nói, "Ngươi ở cuối lại tiết ra một tia rung động ý, ngươi là người nào? Lại dám xông vào trấn ma tháp cấm địa?" Vốn là có chút uy nghiêm, nhưng là cùng lớn Dương Chiêu Dạ so sánh, quả thực là có thể nói là mãi thanh mại khí rồi. Vệ Lăng Phong meo lại mắt, tiếp tục nhờ ánh trăng tinh tế ước lượng nàng. Thiếu nữ trước mắt dù ngây thơ chưa thoát, nhưng này mắt vượng hất lên độ cong, mí môi đương thời quay hàm kéo căng đường nét, cùng ngày sau vị kia sát phạt quyết đoạn Dương đốc chủ không có sai biệt. Chỉ là giờ phút này, cặp kia luôn luôn ngậm sương mang tuyết trong con ngươi đựng đầy bối rối, cắn môi cánh hàm răng thậm chí có chút phát run, ngã hiện ra mấy phần ngoài ý muốn đáng yêu. Vệ Lăng Phong cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng nói, tự tiện xông vào cấm địa. "Tiểu cô nương, ngươi hơn nửa đêm ở chỗ này gõ gõ đập đập, không phải là đến trộm trấn ma tháp bà bối?" "Nói bậy cái gì?" Nàng tận lực nhường cho mình lộ ra lẽ thẳng khí hùng chút, nhưng nắm chặt hòn đá tay nhỏ khớp nối đều đã trắng bệnh, "Ta chỉ là..." Lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, ánh mắt phiêu hốt giống chỉ làm chuyện xấu bị tóm bao thú nhỏ. "Chỉ là cái gì?" Vệ Lăng Phong hướng về phía trước tới gần một bước, âm ảnh hoàn toàn bao phủ lại nàng thon nhỏ thân hình, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng, chẳng lẽ là lạc đường? Tiểu Dương Chiêu Dạ trong lúc nhất thời biên không ra ra dáng nói láo lại không dám thổ lộ tình hình thực tế, chỉ được cứng cổ dáng chống đỡ, chuyện không liên quan tới ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức rời đi, nếu không như thế nào? Vệ Lăng Phong nhíu mày lại, ánh trăng tại hắn trêu tức trong con ngươi vỡ thành tinh tử, chẳng lẽ muốn hô có thích khách? Hắn cố ý nắm bắt cuống họng học cung người lanh lảnh âm điệu, "Người đến à, cái này có cái xuyên thái giám phục tiểu tặc tại này ra trấn ma tháp, ai ngươi đừng hô a." Dương Chiêu Dạ nhất thời nghẹn lại, hiển nhiên vậy ý thức được bản thân tình cảnh xấu hổ, đêm hôm khuya khoắt, mặc thái giám phục bản thân lén lén lút lút tại trấn ma tháp sau. Nếu thật sự dẫn tới thủ vệ, nàng càng nan giải thả. Vệ Lăng Phong nhìn nàng ăn quả đáng bộ dáng, ba ngày bị đương chúng đánh bằng roi bất khí lập tức tản đi hơn phân nửa. Tiếp lấy lại trực tiếp đưa tay méo méo ba ngày không dám đụng vào đốc chủ gương mặt, quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn mềm mại. "Ngươi..." Dương Chiêu Dạ xấu hổ đan sen, nâng tay liền muốn đánh hắn, lại bị Vệ Lăng Phong tinh chuẩn chế trụ thủ đoạn, hơi chút dùng sức liền ấn tại băng lánh trên vách đá. "Thế nào, còn muốn động thủ a?" Có thể cảm nhận được tiểu Dương Chiêu Dạ trên thân cơ hồ không có cái gì công pháp, tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Nàng thanh âm phát run, trong mắt phượng ánh nước liếm diễm, phản chiếu lấy Vệ Lăng Phong đùa ác được như ý mặt cười. Vệ Lăng Phong đột nhiên phụ phục, môi mỏng cơ hồ dán lên nàng nóng hổi vành tai, "Không làm gì, muốn đánh ngươi cái mông." Lời còn chưa dứt, hắn mượn tiểu kình cánh tay bao quát, nhẹ nhõm đem tiểu gia hỏa đặt tại trên đầu gối. Không đợi tiểu Dương Chiêu Dạ phản kháng, Vệ Lăng Phong hướng phía cái kia thái giám phục thị bên dưới cái mông nhỏ chính là một lần. Ba. Tiếng vang lanh lảnh ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Tiểu Dương Chiêu Dạ toàn thân căng đến giống trương kéo căng cùng, lập tức kịch liệt dãy rủa lên, có thể lại không dám lớn tiếng la lên. Chỉ có thể nức nở uy hiếp, càng rỡ. "Ngươi lại dám đánh ta?" "Ba." "Lại là một lần." "Ngươi, ô." Nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, thanh âm đều mang rung động ý, "Ta muốn giết ngươi." Vệ Lăng Phong một tay liền chế trụ nàng loạn đạp hai chân, lòng bàn tay trả thủ tính hướng phía cái mông nhỏ lại là một lần, đồng thời không quên phụ phục tại bên thai nàng cười nhẹ, "Tốt, vậy ngươi liền cứ gọi lên tiếng đến, để toàn chuột đều đến xem, xuyên thai giám phục tiểu tặc tại trấn ma tháp sau làm cái gì? Câu nói này giống đạo định thân chú. Tiểu Dương Chiêu Dạ nháy mắt cứng đờ, liền hô hấp đều ngừng lại rồi, chỉ có nắm chặt hắn và áo ngón tay còn tại phát run. Thấy tiểu gia hỏa không còn dãy rủa, Vệ Lăng Phong mang theo vài phần trả thù khoái ý, bàn tay liên tiếp rơi xuống. Liên tiếp đánh phải có 23 bên dưới, Vệ Lăng Phong mới phát giác được không thích hợp, dưới lòng bàn tay tiểu gia hỏa không còn dãy rủa, ngược lại có chút phát run. Hắn cúi đầu xem xét, Tiểu Dương Chiêu Dạ cắn môi, mắt phượng ửng đỏ, vành mắt ướt nhẹp, nước mắt muốn rơi không rơi treo ở lông mi bên trên, quật cường không chịu rơi xuống. Uy. Vệ Lăng Phong cuống quýt buông ra kiềm chế, thanh âm không tự chủ thả mềm, thật khóc. Tiểu Dương Chiêu Dạ giống con thỏ con bị giật mình giống như từ hắn đầu gối lăn xuống, ôm hai đầu gối quận mình thành đoàn, đem mặt chôn thật sâu tiến cử tay, chết sống không chịu nâng đầu. Vệ Lăng Phong ngồi xổm người xuống, đưa tay nghĩ đẩy ra cánh tay của nàng, thật đánh đau. Ta rõ ràng không dùng được a. Đi ra. Nàng buồn bực mà giống lên, mang theo giày đặc giọng mũi quát lớn không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại giống con nghẹn ngào hầu thú. Vệ Lăng Phong bản ý chỉ là muốn nho nhỏ trả thù một lần, nhưng trước mắt này cái co lại thành viên Tiểu Dương Chiêu Dạ, trái ngược với chỉ bị dầm mưa thấu mèo con, tội nghiệp, tự nhiên cũng không khỏi được hơi có áy náy đau lòng lên. Kỳ thật điểm này đau đớn kém xa trong lòng nàng ủy khuất một phần bạn. Tiểu Dương Chiêu Dạ dĩ nhiên không phải bởi vì đánh đòn, mà là nghĩ đến tìm kiếm công pháp không có hy vọng, trở về cùng mẫu thân còn là bị khi dễ, còn đụng phải như thế một người điên thêm lưu manh. Vệ Lăng Phong đông nhiên thả mềm giọng tuyến, đầu ngón tay nhẹ nhàng xúi dục nàng tản mát tóc mai, được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, vừa mới là ta không đúng ta nhận lầm. Nhưng ngươi nửa dạ quỷ quỷ túy túy ở chỗ này, dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Không chừng ta có thể giúp một tay đâu. Trầm mặc. Tiểu Dương Chiêu Dạ một câu cũng không muốn cùng cái tên điên này nói. Có thể Vệ Lăng Phong lại không thể nói thẳng ra tự mình biết nàng thân phận, như thế liền bại lộ bản thân, thế là Vệ Lăng Phong ra vẻ suy tư, sờ lên cằm phân tích nói, mặc thái giám phục tiểu cô nương, hoặc là chuẩn em ra tới tiểu cung nữ, hoặc là trong hoàng cung tiểu công chúa, xem ngươi tính tình như thế lớn, hẳn là người sau a. Dương Chiêu Dạ nghe vậy cuối cùng nhịn không được đống nhiên nâng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối tức giận nói, mới không phải. Ngươi gặp qua như thế thảm hề hề công chúa sao? Vệ Lăng Phong lôi kéo làm quen tựa như xích lại gần chút, tiếp tục phỏng đoán nói, nghe lời này ý tứ tựa như là nhận nhưng không hoàn toàn nhận, tăng thêm như thế thảm hề hề, chẳng lẽ là vốn nên làm công chúa, nhưng đã không có công chúa thân phận, cũng không có công chúa đãi ngộ. Dương Chiêu Dạ trầm mặc không nói, chỉ là một song tay nhỏ cầm thật chặt rồi. Vệ Lăng Phong vỗ tay lớn một cái nói, ta biết rồi, ngươi là Dương Tố Tố a. Dương Chiêu Dạ con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân cứng đờ, thanh âm đều có chút phát run, ngươi thế nào biết rõ? Vệ Lăng Phong trong lòng cười thầm, trên mặt lại ra vẻ cao thâm, ta biết rõ trong cung rất nhiều chuyện đâu, tỉ như mẫu thân ngươi là hàn môn tú nữ xuất thân, đáng tiếc trong hoàng cung cũng không được sủng ái, tỉ như mẹ con các ngươi hai người sống cũng không hề như ý vân vân. Dương Chiêu Dạ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo, trong mắt tràn đầy đề phòng, ngươi rốt cuộc là ai? Vệ Lăng Phong buông tay nhún vai nói, đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là một đến thành Ly Dương làm việc người giang hồ, những này thiên tướng trong cung tình huống tìm hiểu vô cùng rõ ràng mà thôi, tất nhiên ta đều đã đoán đúng, ngươi không bằng nói một chút đến cùng hơn nửa đêm tới đây làm cái gì? Dương Chiêu Dạ cắn môi, như cũng không chịu mở miệng. Vệ Lăng Phong duỗi lưng một cái đứng lên nói, ta tại chùa Đại Chiêu ở chút thời gian, đối với nơi này một viên ngói một viên gạch cũng như lòng bàn tay. Ngươi nhược nhu muốn giúp đỡ cứ mở miệng, không có nói. Ta có thể thật đi rồi. Mắt thấy Vệ Lăng Phong tựa hồ thật muốn rời đi, Tiểu Dương Chiêu Dạ cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, ai ngươi chờ một chút. Ta đang tìm. Tiểu Dương Chiêu Dạ gấp đến độ đưa tay đi kéo ống tay áo của hắn, lại như giật điện lùi về. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm bản thân mũi giày, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, có thể tu luyện lợi hại công pháp. Vệ Lăng Phong bước chân dừng lại, mới chợt hiểu ra. Đế vương dòng dõi đều là có thể học tập chuyên môn hoàng gia công pháp, mà Dương Chiêu Dạ đã là thân nữ nhi, lại không được hoàng đế yêu mến, lúc này cùng nàng mẫu thân tại trong hoàng thành có thể không vì những thứ khác phi tần khi dễ là tốt lắm rồi, tự nhiên không ai vì nàng phá cái này lệ truyền thụ nàng chuyên môn công pháp. Vệ Lăng Phong đỗng nhiên cười ra tiếng, đáy mắt lại lóe qua một tia thương tiếc, đưa tay vuốt vuốt nàng đỉnh đầu, liền cái này à, ta còn cho là cái gì đại sự đâu, chờ lấy, ta cho ngươi tìm một tốt. Ngươi nói cái gì? Tiểu Dương Chiêu Dạ bỗng nhiên nâng đầu, mắt vượng mở biên biên, giống như là nghe được thiên phương dạ đàm. Vệ Lăng Phong không nói lời gì, kéo lại Tiểu Dương Chiêu Dạ thủ đoạn, mang theo nàng hướng trấn ma tháp tường đá đi đến. Tiểu Dương Chiêu Dạ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Vệ Lăng Phong nửa người như ảo ảnh dung nhập vách đá, lại thật sự xuyên tường vào. Thế mà là thật sự. Nàng mở to hai mắt, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, ta trong cung nghe người ta nói, tiên đế từng ở chỗ này phong ấn rất nhiều họa loạn giang hồ tuyệt thế công pháp, cho nên mới nghĩ đến thử thời vận. Có thể phía ngoài hòa thượng đều nói, bao nhiêu giang hồ cao thủ đào sâu ba thước, hủy đi trấn ma tháp vô số lần, lại cái gì đều không tìm tới, chỉ coi là tin đồn. Không nghĩ tới, lại thật có thể đi vào. Đây cũng là tại sao chùa Đại Chiêu trấn ma tháp rõ ràng là cấm địa, lại cơ hồ không có thủ vệ, cũng không còn người quản lý. Bởi vì căn bản không cần thủ vệ, ngay cả chùa Đại Chiêu hòa thượng đều cảm thấy công pháp truyền thuyết giả dối không có thật, những cái kia mộ danh mà đến giang hồ cao thủ chỉ là hầu tử bất nguyện, phái hòa thượng thủ tại chỗ này ngược lại sẽ tăng thêm thương vong. Dân gia cũng liền lại không người tin. Nhưng mà, coi như Tiểu Dương Chiêu Dạ thử đi theo Vệ Lăng Phong bước vào tường đá lúc, lại phanh một tiếng bị mạnh mẽ ngăn tại bên ngoài, cái chán đều đâm đến hơi đỏ lên. Nàng gấp đến độ đưa tay đẩy, thậm chí dùng móng tay đi móc kia lạnh như băng vách đá, có thể như cũng không nhúc nhích tí nào. Vệ Lăng Phong giật mình, cái này trấn ma tháp phong ấn đúng là trùng điệp không gian. Khó trách những năm gần đây mặc cho người giang hồ đem tháp hủy đi lại xây, vậy tìm không được nửa điểm công pháp tung tích, đồng thời cũng không có quấy rầy đến tu luyện chính mình. Thấy Tiểu Dương Chiêu Dạ nhanh chóng còn tại dùng tay đi chuột vết đá, Vệ Lăng Phong đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, đừng uổng phí sức lực, ngươi không vào được. Như vậy đi, muốn học cái gì dạng công pháp, ta đi vào giúp ngươi chọn lựa. Thật sự, Tiểu Dương Chiêu Dạ bỗng nhiên nâng đầu, trong mắt nháy mắt tràn đầy kinh hỉ, liên tục gật đầu, cảm ơn, rất đa tạ ngươi. Ai ngờ Vệ Lăng Phong chợt câu lên khóe môi, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trước đừng có gấp tạ, ta người này coi trọng nhất công bằng giao dịch, ta giúp ngươi cầm công pháp, ngươi cầm trên người cái gì để đổi a? Chương 25, nho nhỏ đốc chủ mau mau bài sư. Chương 25, nho nhỏ đốc chủ mau mau bài sư. Tiểu Dương Chiêu Dạ túi đầu xoắn lấy rộng lớn thái giám phục ống tay áo, mắt phượng bên trong đã rút đi lúc trước bối rối, mang theo vài phần dáng chống đỡ trấn định, ngươi đã biết thân phận ta, liền nên biết rõ ta và mẫu phi trong cung cất bước khó khăn, ngay cả an ổn sống qua ngày cũng khó khăn, nào có cái gì đáng tiền đồ vật có thể cùng ngươi trao đổi. Khả năng cũng biết bản thân hai bàn tay trắng còn muốn học tuyệt thế công pháp đối lý, Tiểu Dương Chiêu Dạ cắn môi dưới do dự nói, bằng không, coi như ta thiếu ngươi ân tình, ngày sau ta sẽ làm trả nợ. Ngày sau, kia phải đợi đến thời điểm nào? Tiểu Dương Chiêu Dạ nào biết được, nàng ngay cả mình thời gian này thời điểm nào đến cùng cũng không biết. Nhìn xem tiểu gia hỏa thấp mắt đáng thương bộ dáng, Vệ Lăng Phong đông nhiên nói sang chuyện khác, ngày ít ngày nữa đầu tiền chờ chút đã, đúng rồi, hôm nay là cái gì thời gian rồi? Dương Chiêu Dạ khẽ giật mình, dù không hiểu hắn ý, nhưng vẫn là đáp, cản thông 12 năm mùng 9 tháng 4 a, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vệ Lăng Phong không đáp, chỉ là tiến một bước dò hỏi, ngươi trước trả lời ta, ngươi ở đây trong cung phải chăng gặp qua vảy rồng? Vảy rồng? Tiểu Dương Chiêu Dạ nhíu mày, nghiêm túc hồi tưởng một phen, nghe là nghe nói qua, vảy rồng xem như giang hồ chí bảo, không ít hoàng thân quý tộc cũng ở đây phái người tìm kiếm, nhưng ta cũng chỉ là nghe nói qua, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vệ Lăng Phong nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, tiểu nha đầu ánh mắt trong trẻo, không giống giảm bạo, nhưng này ngược lại làm cho hắn lông mày khóa càng chặt hơn. Vệ Lăng Phong âm thầm tính toán dòng thời gian, bây giờ đã là Bạch gia thảm án diệt môn mấy tháng về sau. Như bản thân lúc trước phỏng đoán không sai, có thể hồi tưởng đến Tết Nguyên Tiêu đêm đó, rất có thể là bởi vì Bạch phủ vảy rồng một loại nào đó năng lực, mà bây giờ lại đến Bạch phủ bị diệt môn mấy tháng sau, hẳn là tỷ lệ lớn vậy cùng vảy rồng có quan hệ. Lần này cùng món bảo vật này có liên quan người, rất có thể chính là Tiểu Dương Chiêu Dạ. Căn cứ chính là, đợi tại Tiểu Dương Chiêu Dạ bên người, bản thân cũng không cần hao phí nội kình để duy trì ở thời điểm này hành động. Còn như suy đoán đúng hay không, ngày mai lại đến có thể hay không hết thảy bắt đầu lại từ đầu, mình cũng không xác định. Cho nên mới hỏi thăm Tiểu Dương Chiêu Dạ phải chăng gặp qua vảy rồng, lấy xác minh bản thân phỏng đoán, lại không nghĩ rằng nàng cũng không có nhận sơ qua. Thấy Vệ Lăng Phong như có điều suy nghĩ, Dương Chiêu Dạ cho là mình đối với hắn không có giá trị gì, gấp đến độ kéo lấy ống tay áo của hắn nói, ta xác thực chưa từng gặp qua, nhưng ta có thể giúp ngươi tìm. Chỉ cần ngươi chịu dạy ta công pháp, ta phát thể nhất định giúp ngươi tìm tới. Nếu là Thiên Hình Ti đốc chủ giúp mình tìm kia xác thực dễ dàng hơn, nhưng người nào biết rõ cái này tiểu gia hỏa sau này có nhận hay không chướng. Không bằng như vậy, hắn bỗng nhiên phủ phục, đầu ngón tay câu lên Tiểu Dương Chiêu Dạ cái cằm, ngươi bái ta làm thầy như thế nào? Dương Chiêu Dạ trừng mắt nhìn, cảnh giác lùi lại nửa bước. Bái sư, ngươi. Nàng cắn môi cánh suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là quyết định, ngươi trước dạy dỗ ta, ta lại bái sư. Vệ Lăng Phong bị nàng cái này cơ linh sức lực chọc phát lời, ha ha, ngươi ngược lại thật sự là không thiệt thòi, tốt. Bất quá bên trong bí tịch không bỏ ra nổi đến, ta vậy không có khả năng cho ngươi nhất nhất giới thiệu, chỉ có thể cho ngươi tìm thích hợp ngươi tu luyện sao cho ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Mắt thấy cái này xa lạ anh tuấn tên điên thế mà thật sự muốn cho bản thân công pháp trong truyền thuyết. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tiểu Dương Chiêu Dạ con mắt nháy mắt phát sáng lên, nàng kích động đến thậm chí có chút nói năng lộn xộn, lợi hại hơn. Tốt nhất là tu luyện hiệu quả mau. Nếu như có thể là hoàng gia đương nhiên tốt nhất, hoàng thất huyết mạch tu luyện tổ truyền công pháp làm ít cũng to. Lại có chính là hy vọng đừng có cái gì quá lớn tác dụng phụ, còn có. Dừng lại. Vệ Lăng Phong dở khóc dở cười nâng tay, lại mạnh lại nhanh còn không có tác dụng phụ, còn phải là hoàng gia công pháp. Hắn cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, có muốn hay không ta hiện cho ngươi biên một bản. Tiểu nha đầu lúc này mới ý thức được bản thân lòng tham quá mức, đội vàng túi lầu xuống, phấn nộn đầu lưỡi lặng lẽ phun ra, lộ ra một cái lấy lòng tiểu dung. Vệ Lăng Phong nhìn qua trước mắt cái này phun đầu lưỡi lấy lòng khoe mẽ tiểu nha đầu, khoe miệng không tự giác giơ lên. Ai có thể nghĩ tới, ngày sau cái kia khiến triều chính nghe tin đã sợ mất mật Dương đốc chủ, giờ phút này lại sẽ lộ ra như vậy hồn nhiên thần thái. Cặp kia trong mắt vượng lóe lên chờ mong, rất giống chỉ chiếm được cá làm nhỏ con. Mặc dù Vệ Lăng Phong vẫn chưa tu luyện qua trong tháp sở hữu công pháp, nhưng là cơ hồ sở hữu hắn đều nhìn qua. Đầu ngón tay khẽ chọc cái cằm trầm ngâm một lát, đột nhiên búng cái ngón tay, đúng dịp, thật là có bộ công pháp rất thích hợp ngươi. Cựu kiếp hàn hoàng lục, Vệ Lăng Phong cố ý kéo dài âm điệu, nhìn xem Tiểu Dương Chiêu Dạ nháy mắt trợn tròn đôi mắt, kiếp số tức thực lực, độ kiếp như leo bậc. Chỉ là mỗi độ một kiếp, thể nội hàn khí liền trọng nhất phân, lại quá trình cực kỳ đau đớn, thường nhân khó mà chịu đựng. Nghe thế công pháp danh tự, Tiểu Dương Chiêu Dạ lại là giật mình. Cựu kiếp hàn hoàng lục, thật sự có quyển sách này. Ta trong cung chỉ nghe qua nghe đồn, nói nó là đại sở một vị nào đó nữ hoàng tộc sáng tạo, uy lực kinh thiên. Sau bởi vì nàng mưu phản bị tru, công pháp cũng theo đó thất truyền. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa thế mà nghe nói qua. Vệ Lăng Phong gật đầu nói, không sai, truyền ngươi bộ công pháp kia, còn có một cái nguyên nhân, trong này cơ bản đều là thất truyền ma môn công pháp, ngươi học sau này động thủ rất dễ dàng bị người phát hiện vấn đề. Mà chính như lời ngươi nói, bộ công pháp này thoát thai từ chính thống hoàng tộc công pháp, tại ngươi luyện đến sau mấy tầng trước đó, thì sẽ không có người phát giác khác thường, như vậy ngươi ở đây trong cung luyện tập cũng không còn cái gì vấn đề. Coi như bị người phát hiện, ngươi cũng có thể nói là tang thư các nhặt tàn quyển. Tiểu Dương chiêu dạ thốt ra, con mắt lóe sáng giống trộm được dầu thắp con chuột nhỏ, hoặc là trong cung nhìn người khác luyện học trộm. Vệ Lăng Phong cười nhẹ lên tiếng, đưa tay vớt xôi tiểu gia hỏa chót vui nói, không sai, dù sao cũng so bị người phát hiện học trộm ma cơ mạnh. Tiểu Dương chiêu dạ kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này anh tuấn nam tử xa lạ, hắn không chỉ có vì chính mình lựa chọn thích hợp công pháp, mà ngay cả như thế nào tại trong cung tự xử đều thay nàng suy xét chu toàn. Trong lòng Đống Dương phun lên một cỗ ấm áp, nàng rủ xuống mắt vượng mi mắt, thanh âm không tự chủ mềm nhũn mấy phần, mặc kệ có thể hay không luyện thành, Tố Tố đều vô cùng cảm kích. Lời khách sáo liền miễn. Vệ Lăng Phong khoát khoát tay, quay người đi hướng trấn ma tháp, tại chỗ này lợi lấy. Không bao lâu, Vệ Lăng Phong liền từ trong tháp ra tới, trong tay đã nhiều hơn một cuốn sao chép tốt cựu tiếp Hàn Hoàng Lục quyển thứ nhất. Trước chiếu vào cái này luyện, hắn đem cuốn sách đưa tới, lại nói ngươi như thế lâu không quay về, trong cung sẽ không có người tìm ngươi. Tiểu Dương chiêu dạ hai tay tiếp nhận cuốn sách, động tác mềm nhẹ giống bưng lấy dê nát chân bảo. Thấy vị này lạ lẫm xoáy ca ca thế mà thật sự cho mình xào đến rồi, tiểu gia hỏa vậy cuối cùng buông xuống sở hữu để phòng lắc đầu giải thích nói, kỳ thật lần này ta và mẫu thân là theo Vương Quý Phi thăm viếng cầu phúc, lúc này mới có cơ hội ra tới đi, ở tạm tại Vương lão thượng thư phủ. Nhị hoàng huynh cùng ta quan hệ rất tốt, xuất nhập Vương phủ coi như thuận tiện. Nói, nàng cúi đầu giật giật trên thân hơi có vẻ rộng lớn thái giám phục, mặc thành dạng này, cũng là không muốn cho hắn thêm phiền phức. Nhìn tiểu Dương chiêu dạ dáng vẻ, sợ rằng ăn nhờ ở đậu thời gian cũng không dễ chịu. Thời gian không nhiều, tỉ mỉ nghe. Vệ Lăng Phong bấm tay tại cuốn sách bên trên khẽ trọng, thanh âm vậy nghiêm túc lên, hữu kiếp Hàn Hoàng Lục thủ trọng khí mạch định hành, cần trước dẫn Hàn tinh nhập tiên trung. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, không có chút nào căn cơ tiểu nha đầu lại cấp tốc chìm vào điều tức trạng thái. Dưới ánh trăng, tại Vệ Lăng Phong dưới sự chỉ dẫn, tiểu gia hỏa quanh thân rất nhanh liền bắt đầu có ẩn ẩn nổi lên xương sắc sương mù, đúng là trực tiếp dẫn động quanh mình hàn khí. Nguyên lai tiểu Dương chiêu dạ tuy không công pháp thể luyện, nhưng vẫn bằng bụng về phương thức rèn luyện nội tình, ngày qua ngày làm lấy chuẩn bị, chỉ đợi một ngày kia hậu tích bạc phát. Nô. Theo quanh thân xương mù đột nhiên kịch liệt cuộn, tiểu Dương chiêu dạ toàn thân run rẩy như run rẩy, môi sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện xanh. Tốt. Lạnh quá. Giang quan đánh nhau giòn vang ở trong màn đêm phá lệ rõ ràng. Canh giữ ở bên cạnh Vệ Lăng Phong gật đầu giải thích nói, đây chính là đệ nhất kiếp, hàn xương quét thể kiếp, lạnh lực từ trong ra ngoài bộc phát, quấy nhiều khí huyết cốt thủy, tứ chi chết lặng băng lãnh, phản phất sinh mệnh trôi qua. Đâm lấy trung bình tấn Dương chiêu dạ cắn chặt hàm răng, nho nhỏ nắm đấm nắm được trắng bệnh, xương mù tại nạn quanh thân lờ, lông mi bên trên đã kết xuất nhỏ vụn băng tinh, ta còn gánh bắt được. Vệ Lăng Phong đưa tay mò về trán của nàng, xúc tu một mảnh lạnh bớt, chợt ra lệnh, hồ nháo. Cưỡng ép đột phá sẽ chỉ thương tới căn cơ, trước tán công đi. Không, ta còn gánh bắt được. Tiểu nha đầu quật cường lắc đầu, trong tóc vụn băng gì rào rơi xuống. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng băng giòn, Vệ Lăng Phong không biết từ chỗ nào nhặt được nhánh cây đã rắn rắn chắc chắc rơi vào tiểu gia hỏa cái mông bên trên. Ôi! Tiểu Dương chiêu dạ bị đau xoa cái mông, thể nội khí tức lập tức hỗn loạn. Muốn học liền nghe nói. Tán công. Tiểu Dương chiêu dạ méo miệng, bất đắc dĩ thu công, cái đầu nhỏ rũ cục đấy. Ta biết rõ có chút mạo hiểm, nhưng ta thật sự muốn mau sớm nắm giữ môn công pháp này. Dạy ngươi khóa thứ nhất, Vệ Lăng Phong cơ cảnh liễu, đáy mắt lại cất giấu lo lắng, võ giả phải hiểu được xem xét thời thế. Gặp nàng còn méo miệng cứ phục, lại bổ túc một câu, gậy mạnh luyện phế bỏ, về sau còn thế nào bảo hộ ngươi mẫu phi. Nhưng ta nghĩ mau mau mạnh lên nha. Vệ Lăng Phong bấm tay tại nàng cái chán nhẹ nhàng bắn ra, ai nói không nhường ngươi luyện. Cổ tay hắn lật một cái, biến ảo thuật tựa như lộ ra vừa mới cùng nhau ghi chép một quyển khác bí tịch, chỉ là không muốn để cho ngươi dùng loại này đần phương pháp luyện hỏng bản thân. Luyện công hiểu được biến báo, cầm. Tiểu Dương chiêu dạ cuốn quýt tiếp nhận, nhờ ánh trăng phát hiện kia thế mà là sao chép một quyển khác ma môn công pháp Nhiên Huyết Kiếp Hỏa Công. Đây là, ngươi làm những cái kia tu luyện ma công không chết người là dựa vào vận khí sao? Ma môn công pháp quả thật có rất nhiều tác dụng phụ, nhưng thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, bất kỳ cái gì một môn công pháp quyết điểm, luôn có thể tìm tới những công pháp khác đến triệt tiêu. Kiếp Hỏa Công Dương Viêm Kình vừa vặn có thể hóa đi Hàn Hoàng Lục Băng Phách Hàn Khí, mà lại cái này chỉ cần học được tâm pháp là được, ngươi trước tiên có thể tu cái này lại độ kiếp. Nguyên lai còn có thể như vậy luyện a. Chưa từng đánh qua như thế sung túc trận tiểu gia hỏa bưng lấy hai bản công pháp, giống như là phát hiện đại lục mới. Chương 26, Đồ Nhi cái mông mặc cho sư phụ đánh. Chương 26, Đồ Nhi cái mông mặc cho sư phụ đánh. Vệ Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia hồi ức, đương thời hắn lượt tu ma công nhưng có thể toàn thân trở ra, dựa vào chính là sư phụ chuyển thụ cho lấy công khắc công pháp môn. Các phái công pháp nhìn như tương xung, kỳ thực không bản mà hợp âm dương bổ sung chi đạo. Chỉ là phổ thông võ giả cả một đời đều tiếp xúc không đến như vậy nhiều ma môn công pháp mà thôi. Không biết hôm nay kết thúc, ngày mai lại tới là từ đầu bắt đầu vẫn là sẽ lại đến mấy tháng sau. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Vệ Lăng Phong trở lại nói, ngươi trước luyện, ta đi giúp ngươi đem cửu kiếp Hàn Hoàng Lục toàn thiên đều chép lại, tỉnh ta không có ở đây chậm trễ ngươi tu hành. Cảm ơn sư. Tiểu Dương chiêu dạ thanh âm đột nhiên kẹp lại, nửa ngày mới thốt ra hai chữ, sư phụ. Một tiếng này gọi được cực nhẹ, giống phiến lông vũ rơi vào trong lòng, lại làm cho Vệ Lăng Phong bước chân hơi ngừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu gắt gao cắn môi dưới, thính hai đỏ đến giống như là muốn bốc cháy. Có thể cặp kia mắt phượng lại sáng đến kinh người, mang theo dốc toàn lực quyết tuyệt, phảng phất là cái lấy chính mình làm cây cỏ cứu mạng rơi xuống nước người. Đợi Vệ Lăng Phong đem cựu kiếp Hàn Hoàng Lục tâm pháp toàn thiên sao chép hoàn tất, bước ra chấn ma tháp lúc, chỉ thấy tiểu Dương chiêu dạ đã xếp bằng ở trên tâm đá xanh. Dưới ánh trăng, nàng đầu ngón tay nhảy nhót lấy hơi yếu màu đỏ qua mang, tựa như lông đóm. Nhân huyết kiếp hỏa công không cần sâu tu, Vệ Lăng Phong ngồi xổm người xuống, thanh âm thả cực nhẹ, ngươi chỉ cần ghi nhớ đường lối và công, nội tình để ta tới bộ tốt. Tiểu Dương Chiêu dạ chỉnh trọng gật đầu, theo lời nhắm mắt điều tức. Có thể kia yếu ớt dây tóc nội tức ở trong kinh mạch gian nan ghé qua, giống đầu lúc nào cũng có thể sẽ đoạn sợi tơ. Vệ Lăng Phong thấy thế, song trưởng nhẹ nhàng dán lên nàng đơn bạc sau lưng. Trong chốc lát, một cô nóng rực nội kình như du long nhập vực sâu, thuận nàng mảnh khảnh kinh mạch lao nhanh mà xuống. Nô! Tiểu Dương Chiêu dạ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, bụng dưới vùng đan điền hình như có dung nham rót vào, nóng hổi nhiệt lưu ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Cũng cảm giác bụng dưới đan điền bên trong, nóng dực chi lưu dần dần hội tụ. Lần này lại vận dụng cửu kiếp hàn hoàng lục thử nhìn một chút. Tiểu Dương Chiêu dạ theo lời vận chuyển công pháp, tân sinh hàn ý mới vừa ở trong kinh mạch lan tràn, liền bị bụng dưới bên trong nhiệt lưu xua tan. Lạnh nóng trung hòa, vậy mà đem trước không thể thừa nhận cực hàn chi khí tiêu trừ hơn phân nửa. Chỉ cảm thấy đan điền như ôm lò sưởi, trước kia lạnh lẽo thấu xương lại hóa thành hòa thuận vui vẻ xuân thủy. Nhưng mà theo hàn ý càng ngày càng nghiêm trọng, kia cô nóng dực chi khí cũng theo đó kéo lên, lạnh nóng xen lẫn xung kích ở trong kinh mạch không ngừng sôi trào, càng thêm cuồng bạo. Nguyên bản còn có thể chống đỡ Tiểu Dương Chiêu dạ chỉ cảm thấy trong bụng khí kình lung tung va chạm, khi thì như rơi vào hầm băng, khi thì như nhập biển lửa, đau đến nàng toàn thân phát run, cơ hồ muốn cuộn thành một đoàn. Ừm a, kết quả mới kêu lên một tiếng đau đớn, Vệ Lăng Phong liền đã ngồi xếp bằng với trước người nàng, lòng bàn tay dán sát vào trước ngực nàng yếu huyệt. Trong chốc lát, hùng hồn nội lực như giang hải chút xuống, lại tại nhập thể nháy mắt hóa thành ngàn vạn ôn nhuận dòng nhỏ, như xuân gió phất liễu, đem tàn phá bừa bãi băng hỏa nhị khí từng cái lôi cuốn ngược mà quay về. Tiểu Dương Chiêu dạ chợt cảm thấy quanh thân đau khổ chợt giảm, có thể nâng đầu xem xét, đã thấy Vệ Lăng Phong vai trái đã chụp lên một tầng hàn sương, cánh tay phải ống tay áo lại bị nóng rực nội kình hấp ra từng sợi khói trắng. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, đau khổ mặc dù có thể yếu bớt, là bởi vì cái này anh Tuấn sư phụ đem băng hỏa nhị khí dẫn vào chính hắn kinh mạch bên trong giao phong, nghiễm nhiên là trợ giúp bản thân chia sẻ tuyệt đại bộ phận khí kình tổn thương. Tiểu Dương Chiêu dạ nghĩ rút công lại bị một cỗ nhu kình định trụ thân hình. Vệ Lăng Phong trong ngộng chết mất đều là thường ngày, điểm này kinh mạch tổn thương đương nhiên không đáng kể, có thể cũng không biết Tiểu Dương Chiêu dạ lại là đã nhìn vào mắt sư phụ. Đối bèo nước gặp nhau tự mình làm đến như thế mới bước, cái này âm thanh sư phụ đúng là từ đáy lòng mà phát. Vệ Lăng Phong khỏe miệng vẫn ngậm lấy cười trấn an nói, chuyên tâm một chút, ngưng thần tinh khí, phá quan sắp đến. Giảm bớt lạnh nóng đối với thân thể giàn vặt, Tiểu Dương Chiêu dạ cắn môi dưới dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng đem thể nội còn sót lại hàn ý toàn bộ thôi động, làm cho như thủy triều tuôn hướng toàn thân. Dựa theo công pháp chỗ thuật, cái này vốn nên là cạo xương tẩy tủy giống như đau đớn dày vò, có thể tại Vệ Lăng Phong hùng hậu nội lực bảo vệ bên dưới, thấu xương kia hàn lưu lại hóa thành suối nước, tại kinh mạch ở giữa róc rách chảy xuôi. Làm hàn ý kéo lên đến cực hạn lúc, đan điền chợt như mặt trời mới mọc, một cỗ lực lượng tràn trề phá kén mà ra. Trong chốc lát, nàng phảng phất nghe thấy thể nội băng tinh vỡ vụn thanh thúy tiếng vang, tân sinh chân khí như xuân sông băng tan, trào lên mà qua nơi, kinh mạch vánh nhuận như nguyệt hoa tẩy luyện. Hô, một ngụm trọc khí phun ra, Tiểu Dương Chiêu dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt vượng bên trong hàn mang chợt hiện như tuyết lưới đao ra khỏi vỏ, thoáng qua lại hồi phục thanh minh. Tiểu Dương Chiêu dạ chỉ cảm thấy toàn thân như gió xuân ấm áp, chân khí trong cơ thể lưu chuyển không còn vướng hữu. Gió đêm phất qua bên thai nhỏ bé tiếng vang, Vệ Lăng Phong hơi có vẻ hỗn loạn tiếng hít thở, thậm chí bên cạnh trên lá cây giọt sương nhỏ xuống, đều có thể thấy rõ, ngũ giác nhạy cảm, phản phất giống như tân sinh. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, đối diện bên trên Vệ Lăng Phong anh tuấn khuôn mặt cùng mang theo ý cười nhu hòa ánh mắt. Đã thấy Vệ Lăng Phong sắc mặt có chút tái nhợt, đầu vai còn lưu lại chưa hóa băng sương, có thể cặp mắt kiết nhưng như cũng ôn hòa, chúc mừng à, một ngày đã đột phá tầng thứ nhất, mặc dù làm như vậy có chút dục tốc bất đạt, nhưng ngươi căn cơ rất tốt, đột phá về sau bản thân thuần thục cũng giống như nhau. Sư phụ. Tiểu Dương Chiêu dạ chóp mũi chua chua, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lễ ba cái, đệ tử Dương Tố Tố, hôm nay chính thức bái ngài làm thầy. Cầu sư phụ cáo chi tục danh. Thanh âm của nàng có chút phát run, nhưng từng chữ rõ ràng. Vệ Lăng Phong trong lòng tự đủ nói cho tên ngươi, chờ ngươi lên làm Thiên Hình Ti đốc chủ, để cả nước tìm kiếm, cuối cùng nhất mang theo Thiên Hình Ti giết tới Thanh Châu đi, vậy coi như lộ tẩy hết rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, xoa tiểu gia hỏa cái chán nói, vi sư tính danh không tiện nói cho ngươi, cảm thấy ta thật giúp một tay, nhớ được phần ân tình này là được. Nói xong Vệ Lăng Phong âm thầm cười khổ, ngoá. Lúc này mới vừa nhả danh xong sư phụ Phong Diệp Hàn đương thời không lộ tính danh, không nghĩ tới chờ mình làm sư phụ, vậy mà cũng là bộ này sắc mặt. Hai ngày trước bắn ra viên đạn thật sự là chính giữa mi tâm của mình, mà Tiểu Dương Chiêu dạ có thể nào quên đâu. Đây là nàng lần thứ nhất đối với mâu thân bên ngoài người như thế tín nhiệm, như thế cảm kích. Rõ ràng mới quen biết bất quá một đêm, người này lại dễ dàng như thế nguyện lấy tuyệt thế công pháp tương thụ, thậm chí không tiếc vì nàng hao phí nội lực chịu đựng lửa lạnh. Cho dù là bèo nước gặp nhau, phần ân tình này vậy nặng tựa bạc cân, bái sư tất nhiên là chuyện đương nhiên. Sư phụ thụ nghiệp tri ân, đệ tử vinh thế không quên. Tiểu Dương Chiêu dạ mắt vượng bên trong tràn đầy kiên định, mỗi chữ mỗi câu đều như khắc vào trong lòng. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ, tin người cái quỷ, ngươi muốn thật sự nhớ được, thế nào khả năng gặp mặt liền đánh ta cái mông? Chờ chút. Vệ Lăng Phong đột nhiên kịp phản ứng, từ dòng thời gian thượng hạng giống như là bản thân đánh trước nàng cái mông nhỏ. Đến cùng ai là quả ai là nhân, trong lúc nhất thời lại có chút không phân biệt được rồi. Mắt thấy sắc trời đem sáng, biết mình lại muốn trở về, Vệ Lăng Phong cũng không có thời gian nghĩ lại, sờ sờ Dương Chiêu dạ cái chán ấm giọng nói, vi sư còn có chuyện quan trọng bên người, cái này cựu tiếp Hàn Hoàng Lục ta đã xem trước mấy kiếp cần thiết ma môn tâm pháp phê bình chú giải ở bên, ngươi lại trở về thật tốt lĩnh hội, tiến hành theo chất lượng là được. Sư phụ. Thiếu nữ vội vã níu lại ống tay áo của hắn, trong mắt chờ mong như tinh hỏa lấp lóe, ngày mai đệ tử còn có thể tới tìm ngài sao? Vệ Lăng Phong nhíu mày hừ nhẹ tức giận nói, tìm vi sư làm cái gì? Vừa bị vi sư đánh đòn thời điểm, không phải còn nói muốn giết ta sao? Tiểu Dương Chiêu Dạ lập tức bên thái đốt đến càng nóng, nhớ tới bản thân xấu hổ lúc lời hung ác, không nhịn được phốc phốc cười ra tiếng, nàng níu lấy Vệ Lăng Phong tay áo nhẹ nhàng lung lay, đồ nhi biết sai rồi, sư phụ nếu không hả giận, để sư phụ lại đánh mấy lần vậy có thể. Nhìn xem tiểu gia hỏa kia bộ dáng kéo léo, Vệ Lăng Phong là thật nghĩ lại khi dễ một hồi, như thế nói ngươi là sẽ không bởi vì vi sư đánh cái mông ngươi mà ghi hận làm thầy. Đương nhiên, Đỗ Nhi thế nào sẽ như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Sư phụ sư ân tâm hậu, đánh đòn cái gì Đỗ Nhi đã sớm đã quên. Vậy vi sư đánh ngươi bao nhiêu lần còn nhớ rõ sao? 23 bên dưới. Tiểu Dương Chiêu Dạ không cần nghĩ ngợi. Ngươi cái này rõ ràng rất rõ ràng mà. Tiểu Dương Chiêu Dạ le lưỡi cười nói, đương thời Đỗ Nhi nghĩ đến nhất định phải trả thù lại, bây giờ là vạn vạn không dám. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ ngươi đánh rắm. Ngươi sau này đánh có thể vui vẻ. Bất quá Vệ Lăng Phong xác thực không biết lần sau xuất hiện ở đây là thời điểm nào, thậm chí ngày mai có thể hay không một lần nữa đi một lần quá trình. Nghĩ đến Vệ Lăng Phong nhéo nhéo Tiểu Dương Chiêu Dạ gương mặt xoay người nói, được rồi, ta cũng không thể xác định sự tình có thể hay không xong xuôi, ngươi có thể tới thử thời vận, ta ở đây vậy tự nhiên sẽ đến xem ngươi, nếu như không ở, ngươi liền tự mình hảo hảo luyện công đi. Ngoài miệng như thế nói, nhưng không có lục lọi ra xuyên qua quy luật Vệ Lăng Phong cũng không dám ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Hưng đông sắp đến, Vệ Lăng Phong cũng không có thời gian bàn giao quá nhiều, bước nhanh phi thân nhảy ra chùa đại chiêu, không bao lâu thân hình liền tại Dương Chiêu Dạ không thấy được địa phương triệt để tiêu tán. Tiểu Dương Chiêu Dạ kinh ngạc nhìn qua trống rông chấn ma tháp, đầu ngón tay còn duy trì níu lấy Vệ Lăng Phong tay áo tư thế. Sương sớm ướt nhẹp lông mi bên dưới, cặp kia trong mắt vượng không bỏ thật lâu chưa tản. Chương 27, uy phong lẫm liệt chương 27, uy phong lẫm liệt Vệ Lăng Phong lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã trở lại chính Uy Vân lâu tiểu viện. Đầu ngón tay truyền đến mềm mại tinh tế xúc cảm, mở mắt liền thấy hương diễm giai nhân vãn đường tỷ gối lên bản thân trong cửu tay. Nắng sớm xuyên thấu qua màn lụa, vì nàng ngọc bạch da rẻ rắt lên một tầng ánh sáng nhu hòa. Vệ Lăng Phong vô ý thức thu nạp năm ngón tay, mềm nhũn lớn quả xoài cho mình ngắt một lần, còn không có thức tỉnh Vãn Đường tỷ cũng không nhịn được khẽ hừ một tiếng. Mắt thấy Vãn Đường tỷ muốn bị sợ tỉnh, Vệ Lăng Phong vội vàng làm bộ đi ngủ. Có thể Vãn Đường tỷ đệ nghĩ vừa ngủ, Vãn Đường tỷ đệ lại không muốn chàng ai nhân chi thường tỉnh. Diệp Vãn Đường chậm rãi thức tỉnh, nhẹ nhàng quay đầu mới phát hiện Lăng Phong còn ngủ lấy. Đang muốn đứng dậy, dư quang lại thoáng nhìn kia vài áo đều không giấu được dọa người hung khí ngang nhiên hình dáng, Diệp Vãn Đường mặt ngọc lúc này đỏ lên. Nhìn không được cắn môi ám phun, cái này tiểu ma đầu, sáng sớm liền như thế tinh thần. Sử trời sử, nghĩ là không có đạo lữ bầu bạn xem ra là nghẹn khó chịu nha. Thấy Lăng Phong đang ngủ say, Diệp Vãn Đường nghĩ đến cho hắn qua loa lỏng loẹt quần áo, tỉnh như vậy chống lấy khó chịu. Ngón tay ngọc nhỏ dài vừa chạm đến đai lưng, Vệ Lăng Phong hầu kết liền không tự chủ chuyển động. Hắn ở trong lòng kêu rên, Vãn Đường tỷ, vừa sáng sớm ngươi đừng như vậy khảo nghiệm ta a. Đạp đạp đạp. Ngay tại Vệ Lăng Phong lo lắng ác ôn ra tới thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh thanh tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, thiếu gia. Thiếu gia. Thiên Hình Ti nói có chuyện gấp tìm. Tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì mới vừa vào nhà Thanh Thanh, đã nhìn thấy tiểu thư giống như đang muốn giải công tử quận, mà công tử thì là người sợ hãi than đỉnh tiên lập địa. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Nguyên bản còn rất nhanh chóng Thanh Thanh lập tức yên lặng, ho nhẹ hai tiếng muốn lui ra ngoài đóng cửa nói, cũng không phải rất gấp, tiểu thư công tử trước bận điệu. Vệ Lăng Phong một cái lý ngư đã đỉnh, cá chép nhảy, từ trên giường bắn lên, thuận tay cơ lấy đầu giường ngoại bào liền hướng bên ngoài sông, thế nào? Ra việc gì như rồi? Tình như thế nhanh, Diệp Vãn Đường lúc này ý thức được tiểu ma đầu là vừa ngủ. Lời còn chưa dứt, sắt vách xương phòng môn cũng bị đẩy ra. Tô Linh Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhô đầu ra, sáng sớm, nhao nhao cái gì đâu. Thanh Thanh lắc đầu nói, cụ thể không rõ ràng, nhưng Thiên Hình Ti ảnh vệ ngay tại cổng chờ lấy, nói là có cấp tốc sự. Đây là hỏi ra đại tình báo. Vệ Lăng Phong hệ đai lưng tay một đứa, không đúng, cái kia cũng không đến nỗi như thế lửa cháy đến nơi à. Đã ăn mặc chỉnh tề Tô Linh một cái bước xa đuổi theo, đi xem một chút liền biết rồi. Nói quay đầu đột nhiên thoáng nhìn trong phòng quần áo không chỉnh tề Diệp Vãn Đường, lúc này ra vẻ kinh ngạc nói, hả? Người hôm qua cùng Diệp trưởng quỹ ngủ ở một đứa. Diệp Vãn Đường vừa rút đi đỏ ửng gương mặt bá lại bốc cháy. Biết rõ cái này Tô Nha Đầu là báo hôm qua chính mình nói nàng từ Lăng Phong trong phòng đi ra thủ, có thể mình bị tại chỗ bắt lấy cũng không còn biện pháp phản bác. Cũng may Lăng Phong kịp thời giải vây nói, thiếu nói cản. Vãn Đường tỷ là buổi sáng cho ta đưa ta canh giải rượu, đi mau. Cùng đi xem nhìn thấu việc gì. Mặt ngọc mỏng đỏ Vãn Đường tỷ chỉ là nâng đầu dặn dò, nhớ được ăn điểm tâm. Thiết chiến kia giống như cột điện bóng người ngăn ở Quy Vân lâu cổng, thấy hai người ra tới lập tức tiến lên thúc giục nói, vệ huynh đệ, mau theo chúng ta trở về một chuyến. Vệ Lăng Phong cùng Tô Linh đều bị thúc không hiểu ra sao. Thiết đại ca, sáng sớm ra cái gì đại sự? Đốc chủ lại gấp gáp muốn đánh cái mông ta. Có thể Thiết Chiến sắc mặt khó coi, hoàn toàn không có đùa giỡn tâm tình, trầm giọng nói, Triệu tổng kỳ, nô hại rồi. Cái gì? Triệu Kiện bị người giết. Vệ Lăng Phong đối với người này tự nhiên là khắc sâu ấn tượng, dù sao hắn trên trán còn có bản thân 5 năm trước lưu lại vết sẹo đâu. Bản thân vốn là dự định điều tra một lần hắn, bởi vì 5 năm trước Bạch Gia rõ ràng là bị hắn dẫn người tàn sát, có thể trên hồ sơ lại viết Bạch Gia uống thuốc độc tự sát, hắn rõ ràng là biết chút ít nội tình. Đương thời bảy rồng mất tích trận tướng, cùng với sau màn hắc thủ hắn hẳn là cũng nhiều ít biết chút ít. Kết quả điều tra của mình còn chưa bắt đầu, hắn vậy mà nói chết thì chết. Không sai. chính là chuyện tối ngày hôm qua. Vệ Lăng Phong kịp phản ứng nghi ngờ nói, bị giết liền tranh thủ thời gian bắt đầu điều tra nha. Thiên Hình Ti nhân tài đông đúc, còn dùng chuyên môn gọi ta trở về. Chậm rãi, các ngươi sẽ không phải hoài nghi lão tử a? Tối hôm qua ta đều tại Quy Vân lâu uống rượu, thật nhiều người đều có thể làm chứng. Thiết Chiến kia thô giáp đại thủ một thanh nắm ở bả vai hắn, tiến đến bên thai thì thầm, "Vệ huynh đệ, nói câu xuất phát từ tầm can lời nói, nếu không phải ngươi trước đó vài ngày lập công lớn, chỉ bằng ngươi tay này đào pháp cùng vừa tới Ly Dương thời cơ, đầu một cái bị hoài nghi chính là ngươi, dù sao Triệu tổng kỳ thân thủ không tệ. Bất quá các huynh đệ đều có thể cho ngươi đánh cược, bây giờ vội vã tìm ngươi, là hiện trường có chút kỳ quặc, cần phải ngươi này đôi hỏa nhãn kim tinh cho phân biệt bên dưới mới được." "Ta đi phân biệt." Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ, lão tử lại không phải pháp y liễu, làm gì nhường cho mình đi phân biệt. Nhường cho mình đi thay hoàng đế phân biệt tuyển một lần tú nữ, cho dáng người dung mạo chấm điểm cái gì, bản thân vẫn có trình độ. Mấy người cưỡi ngựa xuyên qua mấy mảnh u ám đường tắt, nồng đậm mùi máu tươi đã đập vào mặt. Vụ án phát sinh tuyển được cực rượu, đã không phải Thiên Hình Ti nha môn, vậy không phải Triệu Kiện nhà riêng, mà là hắn mỗi ngày trở về nhà cần phải trải qua một đầu hẹp ngõ hẻm. Tấm đá xanh trong khe thấm lấy đỏ sậm, tại nắng sớm bên trong phá lệ chói mắt. Thiên Hình Ti ảnh vệ đã sớm đem hiện trường bao bọc vây quanh, lại không thể che hết kia cố làm người buồn nôn dị sát vị. Phạm tội hiện trường cực kỳ đẫm máu, Triệu Kiện cơ hồ đều thành thương rồi, bị chém đứt tay chân cùng đầu lâu. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, chật hẹp ngõ hẻm làm không gây nửa điểm đánh nhau vết tích. Tường gạch xanh bên trên chỉ còn lại năm đạo lăng lệ vết đao, sâu cạn như một, phản phất hung thủ là đang điêu khắc một cái tác phẩm nghệ thuật. Rất lợi hại đao. Vệ Lăng Phong đầu ngón tay mơn trớn trên tường vết chém, đột nhiên con ngươi đột nhiên co lại, chờ một chút, đao này đường có vấn đề. Thiết Chiến kia thô giáp đại thủ trùng điệp đập vào trên vai hắn, Vệ huynh đệ quả nhiên biết hàng. Thanh âm ép tới cực thấp, chính là huyết hồn đao đao thế, Hách Liên Phong tên kia giữ nhà bản sự. Có thể tên kia thi thể rõ ràng còn dừng ở Thiên Hình Ti phòng liệm đâu. Vệ Lăng Phong đầu ngón tay vướt vẽ gạch xanh bên trên vết đao, đột nhiên rõ ràng Thiết Chiến vì sao chuyên tìm bản thân, bởi vì chính mình là số ít cùng Hách Liên Phong giao thủ qua người. Không sai được, huyết đao đường đao pháp ta rất quen thuộc, cũng là nói, trong thành còn cất giấu cái huyết đao đường cao thủ. Công phu sợ là không kém Hách Liên Phong. Thiết Chiến gật đầu nói bổ sung, các huynh đệ cũng là điều phán đoán này. Nhưng có một nơi bây giờ nói không thông, đột nhiên từ Vệ Lăng Phong sau vai nô đầu ra Tô Linh nhịn không được chen miệng nói, Thiết đại nhân nói là nơi này chiến đấu vết tích quá tại đơn giản sao? Thiết Chiến có chút thưởng thức gật đầu nói, không sai, Triệu tổng kỳ hay cùng cái cọc gỗ đồng dạng, mặc người chém dưa thái rau. Vẫn còn có chút phá án kinh nghiệm, Tô Linh bẻ ngón tay phân tích, hoặc là người quen gây án, hoặc là trúng độc, nếu không nữa thì chính là bị ám khí chế trụ. Có thể Thiết Chiến lại là lắc đầu từng cái phủ định nói, pháp y nghiệp qua, Triệu tổng kỳ đã không trúng độc cũng không còn say rượu, trên thân ngay cả cái ám khí lốt đều tìm không được. Nói là người quen gây án. Nói nhảm. Coi như cha ruột đến rồi, hắn vậy không có khả năng đứng khiến người chặt liên tiếp năm đao không hoàn thủ. Vệ huynh đệ, đổi lại là ngươi, có thể làm đến sao? Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ bản thân nếu có thể làm được, các ngươi có phải hay không liền coi ta là trọng điểm điều tra đối tượng. Nhân lúc người ta không để ý một đao chặt đầu cũng có khả năng. Nhưng này vết thương xu thế, trước chân gãy, lại chặt tay, cuối cùng nhất chặt đầu, thần tiên cũng mau không đến mức này. Thế đại ca thế nào nhìn? Mặc dù đoán không ra nội tình, nhưng như vậy tàn nhẫn thủ pháp, tám thành là bắt nhung huyết đao đường cao thủ đối Thiên Hình Ti trả thù. Vừa mới chạy đến đường chủ Nhật Tuần cao mày nói, Thiên Hình Ti tổng kỳ đột từ đầu đường, đốc chủ từ trong cung trở về trông thấy cái này cục diện rối rắm cần phải nổi trận lôi đình không thể. Một mực muốn tìm lý do điều tra một lần Triệu Kiện nội tình, lấy làm rõ ràng đương thời chân tướng. Vệ Lăng Phong nghe vậy, liền chủ động xin đi giết giặc nói, tất nhiên lại cùng bắt nhung huyết đao đường có quan hệ, ta cũng biết hết sức điều tra. Đen nhánh cường tráng lại mặc bạch đi Nhật Tuần một thanh kéo qua Vệ Lăng Phong, hạ giọng nói, tra án về tra án, chờ đốc chủ hồi nhà, tiểu tử ngươi nhớ được đi thêm đi vòng một chút. Đường chủ lời này ý gì? Khụ khụ, ta cũng coi là nhận biết đốc chủ 3-4 năm, cái gì hoàng thân quốc thích vương hầu thế tử, nàng đều không có con mắt nhìn qua, hôm qua còn là lần đầu tiên thấy đốc chủ đối một cái nam nhân cái mông. Như thế cảm thấy hứng thú. Ngay đường chủ ý tứ, sẽ không là để cho ta đi chổng mông lên câu dẫn lên ti a. Đánh rắm. Lao tử là nói, đốc chủ tất nhiên không chê ngươi, ngươi mẹ nó là hơn đi lộ lộ mặt. Đốc chủ tuổi còn trẻ, cô nương gia chấp trưởng Thiên Hình Ti không dễ dàng, ngươi đi thêm buổi tiếp trò chuyện dài buồn, về sau lên chức vậy thuận tiện không phải. Tốt ra hỏa. Ngươi vậy lấy ta làm trai lơ nam sủng rồi, hơn nữa còn có thể là sư phụ cho đồ đệ làm nam sủng, thật sự là trời đất khó tha a. Khu cụ, chờ thuộc hạ cái mông không đau liền đi rồi. Chương 28, Đá Sơn môn gặp gỡ tông môn tim biểu đình. Chương 28, Đá Sơn môn gặp gỡ tông môn tim biểu đình. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ bản thân tối hôm qua ngược lại là thấy Tiểu Dương chiêu dạng, báo đáp thủ đánh nàng cái mông nhỏ tới. Chỉ là tối hôm qua trải qua có phải là thật hay không thật quá khứ, bản thân tạm thời vậy không rõ ràng. Ít nhất phải ngủ nhiều mấy cái ban đêm mới có thể hiểu, ở trước đó hay là trước không muốn đi thấy Dương Chiêu Dạ rồi. Nếu như không phải thật sự, bản thân quá khứ tìm đốc chủ tự quyết định chính là muốn chết. Nếu như đều là thật, có thể bản thân cũng không biết sau đó mình và nàng lại xảy ra cái gì, tùy tiện quá khứ sẽ chỉ để lộ nội tình. Hay là trước phá án đi. Nghĩ đến Vệ Lăng Phong lại trở về hiện trường kiểm tra một phen, lại kinh ngạc phát hiện, đám này Thiên Hình Ti các minh đệ, từng cái trên mặt nào có nửa điểm bị thương. Thậm chí có người ngậm nhánh cỏ chuyện tiếm, phản phất trên mặt đất vũng máu kia chỉ là đổ nhào chu sa. Lại nghĩ tới vừa mới Nhật Tuần thái độ, Vệ Lăng Phong nhịn không được nhỏ giọng hỏi thăm về một bên Thiết Chiến, "Thiết đại ca, ta thế nào cảm thấy nhiều người nhi đối Triệu tổng kỳ chết, không quá khớp tâm a?" liền ngay cả ngày đường chủ cũng chỉ cố lấy lo lắng đốc chủ nổi giận, ngay cả câu báo thù rửa hận lời nói cũng không có. Thiết Chiến nghe vậy cười lạnh một tiếng, đệ thấp giọng nói, vệ huynh đệ vừa mới đến có chỗ không biết. Cái này Triệu Kiện căn bản cũng không phải là chúng ta Thiên Hình Ti người, là thái tử cứng rắn từ hình bộ đưa qua đến nhan tuyến. Treo tổng kỳ tên tuổi, làm đều là chút dám quân cùng cho thái tử đảng bên kia kiếm lời hoạt động. Bây giờ chết rồi tự nhiên. Nói làm cái ngươi hiểu biểu lộ. Nghe nói như thế Vệ Lăng Phong ngược lại là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chí ít điều này nói rõ đương thời diệt môn phụ ngự sự sự tình, khả năng cùng Thiên Hình Ti không có cái gì quan hệ. Thì ra là thế, xem ra người này mạng lưới quan hệ còn rất phức tạp nha, Thiết đại ca, vậy chúng ta liền tách ra điều tra đi, đã muốn điều tra Triệu Kiện mạng lưới quan hệ, nhìn xem có những cái kia người hiểm nghi, tiếp theo bài tra bên dưới gần nhất trong thành đạo khách. Tốt. Vậy liền chia ra hành động. Thành Ly Dương Nam một nơi, đường lát đá xanh bên trên chuyển đến chỉnh tề tiếng vó ngựa, mấy tiêu sư ăn mặc nam tử trung niên chậm rãi vào thành. Bên trái mặt mũi tràn đầy định nọt mặt thẹo hán tử đột nhiên giơ roi chỉ hướng nơi xa chỉ đạo, đại ca ngài nhìn. Kia mái cong đấu cùng nơi, chắc hẳn chính là Quy Vân lâu rồi. Hồng Trần đạo bây giờ chia năm xẻ bảy, vô luận giang hồ vẫn là triều đình đều tứ cố vô thần, bây giờ đại ca vừa vặn đem thu hồi Hợp Hoan Tông. Trung gian cong song đao khuôn mặt âm nhu nam tử hừ lạnh nói, suy sụp đến tận đây, chính là không có chia năm xẻ bảy tứ cố vô thân lại có sợ gì ư? Để Hồng Trần đạo rời khỏi nhiều năm, cũng chính là lao tông chủ lười nhác xử lý, nếu không còn có thể để bọn hắn sống tới ngày nay. Bây giờ ta Hợp Hoan Tông thiếu tông chủ tiếp qua mấy tháng liền muốn kế vị, thiếu tông chủ có lệnh, kế vị trước đem Hồng Trần đạo triệt để thu hồi chờ sau đó tháng đi tham gia võ lâm thịnh điện trên mặt cũng có ánh sáng. Đại ca nói cực phải. Chỉ là Thành Ly Dương dù sao cũng là dưới chân thiên tử, vạn nhất làm lớn chuyện có thể hay không không tốt lắm kết thúc. Cho nên chúng ta mới tới 6 người a. Chỉ cần giải quyết hết Diệp Vãn Đường mấy cái nhân vật chủ yếu, những người khác tất nhiên trông chừng quy hàng, còn như nếu là đánh nghiêm trọng, liền nói chúng ta là Bắc Nhung huyết đao đường. Cái này kêu là họa thủy bắt dẫn. Đại ca cao kiến. Trên mặt đường mới ăn xong điểm tâm Vệ Lăng Phong cùng Tô Linh nghĩ đến tiếp xuống điều tra phương hướng. Một cái thân mặc thiên hình ti trang phục màu đen khí khái hào hùng nữ ảnh vệ, một cái áo đen y phục hàng ngày tướng mạo đường đường phong lưu hiệp sĩ, nhan trị quá tại đột xuất có vẻ hơi xuyên mô hình, hai người ngược lại là dẫn tới không ít người quan sát. Mua mấy sâu mức quả Vệ Lăng Phong cầm một chuỗi không có xé mở, nghĩ đến vừa mới Triệu Kiện hình dạng chết, nhịn không được đưa tay tại Tô Linh cái cổ trắng ngọc bên hông lưng đẹp bên trên gõ gõ điểm điểm. Ăn mức quả Tô Linh miệng nhỏ hơi thất thần, nhịn không được nhả danh nói, ngươi mù mở cái gì? Vệ Lăng Phong lúc này mới hoàn hồn, lung lay trong tay chưa phá mức quả, ta đang nghĩ, hung thủ là thế nào xuất đao, mới có thể để cho đối phương tại vô pháp phản kháng tình huống dưới, bị chém liều xiềng, vừa mới chúng ta xem nhẹ, kỳ thật điểm huyệt phong mạch hẳn là có thể làm được. Tô Linh đem quả mận bắc hạt đổ ra, mày kiếm cao lại phản bác, thế nào khả năng? Đồng thời phong bế tứ chi đại huyệt không thể so trực tiếp chém dễ dàng, Triệu tổng kỳ lại không phải có gỗ, có thể đứng nhường ngươi điểm. Coi như hai tay cùng lúc ra chiêu điểm huyệt vậy không có khả năng. Cũng là, vậy ngươi coi là hung thủ dùng cái gì thủ đoạn? Tô Linh sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên hạ giọng, ngươi nghe chưa nghe nói qua thôi miên tà thuật. Vệ Lăng Phong đột nhiên tinh thần tỉnh táo, khoa tay chứ danh nói, biết rõ a. Chính là khiến người con ngươi biến thành hình trái tim, le đầu lưỡi biểu lộ ngốc trệ gọi chủ nhân, để làm cái gì liền ngoan ngoãn làm cái gì trạng thái. Yêu Linh, có loại này thôi miên sao? Ta muốn học cái này. Tô Linh đỏ mặt khẽ gắt một ngụm, ngươi kia là cái gì thôi miên a? Ta nói chính là loại kia có thể khiến người ta trong nháy mắt thất thần tà thuật, bất quá ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Ô a a, thời gian tạm dừng nha, loại kia ta cũng đã gặp. Chính thảo luận ở giữa, đã thấy Thanh Thanh vội vã chạy hướng Thiên Hình Ti, đúng lúc trông thấy Vệ Lăng Phong trực tiếp bay thẳng đi qua, thở hổn hển nói, thiếu gia, không xong, Hợp Hoan Tông người đến Quy Vân lâu kiếm chuyện, xem ra kẻ đến không thiện. Vệ Lăng Phong không nhanh không chậm đem một chuỗi mức quả nhét vào trong tay nàng, ồ, Thanh Thanh đừng nóng đội, đến, ăn chuỗi đường hồ lô từ từ nói. Quy Vân lâu, Hồng Trần đạo các đại đường chủ đêm qua uống tràn hoan ca cũng là mới tỉnh ngủ, sáng nay toàn bộ cùng Diệp Vãn Đường câu thông tốt tiếp xuống phát triển công việc, đang chuẩn bị cáo từ riêng phần mình làm việc. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân, một tên đệ tử hoang mang hoảng loạn xông tới bẩm báo, trưởng tọa, có người đến đá sân môn. Hôm qua bày tỏ lòng trung thành, hôm nay như cũng nhiệt huyết dâng lên, lòng tràn đầy hy vọng Hồng Trần đạo quật khởi lần nữa, các đại đường chủ hai mặt nhìn nhau lập tức liền giận. Ba nội hắn, đầu chọc tạ cần đống nhiên vỗ bàn một cái, chén trà đều chấn động đến nhảy dựng lên, cái nào không có mắt dám đến dương ai? Trưởng tọa ngài nghỉ ngơi. Kỳ tiên cô vậy đi theo giận dữ đứng dậy, để các huynh đệ đi chiếu cố đám này không biết sống chết. Diệp Vãn Đường nhìn xem bọn này hôm qua còn lục đục với nhau, hôm nay lại dành trước sợ sau muốn ra mặt đường chủ nhóm, khoe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Lấy Lăng Phong phúc, trong vòng một đêm liền để bọn này kẻ ra đời lại cháy lên nhiệt huyết. Diệp Vãn Đường đống nhiên đứng dậy, tay áo tím khẽ dương, đã là đá sân môn, cũng sẽ không tất mời đến nơi này, để bọn hắn đi võ đài, chúng ta đi chiếu cố. Tuân lệnh. Chúng đường chủ cùng kêu lên đáp lời, từng cái ma quyền sát trưởng xông ra ngoài. Hợp Hoan Tông người tới cũng không nhiều, hết thảy 6 người, nhưng từng cái đều là tinh anh. Cầm đầu Hàn Viêm càng là Hợp Hoan Tông trong nam đệ tử người nổi bật, một bộ màu trảm kình trang, Hợp Hoan song đao vác tại sau lưng, mặc dù tướng mạo âm nhu, nhưng đứng tại giữa giáo trường khí thế mười phần. Uy Vân lâu bên trên các tân khách xem xét lại muốn đánh nhau, vậy hào hào thăm dò xem náo nhiệt. Có thể ngươi Hợp Hoan Tông Hàn Viêm chính là khí thế lại đủ, nhìn xem hơn 30 tên đường chủ dẫn đen nghịt đệ tử khí thế hùng hổ mà tới, vậy không khỏi có chút lá gan rung động. Hàn Viêm đốt ngón tay bóp trắng bệnh, đệ thấp uống họng chửi bới nói, mẹ nó, cái này cái gì tình huống? Tình báo không phải nói Hồng Trần đạo đã sớm chia năm xẻ bảy sao? Người này cũng quá đủ a. Còn có cố này cùng chung mối thù khí thế là thế nào chuyện? Bên người mặt thẻo hán tử mèo eo xích lại gần, đại ca, có phải hay không là chúng ta vừa vận đụng vào bọn hắn phát tiền tháng thời gian? Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Hàn Viêm một cái tát đập vào tiểu đệ sau sọ não bên trên, lão tử tại Hợp Hoàn Tông làm hơn 10 năm, phát tiền tháng đều không như thế đủ qua. Tình báo đường đám phế vật kia, trở về không phải lăng chỉ bọn hắn không thể. Đều nhớ kỹ cho ta, cắn chết chúng ta là Bắc Nhung huyết đao đường. Diệp Vãn Đường mang theo chúng đường chủ chậm rãi mà tới, phía sau một đám đường chủ ăn ý gạt ra trận thế. Diệp Vãn Đường ra vẻ nghi hoặc bước lên lông mày nói, chính là các ngươi muốn đá sân môn. Hợp Hoàn Tông phải tới. Hàn Viêm cái chán đầy mồ hôi, trong lòng tự nhủ tình thế quá bất lợi, trước tiên cần phải được qua cửa ải này, chờ mình trở về cầu viện lại đến. Thế là đội vàng ôm quyền không người nói, Diệp trưởng tỏa hiểu lầm. Tại hạ là đến từ Bắc Nhung huyết đao đường, mang theo các minh đệ xuôi nam du lịch, chỉ là muốn luận bàn mà thôi. Phúc, phía sau Kỳ Tiên cô một cái nhịn không được cười ra tiếng, tranh thủ thời gian dùng tay áo che miệng lại. Tốt xấu lúc trước bản ra, đại gia tự nhiên cũng nhìn ra được sáu người này là Hợp Hoàn Tông. Cái khác đường chủ cũng đều kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ngày bình thường trước mặt bọn hắn vinh váo tự đắc Hợp Hoàn Tông đệ tử, bây giờ bộ này sợ dạng thật đúng là khó gặp. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm khái, làm đại gia đoàn kết nhất trí thời điểm, bọn hắn một mực kiêng kỵ Hợp Hoàn Tông, kỳ thật cũng không còn như vậy khủng bố. Bất quá nghe tới đối phương tự xưng Bắc Nhung huyết đao đường, Diệp Vãn Đường môi đỏ khẽ mí môi, trong lòng cân nhắc. Như tại chỗ bạch trần, không tránh được một trận huyết chiến, nhưng nếu thuận bọn hắn diễn kịch, lại được chân nước chân giáo cùng bọn họ luận bàn một phen. Đang do dự ở giữa, chợt nghe ngoài cửa một trận âm ý, chỉ thấy Vệ Lăng Phong mang theo một đội thiên hình ti ảnh vệ phong phong hỏa lửa xông vào, liếc mắt liền khóa được Hợp Hoàn Tông sáu người, nâng tay một chỉ nói, chính các ngươi là Bắc Nhung huyết đao đường đúng không? Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy a. Lên, bắt hết cho ta. Tuân mệnh. Ảnh vệ nhóm cùng kêu lên đáp lời, nháy mắt như lang như hổ tản ra, đao quang thời gian lập loè đã xem sáu người bao bọc vây quanh. Hàn Viêm lúc này là triệt để bối rối, hướng phía Vệ Lăng Phong dò hỏi, ngừng. Vị đại nhân này chậm đã. Chúng ta chính là đến luận bàn võ nghệ, cái này, đây là ý gì a? Vệ Lăng Phong cười lạnh một tiếng nói, Bắc Nhung huyết đao đường người đều là trọng án trọng phạm, thiếu cùng lao tử giả ngu. Cho ta trói lại. Cái gì? Trọng án trọng phạm? Hàn Viêm trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, đây con mẹ nó lại là cái gì tình huống? Giờ phút này vốn cho rằng có thể tới quét ngang Quy Vân lâu Hàn Viêm, cảm giác liền giống bị người làm bộ, trừ bỏ bị vây quanh chính là bị bao vây. Bất đắc dĩ Hàn Viêm chỉ được bộc lộ thân phận chân thật nói, đại nhân chờ chút. Ngay hiểu lầm, kỳ thật chúng ta là Hợp Hoàn Tông, đều là đại sở người, tuyệt không phải cái gì huyết đao đường kẻ xấu. Hợp Hoàn Tông, ngươi làm bản quan như thế dễ lừa gạt. Nói Vệ Lăng Phong quay đầu lại hỏi hướng Hồng Trần Đạo đám người, cùng với Quy Vân lâu bên trên tân khách nói, hắn vừa nói mình là nơi nào người? Huyết đao đường. Kỳ Tiên cô nắm bắt uống họng cái thứ nhất nói tiếp, ống tay áo nửa che lấy ngăn không được dương lên khóe miệng. Đại nhân, hắn nói hắn là huyết đao đường. Cái khác đường chủ vậy phản ứng rất nhanh. Đúng vậy a đại nhân, chúng ta đều nghe được là huyết đao đường. Liền ngay cả Quy Vân lâu bên trên quần chúng vây xem mồm năm miệng mười làm chứng. Như thế nhiều người chứng nhận còn dám chống chế, cầm xuống, mang về chặt chẽ thẩm vấn. Chương 29, đốc chủ ngươi ở đây ăn dấm sao? Chương 29, đốc chủ ngươi ở đây ăn dấm sao? Thiên hình ti ảnh vệ cũng mặc kệ ngươi cái này kia. Sáu người cầm huyền thiết tuấn giáp phong bế đường lui, sáu người vung ra hàn thiết xiển xích như rắn ra khỏi hang, còn lại lục căn thủy hỏa côn tinh chuẩn chống đỡ chỗ yếu. Hợp Hoan Tông đám người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đè ngã trên mặt đất không thể động đậy. Mắt thấy cướp đoạt Quy Vân lâu nhiệm vụ còn chưa bắt đầu liền bình quang kết thúc, thậm chí ngay cả bữa điểm tâm cũng chưa ăn liền toàn quân bị diệt. Kinh người quá đáng. Hàn Viêm trợn tròn trong mắt, mũi chân đạp mạnh gạch xanh, khí kinh nổ tung chấn động đến ảnh vệ nhóm lảo đảo lùi lại. Thừa dịp khe hở này, hắn thả người liền muốn nhảy lên mái hiên. Nhưng mà không đợi hắn nhảy đến chỗ cao, sớm đã dẫn đầu chặn đứng đường đi Vệ Lăng Phong liền đã chắn trước mắt của hắn. Trên lưng song đao còn chưa kịp rút ra, Vệ Lăng Phong đêm mải răng tại nắng sớm bên trong vạch ra lạnh lẽo đường vòng cung. Thân đao xoay chuyển, đúng là dùng đao mặt rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt hắn. Ba, một cái không kém với Lâm Đan Lăng không chụp giết. Phúc, thanh thúy tiếng vang kinh mái cong bên dưới chim sẻ. Hàn Viêm như là diều đứt dây giống như rơi xuống, nện lên đầy đất bụi đất. Đối hắn dây rủa lấy chống lên thân thể, nửa bên mặt đã sưng láo cao, khỏe miệng thấm lấy tơ máu. Tựa hồ đối này sớm có dự liệu ảnh vệ nhóm không chút hoang mang tiến lên đem trói lại. Thanh thanh thật thật thụ buộc được rồi, tội gì đập một miệng đâu? Ai nói không phải đâu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhìn xem kia lấy đao vì trưởng bàn tay thô quất vào trên mặt, đường đường lục phẩm ngưng nguyên cảnh cao thủ, lại bị cái này một cái đao mặt cái tát quất đến khí kình tán loạn, Hồng Trần Đạo chúng đường chủ cũng không khỏi được trong lòng khẽ động. Kỳ Tiên cô sở lấy hôm qua kèm chút chịu lòng bàn tay gương mặt, nhỏ giọng thầm thì, A Di Đà Phật, hôm qua nếu không phải trưởng tọa cầu tình, chúng ta sợ là đều phải chịu cái này tát hai. Đã nghiền. Thật mẹ nó đã nghiền. Đầu chọc tạ cần hưng phấn xoa xoa tay, nhìn cái này Hợp Hoàn Tông thẳng nhãi con chịu rút, so uống lao tiểu còn hăng hái. Chúng đường chủ đào đào cảm khái cuối cùng có một ngày có thể phản kích Hợp Hoàn Tông người. Nghe những lời này, Diệp Vãn Đường khẽ môi khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là không giấu được vui vẻ. Bất quá cũng không có quấy rầy Lăng Phong làm việc, chỉ là nháy một đôi hoa đảo đôi mắt đẹp nhìn qua Lăng Phong cao ngất bóng lưng. Bị áp giải Hàn Viêm hữu khí vô lực nói, "Ta với các ngươi Triệu Kiện tổng kỳ có giao tình." Hắn có thể chứng minh chúng ta trong sạch." "Nha, ngươi còn nhận biết Triệu Kiện?" Vệ Lăng Phong nhíu mày lại, vỏ đao đùng một cái đập vào lòng bàn tay, "Vậy càng muốn mời ngươi đi Thiên Hình Ti uống chén trà, ngươi đến." điều tra thêm hắn cùng với Triệu tổng kỳ án mạng có gì móc nối, ấn xuống đi thật tốt hầu hạ. Tuân lệnh. Thu hoạch tràn đầy ảnh vệ nhóm cười nắm chặt xiên xích. Bị mang đi Hàn Viêm đại não triệt để không đủ dùng, đây con mẹ nó đến cuối cùng cái gì tình huống? Bản thân cái gì cũng không có làm sai a. Phía sau tiểu đệ đồng dạng là một mặt ngộp bức, đại ca, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Không phải đến đập phá con sao? Thế nào biến án mạng nghi phạm rồi? Hàn Viêm trở lại cả giận nói, lão tử thế nào biết rõ? Hàn Viêm nghĩ đến Hồng Trần đạo đây là ẩn nút nhiều năm cuối cùng không trang rồi. Cái gì tông môn phân liệt nhân tài tàn lụi đều là lừa dối hợp hoan tông giả tượng. Thực tế nhân gia cũng sớm đã chơi sĩ đồ. Trong chớp mắt liền có thể gọi tới thiên hình ti người bu hoan, thậm chí ngay cả cùng mình có liên quan Triệu tổng kỳ đều bị giết, phải nghĩ biện pháp hồi bẩm tông chủ, không thể cùng Hồng Trần đạo chơi cứng rắn. Ngay trước một đám thủ hạ, Vệ Lăng Phong cũng không tốt cùng Vãn Đường tỷ quá thân cận. Diệp Vãn Đường cặp kia ẩn ý đưa tình mắt đào hoa, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Lăng Phong đi trước trực ban. Nhìn xem Vệ Lăng Phong lôi lệ phong hành điệu mang đi hợp hoan tông người, Hồng Trần đạo chúng đường chủ từng cái tinh thần phấn chấn, đối tông môn phục hưng tràn ngập lòng tin, ào ào cáo từ đi làm riêng phần mình sự. Tiểu thư Thanh Thanh ngậm mức quả, tiến đến ngẩn người Diệp Vãn Đường bên người, danh mánh nháy mắt mấy cái, đêm nay chuẩn bị thế nào khao công tử nha. Nha đầu chết tiệt kia, nói bậy cái gì đâu? Diệp Vãn Đường làm bộ muốn đánh. Thanh Thanh lung lay trong tay mức quả, đây chính là công tử tự mình mua cho nàng, nói chuyện tự nhiên hướng về công tử những ngày này thế nhưng là để chúng ta Hồng Trần đạo khởi tử hồi sinh đâu. Hôm nay vừa nghe nói Hợp Hoan Tông đến gây chuyện, lập tức liền dẫn người giết trở lại đến cho tiểu thư chỗ dựa, tiểu thư cũng không bày tỏ một chút, không cần đến ngươi cô gái nhỏ này nhọc lòng. Một chuỗi phá mức quả liền chuẩn bị bán đứng ta. Diệp Vãn Đường ngoài miệng ghét bỏ, ánh mắt lại không ngừng hướng Thanh Thanh trên tay nghiêng mắt nhìn. Hắc hắc, Thanh Thanh đột nhiên từ sau lưng lại biến ra một chuỗi, "Vâng, công tử cố ý cho tiểu thư lưu, có ta còn giấu đi." Diệp Vãn Đường tiếp nhận mức quả, thuận tay gõ xuống Thanh Thanh đầu. Công tử nói đến lúc không có người tài năng cho tiểu thư, muốn giữ gìn trưởng vạ đại nhân uy nghiêm mà. Tiểu tử thối này. Diệp Vãn Đường cắn mức quả, khoe miệng lại nhịn không được dương lên. Hợp Hoan Tông 6 người tổ giao cho Thiên Hình Ti chặt chẽ thẩm vấn. Đến đều tới, không mang đi một chút Thiên Hình Ti hình phạt đặc sản cũng không tiện đưa người ta đi. A Vệ Lăng Phong đương nhiên biết rõ bọn hắn là Hợp Hoan Tông, vừa vặn có thể thẩm ra một chút Hợp Hoan Tông tình báo. Đợi cái này bên cạnh xử trí thỏa đáng, Vệ Lăng Phong mang theo Tô Linh chuyển hướng vật chứng phòng. Triệu kiện chứng cứ phạm tội đã phân môn khác loại chất đầy nửa gian phòng, Thiết Chiến Chính cầm 4 sổ sách giận bố bản án, cậu con này. Quang nhận hối lộ Trương Mục liền đủ chém hắn 10 lần đầu. Tiện tay lật ra mấy quyển hồ sơ vụ án, Vệ Lăng Phong lông mày càng nhăn càng chặt, tất cả đều là bao che giang hồ bại hoại bẩn sự, cũng không cùng Bạch Gia Diệt môn ăn có liên quan manh mối. Thiết đại ca, có cái gì hung thủ manh mối sao? Không có, muốn ta nói, nhất định là Huyết Đao Đường đám kia tạp toái trả thù. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ trả thù cũng hẳn là đúng bản thân mới đúng, coi như đánh không lại bản thân, cũng hẳn là nhằm vào đêm đó hành động người. Huyết Đao Đường trả thù Triệu Kiện hiển nhiên không hợp lý, Vệ Lăng Phong ngược lại là có cái to gan suy đoán, chỉ là hắn không muốn đi khảo thí. Vệ Lăng Phong đem hồ sơ vụ án quăng ra nói, làm cho này bẩn tiểu mặt hàng hao tâm tốn sức xác thực không quá đáng, đi, Tô Linh, bồi ta luyện công đi. Ít đến, lần trước bị ngươi làm hại còn chưa đủ đúng hay không? Ngoài miệng mặc dù ghét bỏ, có thể Tô Linh thân thể vẫn là rất thành thật đi theo ra ngoài, dù sao vậy lo lắng Vệ Lăng Phong luyện trên vảy rồng công pháp tái xuất cái gì vấn đề. Cũng may là lần này Vệ Lăng Phong đã xem hiểu vảy rồng tu luyện công pháp phương thức. Cùng dĩ vãng công pháp cần thôi động nội kinh vận hành khác biệt, bộ này vảy rồng công pháp chỉ cần đem kinh mạch xung quanh huyệt đạo mở ra. Chờ đợi công lực vận hành dần đủ, khí kinh tự nhiên mà vậy thuận dự định kinh mạch hành động. Như thế tốc độ tu luyện mặc dù rất chậm, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến quanh thân những công pháp khác vận hành. Chủ đánh một cái thuận theo tự nhiên, nếu không chỉ vì cái trước mắt lấy kết quả làm nguyên nhân liền sẽ đúc thành sai lầm lớn. Vệ Lăng Phong ngưng thần tĩnh khí, để công pháp tại thể nội nhẹ nhàng vận hành, nâng đầu trông thấy Tô Linh chính bệnh lên miệng nhỏ ngồi ở bàn nhìn đằng trước lấy tư liệu, cau mày, tựa hồ mười phần khó chịu. Tô Linh. Tô Linh vô ý thức đứng dậy ân cần nói, thế nào? Vận công xảy ra vấn đề? Không có, nhìn cái gì đâu? Hết xanh nhỏ tựa như tức giận. Tô Linh nụ trí giống như ngồi hồi bộ đoàn, nhặt lên khối bánh quế hung hăng cắn một cái, còn có thể là cái gì? Triệu kiện kẻ này chứng cứ phạm tội. Nàng đem hồ sơ trùng điệp đập vào trên bàn, nhận hối lộ, bao che hung đồ, quả thực tội ác chồng chất. Thiên Hình Ti tổng kỳ còn như vậy, đại sở quan trường có thể thấy được chút ít. Cũng không thể vơ đua cả nắm, không phải còn có ta loại này Thiên Hình Ti chi con sao? Phi. Tô Linh dứt khoát ngửa mặt nằm bật xuống, gấm giày không kiên nhẫn đá đá án chân, ta là giận phải vì bực này bại hoại cha án. Loại người này chết chưa hết tội, cha hắn làm gì? Vệ Lăng Phong chậm rãi thu công, lười biếng duỗi lưng một cái, ánh mắt rơi trên người Tô Linh, bản án tóm lại muốn tra, ai biết hung thủ sau lưng cất giấu cái gì mờ ám. Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt mang theo danh mánh, đúng rồi, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy rồi? Ta thế nào không có nhìn thấy ngươi? Nghe xong thế mà hoài nghi đến trên người mình, Tô Linh nghe vậy bước lên mày kiếm, nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt cười, vệ đại nhân trong mắt đâu còn chứa chấp được người bên ngoài. Tối hôm qua cùng ngươi nhà Vãn Đường tỷ nâng ly cả chén, ôm ôm áp áp tiến vào phòng, trong miệng còn lẩm bẩm Vãn Đường tỷ thơm quá tốt say lòng người đâu y. Vệ Lăng Phong bên tai đỏ, làm bộ muốn gõ nàng đầu, ngươi cái này nha đầu thế mà nghe lén. Tô Linh lý trực khí tráng mở ra hai tay, đây không phải cùng vệ đại nhân học bản sự sao? Tại Thanh lâu học kỹ nghệ, về nhà dù sao cũng phải luyện tay một chút không phải? Nàng nháy mắt mấy cái, một mặt vô tội. Tốt ngươi cái cô gái nhỏ. Vệ Lăng Phong đang muốn phản kích, chợt nghe ngoài viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nguyên lai là Thiên Hình Ti đốc chủ Dương Chiêu dạ bước đi sinh phong địa đạp nhập viện bên trong, hiển nhiên là biết được án mạng tin tức sau vội vàng từ trong cung chạy về. Mà nàng trở lại Thiên Hình Ti, ngay lập tức chính là đến tìm Vệ Lăng Phong. Nàng ánh mắt quét qua trong viện kia mặt treo lên gió linh nguyệt ảnh lá cờ, lông mày cau lại, thế nào nổi lên như thế cái tên kỳ cục. Một bên phòng thủ ảnh vệ vội vàng đáp, "Vệ đốc chủ, là vệ đại nhân nói muốn kỷ niệm hắn cùng với Tô cô nương cộng tác chi tình." Dương Chiêu dạ mắt phượng nhíu lại, khóe môi câu lên một tia như có như không cười lạnh, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng hai người thấy đốc chủ Giá Lâm, lập tức thu liễm thần sắc, cùng nhau ôm quyền hành lễ, tham kiến đốc chủ. Dương Chiêu dạ ánh mắt tại giữa hai người qua lại liếc nhìn, gặp bọn họ có chút thân mật, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên liền ngồi ngay ngắn chủ vị, "Vệ Lăng Phong, Tô Linh, cái này nhất kỳ chỉ có hai người các ngươi, như lại như vậy không biết phân tức, bản đốc không ngại cho các ngươi thay cái cộng tác." Vệ Lăng Phong vừa muốn mở miệng, Tô Linh đã vượt lên trước một bước ôm quyền nói, "Đốc chủ anh minh, thuộc hạ kỳ thật đã sớm muốn đổi rồi. Thuộc hạ cái này liền đi cho ngài pha trà." Nói lại trước một bước chuẩn mất, không cho Dương Chiêu Dạ bất kỳ xử phạt nào Vệ Lăng Phong liên quan mình cơ hội. Thấy tiểu gia hỏa chạy thật nhanh, Dương Chiêu Dạ ngược lại nhìn về phía Vệ Lăng Phong, "Triệu Kiện bị giết, triều đình hỏi trách, bản đốc nghe, hung thủ sử dụng vì huyết đao đường đao pháp, cho nên muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự." Nghe lời ấy, cái khác đường chủ ảnh vệ cũng đều rất biết điều lui ra ngoài. Nhìn xem cái này hôm qua còn bị bản thân đánh đòn, lúc này lại hoàn toàn không biết mình lãnh diễm đốc chủ, Vệ Lăng Phong buông tay nói, "Đốc chủ, ngài cũng quá coi trọng ta, buổi sáng nhân tài chết, ta hiện tại nào có cái gì manh mối à?" Dương Chiêu Dạ xác nhận bốn bề vắng lặng, vừa rồi chậm rãi tiến lên, dỡ xuống đốc chủ uy nghiêm, trong thanh âm lại mang theo vài phần hiếm thấy mềm mại, "Bản đốc không phải buộc ngươi tra án." Nói ngón tay ngọc nhỏ dài tới tại Vệ Lăng Phong trước ngực hạ giọng nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Triệu Kiện, có phải hay không là ngươi giết?" "Ta..." Chương 30, lớn mật Vệ Lăng Phong. "Đốc chủ không thể." Chương 30, lớn mật Vệ Lăng Phong. "Đốc chủ không thể." Không nghĩ tới Dương Chiêu Dạ vừa thấy mặt thế mà lại ném ra ngoài vấn đề này. Một mặt ngậm Vệ Lăng Phong lập tức phủ định, "Đạo dĩ nhiên không phải rồi. Ta và Triệu Kiện không oán không kỷ." Đọc Đài Loan tiểu thuyết bên trên Đài Loan tiểu thuyết internet. Siêu bất lo chỉ là có chút thù cũng là bản thân chém hắn một đao, hắn đến báo thù a. Lúc này trong phòng chỉ có Vệ Lăng Phong cùng Dương Chiêu Dạ hai người, Dương Chiêu Dạ thanh âm rõ ràng khẩn thiết rất nhiều, "Nếu như là, ngươi liền nói cho ta biết. Ta rất muốn biện pháp giúp ngươi lừa trời qua biển, nếu không một khi điều tra ra sẽ rất phiền phức, chuyện này liên lụy sợ rằng có chút lớn. Đây là thật nghĩ bao che vẫn là câu cá chấp pháp a?" Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ cái này Dương Chiêu Dạ không khỏi cũng quá hướng về mình, nghiêm mặt nói, "Thật không phải là ta nha. Đốc chủ rốt cuộc là từ chỗ nào có được tin tức?" Dương Chiêu Dạ như chút được gánh nặng giáng nhẹ một hơi, mắt vượng bên trong vẻ khẩn trương hơi chậm, "Không phải ngươi là tốt rồi, án này nhất định phải nhanh tra ra thủ phạm chân chính. Đến cùng thế nào chuyện? Án này có cái gì chỗ đặc thù?" Thấy Vệ Lăng Phong vẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng hạ giọng giải thích nói, "Triệu Kiện chết dẫn đến thái tử cùng đại hoàng tử đồng thời thu được một chút đối phương tài liệu đen, song phương đều tưởng rằng đối phương hạ thủ, thậm chí hoài nghi đến rồi Thiên Hình Ti trên đầu. Nếu là vô pháp tra ra, Thiên Hình Ti cũng sẽ cuốn vào đàn tranh, nếu là tra ra, hung thủ chắc chắn bị nhiều mặt truy sát. Mà lại ta lo lắng theo Triệu Kiện chết, còn sẽ có cái khác kinh người hơn vật liệu xuất hiện gây nên triều chính chấn động, tóm lại án này nhất định phải cáo phá, ngươi dẫn bọn hắn điều tra đi, ta còn phải trước hồi cùng một chuyến. Triệu Kiện loại người này làm qua bận sự không ít, có lưu một chút tài liệu đen bảo mệnh cũng rất bình thường. Bây giờ người đã bạo chết, những cái kia tài liệu đen tự nhiên cũng bị gửi đi ra ngoài." Vệ Lăng Phong trong lòng thất kinh, bực này triều đình cơ mật, theo Dương Chiêu Dạ ngày thường tắc phong đoạn sẽ không dễ dàng gặp người. Bây giờ chẳng những nói thẳng ra, thậm chí còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn thay bản thân che lấp. Cái này nếu là hòa giải bản thân không có tư nhân quan hệ, thật sự là làm người khó mà tin được. Nhưng chuyện tối ngày hôm qua có phải là thật hay không thật quá khứ, Vệ Lăng Phong vậy vẫn chưa thể xác nhận. Nhìn qua Dương Chiêu Dạ quay người bóng lưng rời đi, Vệ Lăng Phong do dự một chút vẫn là quỷ thần xui khiến tiếng gọi khẽ, "Tố Tố." Dương Chiêu Dạ bước chân đột nhiên dừng lại, giọng tay áo bên dưới ngọc thủ không tự chủ cuộn tròn gấp. Nhưng qua trong giây lát lại khôi phục bộ kia lạnh lùng bộ dáng, mắt vượng ngậm xương vẻ trừng, lớn mật. "Vệ Lăng Phong, ngươi vừa rồi gọi bản đốc cái gì?" Thấy đối phương phản ứng cùng trong mộng hoàn toàn khác biệt, Vệ Lăng Phong lập tức ôm quyền xưng tội cúi đầu nhận sai, "Thuộc hạ thất lễ." Quả nhiên không có như vậy đơn giản, xem ra cần phải ban đêm trở lại trong mộng lại xác nhận một chút mới được. Nếu như là trong mộng tiểu Dương Chiêu Dạ, nghe nói như thế hẳn là sẽ kích động nhào tới mới đúng. Dương Chiêu Dạ gặp hắn cúi đầu nhận sai bộ dáng, đáy mắt lóe qua một tia mấy không thể xem xét thất lạc, lập tức lại bưng lên đốc chủ đi nghi, "Nếu là tái phạm, định phạt không bắn." Lời mới vừa ra miệng, hoặc như là hối hận đồng dạng, thanh âm đột nhiên mềm nhũn mấy phần, "Tới." Vệ Lăng Phong mang theo trần chờ hướng về phía trước bước nửa bước, còn chưa đứng vững, liền lại bị Dương Chiêu Dạ tập kích ôm chặt lấy. Dưa hấu nhỏ lại dán thật chặt tới, đặt ở Vệ Lăng Phong ngực, có loại thở không nổi sảng khoái, ngăn lấy vài áo đều có thể cảm nhận được kia phần mang theo có dạng ấm áp. Càng làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, Dương Chiêu Dạ tiêm tiêm ngọc thủ lại thuận vòng eo của hắn trượt xuống, tại hắn trên mông không nhẹ không nặng bóp một cái. "Ừm." Cảm giác bị ổi Vệ Lăng Phong lúc này một bữa liền muốn đẩy ra Dương Chiêu Dạ. Mặc dù từ đầu đến cuối bị dưa hấu nhỏ đè ép rất dễ chịu, đổi lấy bị mò xuống cái mông giống như cũng không mất mát gì, có thể Vệ Lăng Phong luôn có loại bị xem là trai lơ nam sủng cảm giác. Vệ Lăng Phong đông nhiên lùi lại một bước, trên mặt viết đầy đốc chủ không thể nghiêm mặt nói, "Đốc chủ xin tự trọng." Dương Chiêu Dạ cấp tốc thu liễm thần sắc, ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, lại khôi phục bộ kia lạnh lùng uy nghiêm bộ dáng, "Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, nếu dám tái phạm, cẩn thận cái mông của ngươi." Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ, ngài lời này không rõ gì ta, nếu là tái phạm, là phạt đánh đòn vẫn là sợ cái mông a. Tới gần muốn ra cửa thời điểm, Dương Chiêu Dạ tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, từ trong ngực móc ra trương ngũ trăm lượng ngân phiếu đưa cho Vệ Lăng Phong.
A, không đủ lại nói, tỉnh ngươi đi đoạt.
Vệ Lăng Phong tiếp nhận ngân phiếu sửng sốt một chút. Đốc chủ ngươi là thật sự muốn bao nuôi ta a?
Sờ sờ cái mông cho 500, ngươi cái này là thiên hình ti hay là thương ca a?
Lại nói cái gì gọi tỉnh ta đi đoạt a, ta đều rất lâu không có đoạt lấy tiền có được hay không?
Không đợi Vệ Lăng Phong hỏi thăm, Dương Chiêu Dạ đã quay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Đặt mạnh ra cửa bậc thềm, lập tức lại biến trở về cái kia làm người sinh ra sợ hai thiên hình ti đốc chủ, phản phất vừa rồi trong phòng cái kia thất thố nữ tử chưa từng tồn tại.
Mà ở Vệ Lăng Phong ánh mắt không kịp góc rẽ, vị này xưa nay lạnh lùng như băng đốc chủ lại nhịn không được mím môi cười khẽ, kia dương lên khỏe miệng cuối cùng vẫn là tiết lộ đáy lòng vui vẻ.
Màn đêm buông xuống, Vệ Lăng Phong cùng Tô Linh trở lại Quy Vân lâu. Diệp Vãn Đường sớm đã chuẩn bị tốt ăn khuya, trên bàn còn có mấy chén màu sắc khác nhau dược thiện chính bước lên tha thước nhật ký.
Nhìn xem trên bàn xanh xanh đỏ đỏ nước canh, Vệ Lăng Phong mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Vãn Đường tỷ, đây đều là cái gì a?"
Diệp Vãn Đường cũng không có coi Tô Linh là ngoại nhân, cười yếu ớt nói, "Đây đều là Hợp Hoàn Tông dược thiện nước canh, chén này thao đỏ đưa cho ngươi là xuân xẻ thể nội sắc khí, chén kia bích lục cho Tô cô nương chính là rèn luyện thân thể, ngươi chưa thấy qua sao?
Kia bình thường sư huynh đều là thế nào cho ngươi thuốc bổ?"
Vệ Lăng Phong xích lại gần người người, kia mùi thơm ngào ngạt hương hoa bên trong xen lẫn vài tia mùi thuốc, không khỏi cười khổ, "Chúng ta nào có điều kiện này a? Tại Thanh Châu sư phụ đều là trực tiếp cầm nơi đó thừa thai tráng dương hảo, mật rắn cùng giái hiệu máu hiệu cái gì cho ta bổ, bình thường càng là bắt lấy cái gì dùng cái gì."
Diệp Vãn Đường nghe vậy trong tay quạt tròn trì trệ, Tô Linh càng là ho khan che giấu xấu hổ, Thanh Thanh thì lặng lẽ về sau lui nửa bước.
Ba người không hẹn mà cùng tưởng tượng trong lòng tự đủ những này đồ vật đặt chung một chỗ ăn, kia là bổ công lực vẫn là bổ khác nha.
Vệ Lăng Phong không để ý tiếp tục giải thích nói, "Thuấn hồ ta luyện công thời điểm ta luyện công chú trọng lấy sắt trùng sát, xuân sẻ ngược lại không tốt."
Diệp Vãn Đường nghe vậy mắt đào hoa bên trong tràn đầy sầu lo, cái này sao có thể làm?
Cứ tiếp như thế thân thể thế nào chịu được?
Ngươi cũng biết Hợp Hoan Tông chú trọng âm dương điều hòa.
Vệ Lăng Phong khoát tay nào nói, "Không quan trọng, ta có thể phân biệt điều bận thể nội khác biệt công lực tương hỗ tới sông, sư phụ nói qua, dưới tình huống bình thường, chỉ cần tại 25 tuổi trước đó song tu điều trị liền sẽ không thương tới thân thể."
Yêu Linh phối hợp nghi ngờ nói, "Triệt tiêu lẫn nhau a.
Khó trách cảm giác hắn mới chỉ có thất phẩm hóa khí cảnh,
bởi vì sẽ công pháp tương đối nhiều, cho nên kéo xuống tu vi phẩm cấp, không đúng rồi.
Hắn cái nào như vậy nhiều đến ma môn công pháp?"
Một bên Tô Linh dội nước lạnh nói, "Vậy nếu là vạn nhất 25 tuổi trước đó cũng không có song tu sao?"
"Yêu Linh, thế nào lấy? Ngươi còn muốn cho hắn thanh lý a?"
Vệ Lăng Phong tức giận trừng Tô Linh liếc mắt, "Làm sao đây?
Làm cái đường cựu nhất như thế làm cái dâm tặc chứ sao?
Thật phục, ta tối thiểu cũng coi như nửa cái Hợp Hoàn Tông, nếu là 25 tuổi trước đó đều không thể phá thân, không bằng tìm khối đầu hũ đâm chết được rồi."
Diệp Vãn Đường nhẹ lay động quạt tròn, giữa lông mày vẫn mang theo vài phần thần sắc lo lắng, kia mỗi lần phục dụng những này hổ làng chi dược, thân thể còn chịu được.
"Không quan trọng, chờ sau này tìm tới đạo lữ của ta là tốt rồi."
Lời còn chưa dứt, Diệp Vãn Đường, Tô Linh, Thanh Thanh, tăng thêm Yêu Linh, cơ hồ là đồng thời hít vào ngụm khí lạnh. Dù cho đều cảm giác không có quan hệ gì với mình, nhưng cẩn thận tưởng tượng một lần đều có chút khủng bố, một tên nội cảnh sát khí mạnh mẽ cường tráng Hợp Hoan Tông đệ tử, chừng 20 năm, hàng ngày phục dụng Tráng Dương thảo, mật rắn cùng giái hiệu máu hiệu loại này đồ vật, cái này nếu là tìm đời thứ nhất đạo lữ phát tiết ra ngoài, quả thực khó mà tưởng tượng đạo kia lữ thế nào chịu được kinh khủng như vậy.
Trang diện kia chỉ là ngấp lại cũng làm người ta run chân.
Cái này đời thứ nhất đạo lữ phải bị dạy vào thành cái gì dạng a?
Tất nhiên dính đến Lăng Phong luyện công, Diệp Vãn Đường cũng chỉ có thể đem dược vật đổi thành tương tự thuốc bổ.
Hợp Hoan Tông coi trọng song tu song bổ, cùng loại đại bổ phương thuốc ngược lại là có rất nhiều.
Bất quá vì Lăng Phong cùng các cô nương an toàn, Diệp Vãn Đường vẫn là liên tục căn dặn để Thanh Thanh nấu thuốc thời điểm, thích hợp cho giảm bớt một chút dược lực.
Đợi Tô Linh uống xong dược thiện trở về phòng sau, Diệp Vãn Đường rồi mới từ trong tay áo lấy ra mấy quyển ố vàng cổ tịch, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Vệ Lăng Phong.
"Vãn Đường tỷ, đây là..."
Lúc trước đại gia cũng không phải là tay không từ Hợp Hoan Tông rời đi, đây đều là nguyên thuộc về Hợp Hoan Tông công pháp bí tịch, mặc dù chưa hẳn có thể vào mắt của ngươi, nhưng ta nghĩ cũng có thể giúp một tay.
Vệ Lăng Phong nuốt ve trang sách, nhớ tới sư phụ dạy bảo, sư phụ nói qua, trên đời công pháp không có phân chia mạnh yếu, chỉ là có hay không sẽ dùng mà thôi.
"Ha ha, lời này ngược lại là phù hợp sư minh Hợp Hoan Tông lý niệm."
Vệ Lăng Phong tọa hạ hiếu kỳ nói, lại nói đương thời sư phụ cùng Hợp Hoan Tông liệt Thanh Dương Hợp Hoan Tông lý niệm chi tranh đến tột cùng là như thế nào?
Diệp Vãn Đường đứng dậy dâng hương hỏi ngược lại, "Nghe tới Hợp Hoan Tông, ngươi trước hết nhất nghĩ tới tăng lên công lực phương pháp là cái gì?"
"Tự nhiên là âm dương hợp hoan nam nữ giao hoan, lẫn nhau thải bổ từ đó tăng lên công lực."
"Không sai," Diệp Vãn Đường khẽ gật gù, "đây chính là liệt Thanh Dương chỗ tôn sùng."
"Nhưng sư huynh lại có khác kiến giải."
Nàng nghiêm sắc mặt, "Thải bổ chi đạo luôn luôn sẽ để cho song tu trong đó một phương càng thu hoạch. Dân gia, Hợp Hoan Tông đệ tử đều không nghĩ hảo hảo luyện công, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế ra ngoài tìm lợi hại đạo lữ, rồi sau đó âm mưu quỷ kế cũng tốt, hạ độc hạ cổ cũng tốt, buộc cùng hắn giao hoan."
Vệ Lăng Phong lúc này mới ý thức được chỗ mấu chốt, gật đầu nói, "Xác thực như thế.
Đơn thuần tôn sùng thải bổ, xác thực dễ dàng tạo thành loại vấn đề này.
Cho nên sư phụ lý niệm đâu?"
"Sư minh cho rằng, nam nữ chi dục chỉ là nhỏ hợp hoan, trong lòng thông suốt mới là đại hợp hoan, đạo lữ thải bổ đúng là trợ lực, nhưng thải bổ thiên hạ võ học mới có thể đạt tới càng cao."
Vệ Lăng Phong ngược lại là không nghĩ tới, dạng này đại đạo lý lại là từ bản thân vị kia sắc quỷ sư phụ trong miệng nói ra được.
Diệp Vãn Đường tiến một bước tổng kết nói, "Nói một cách khác, trừ nam nữ hợp hoan chi đạo, càng muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, kỳ thật thiên hạ vạn vật đều có thể thải bổ, chỉ cần có thể tụ tập tinh túy dùng với bản thân cũng hoàn mỹ dung hợp liền đều là hợp hoan. Vệ Lăng Phong nhãn tỉnh sáng lên, vô án nói, ta hiểu rồi. Sư phụ lý niệm chính là nhật khắp thiên hạ. Ít khắp thiên hạ, phốc phốc, Diệp Vãn Đường lấy tay áo che miệng, mắt đào hoa bên trong tràn đầy ý cười, nói cầu thả lý không cầu thả, nhưng ngươi lời này xác thực cầu thả một chút, đúng là ý tứ này. Vệ Lăng Phong bước cằm, âm thầm suy nghĩ, sư phụ lý niệm nhất định là không có vấn đề, mình có thể tại sư phụ trợ giúp bên dưới, luyện thành như thế nhiều ma công mà thân thể khỏe mạnh chính là chứng minh. Nghĩ đến Vệ Lăng Phong đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Vãn Đường, Vãn Đường tỷ, ta cảm thấy sư phụ nói có đạo lý, không bằng ta liền từ ngài bắt đầu. Chương 31, Vãn Đường tỷ vì Lăng Phong hằng nga hiến múa. Chương 31, Vãn Đường tỷ vì Lăng Phong hằng nga hiến múa. Nghe tới nhật khắp thiên hạ từ bản thân bắt đầu, Diệp Vãn Đường má ngọc ửng hồng, nếu mày lùi ra phía sau nói, ngươi cái này tiểu ma đầu, nói bậy cái gì đâu. Vệ Lăng Phong đội vàng xua tay giải thích, không phải không phải, Vãn Đường tỷ đừng hiểu lầm, ta nói là muốn học ngài hôm qua thi triển Lưu Vân Phi Tụ. Diệp Vãn Đường nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cái này tiểu ma đầu không nhịn nổi, dạy ngươi đương nhiên không có vấn đề, nhưng Lưu Vân Phi Tụ là hợp hoàn tông âm nhu công pháp, đối với ngươi kia cương mãnh vô địch đao pháp hẳn không có cái gì trợ giúp à? Cái này cũng không nhất định, tựa như nam nữ hợp hoàn lẫn nhau thải bổ nước sữa hòa nhau mở dạng, chỉ cần ta có thể được đến một đường tỷ Lưu Vân Phi Tụ tinh yếu, liền có thể đem dung hợp đến công pháp của mình chiêu thức bên trong. Diệp Vãn Đường thấy Lăng Phong như thế chắc chắn, mắt đào hoa bên trong lóe qua một tia yên vui, cuối cùng có thể giúp đỡ cái này tiểu đoàn già khó khăn rồi. Nàng thao tử la tay áo khẽ dương, đứng lên nói, đi theo ta. Lưu Vân Phi Tụ so với bình thường vũ khí còn rất dài, vì có thể triệt để thi triển mở chỉ có thể lựa chọn võ đài. Bất quá vì không nhường Quy Vân lâu bên trên giang hồ hiệp sĩ nhìn tiện nghi, hai người cũng chỉ là tại rất xa làn danh giáo trường dạy học. Ánh trăng vì võ đài dắt lên một tầng ngân xa, Diệp Vãn Đường cởi xuống thao tử ngoại váy lúc lộ ra thiếp thân đỏ tía bay ngắn, đai lưng tơ lụa đem sung mãn bộ ngực cùng tinh tế vòng eo siết ra kinh tâm động phách đường cong. Nàng đầu ngón tay vướt khẽ ba trượng tìm ấm, đột nhiên xoay người chấn tay áo, kia Lưu Vân quẳng tay áo liền như ngân hà chút xuống giống như trải rộng ra. Gần trong gang tấc Vệ Lăng Phong chơ mắt nhìn xem, Vãn Đường tỷ vòng eo nhẹ gây lúc tơ lụa thắt nở nàng đường cong, tại sao y bên dưới chập trùng, tựa như chín muồi mật đào thạch quả run rẩy. Coi được rồi. Khu khu, sắp thực coi được, vậy thật là dễ nhìn. Nàng mắt đào hoa ngậm lấy ba phần men say nhìn về phía Vệ Lăng Phong, cổ tay ngọc tung bay ở giữa rộng tay áo chợt như dao long xuất hải, chợt như mây trôi truy nguyệt. Vệ Lăng Phong ép buộc bản thân chuyên chú với chiêu thức, lại vẫn không khỏi chú ý tới, kia xương quai xanh bên dưới rung động tuyết nị khe rãnh, kia vòng eo vặn vẹo lúc tơ lụa khẽ buông lỏng lộ ra mê người eo ổ. Cùng hắn nói là truyền thụ chiêu thức, ngược lại càng giống là Diệp Vãn Đường cho Lăng Phong hiến múa. Chỉ là trong lòng không nhịn được nghĩ đến hai người quan hệ cô cháu, liền nhiều ít có chút xấu hổ. Bất quá vì để cho Lăng Phong có thể có lĩnh ngộ, Diệp Vãn Đường vẫn là không cố kỵ gì đem dáng múa hết sức hiện ra, thậm chí không tiếc đang truyền thụ Lưu Vân Phi Tụ đồng thời thi triển hợp hoàn tông mỹ công. Võ đài dù sao khoảng cách Quy Vân lâu không xa, vẫn là có không ít hiệp sĩ chú ý tới xa xa vũ đạo. Bất quá bọn hắn rất xa cũng chỉ có thể trông thấy một đạo mông lung màu tím bóng hình xinh đẹp bay vọt như én tàn ảnh, rộng tay áo tung bay ở giữa như ngân hà chút xuống, nhưng lại mang theo lăng lệ tình khí, cuốn lên đầy đất hoa rụng, hình thành lộn xộn dương hoa tuyết vòng xoáy. Ta trời, kia là Hồng Trần Tiên Diệp Trường Toạn. Quá xa thấy không rõ a. Cái này chỗ nào là Hồng Trần Tiên, đây là hàng Nga Lâm Phàm a. Đã sớm nghe nói hợp Hoan Tông dáng múa mị công thiên hạ vô song. Tiểu tử kia là Vệ Lăng Phong sao? Diễm Phúc không tận a. Bọn hắn sợ hãi thán phục ở giữa, lại cũng chỉ có thể xa xa nhìn qua kia tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Chỉ có gần trong gang tấc Vệ Lăng Phong, có thể rõ ràng cảm nhận được Vãn Đường tỷ mỗi một tấc da thịt rung động, mỗi một sợi mùi thơm xâm nhập, cùng với kia như có như không trêu chọc. Diệp Vãn Đường mũi chân điểm một cái, đột nhiên xoáy đến Vệ Lăng Phong trước người, giơ tay áo quấn lên cổ tay hắn lúc mang theo u lan hương, một đôi mang theo mùi hương lớn quả xoài cơ hổ dán lên hắn lồng ngực. Diệp Vãn Đường đầu ngón tay thuận tay áo duyên trượt về hắn hổ khẩu, thanh âm lẫn vào ấm áp thổ tức, một đợt đến, thật tốt cảm thụ. Vệ Lăng Phong túi đầu đều có thể trông thấy Vãn Đường tỷ tuyết sắc vòng xoáy cùng bị đổ mồ hôi ướt nhẹ áo ngực, một đợt đi theo bay múa Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ cái này cảm thụ quá tốt đẹp chân thật. Vì không nhường xa xa giang hồ các hiệp sĩ nhìn tiện nghi, Vệ Lăng Phong lôi kéo Vãn Đường tỷ đến hậu viện tiếp tục học tập. Nơi xa Quy Vân lâu các hiệp sĩ nghe không được người đối thoại, nhìn thấy hai người rời đi đều cảm đáng tiếc, vẫn đắm chìm trong nơi xa hàng Nga man múa trong rung động, thật lâu chưa thể hoàn hồn. Hậu viện ánh trăng mênh mông, nguyên bản múa đơn đã hóa thành hai người cùng múa. Diệp Vãn Đường thao tử La Sa cùng Vệ Lăng Phong tay áo cuốn dao, hai người thân hình kề sát đến cơ hồ kín kẽ. Như vậy thân mật tư thái bên dưới, Vệ Lăng Phong có thể rõ ràng cảm thấy được trong ngực người mỗi một phần nhu kình lưu chuyển, kia vòng eo nhẹ xoáy lúc mềm mại lực đạo, rộng tay áo phất qua lúc âm nhu kình khí, đều xuyên thấu qua dính nhau da rẻ chuyển đến. Đương nhiên, tương đối, Diệp Vãn Đường tự nhiên vậy phát giác được thiếu niên căng cứng thân thể, kia nóng rực nhiệt độ cơ thể ngăn lấy vài áo chuyển đến, nhỏ Lăng Phong phản kháng vậy làm nàng đôi mắt nổi lên hoa đào sắc. Như vậy thân mật cùng nhau truyền nghề phương thức, sợ là toàn bộ giang hồ vậy tìm không ra thứ hai đúng. Quá khứ thật lâu, hai người múa cuối cùng kết thúc. Diệp Vãn Đường thu tay áo mà đứng, thao tử La Sa nhẹ nhàng rủ xuống, nàng xoa xoa cái chán đổ mồ hôi khỏe môi khẽ nhếch, mắt đào hoa ngậm lấy ý cười, có chút thở hổn hển nhìn về phía Vệ Lăng Phong, như thế nào? Vệ Lăng Phong hầu kết nhấp đô, khi sâu một hơi mới đè xuống trong lòng khô nóng, Vãn Đường tỷ, ngươi cái này không phải dạy ta võ công, rõ ràng là tại khảo nghiệm định lực của ta nha. Diệp Vãn Đường khép cười một tiếng, đầu ngón tay điểm nhẹ chán của hắn, tiểu tử túi, được tiện nghi còn khoe mẽ, có điều ngộ ra sao? Nhìn qua Vãn Đường tỷ kia bị mồ hôi thấm ướt tóc mai dán tại gò má một bên, tăng thêm mấy phần chọc người phong thái, Vệ Lăng Phong khỏe miệng ngậm lấy ý cười, trừ đối Vãn Đường tỷ đẹp có rồi càng thâm nhập lý giải, xác thực vậy đã được kiến thức nhu kình cách dùng. Không đổi, nếu là nhìn không hiểu, tỷ tỷ cho ngươi thêm múa một lần. Vệ Lăng Phong không có đáp lại, chỉ là trở tay nắm chặt bên hông đêm mài răng. Đao chưa ra khỏi vỏ, cũng đã theo cổ tay hắn nhẹ chuyển, vạch ra cùng vừa rồi Lưu Vân Phi tụ không có sai biệt đường vào cung. Diệp Vãn Đường chính kinh ngạc với hắn học được nhanh như vậy, cảm thấy mình bẹn bẹn nhảy một lần, hắn hẳn là chỉ là có thể học chút ra lông, đang nghĩ ngợi hỏi thăm, đã thấy Lăng Phong bước chân dừng lại. Huyết sát sát khí như yên hà phấp phới, lại hóa thành từng cái mềm dẻo khí kình quấn quanh thân đao, kia rõ ràng là nàng tử sa rộng tay áo hình thái. Nguyên bản thẳng tắp khí nhận, vậy mà theo Lăng Phong vung vậy trường đao mà dần dần mềm hóa. Nhất là người sợ hãi than là, theo Lăng Phong đột nhiên buông tay, đêm hải răng lại huyết sát sát khí dẫn dắt bên dưới lăng không bay múa, nghiễm nhiên đã xem Lưu Vân Phi tụ lấy nhu ngữ vừa tình tuy dung nhập vào đạo pháp. Hô! Theo một tiếng thắc khẽ, đầy trời huyết sát như thủy triều lui tản, đêm hải răng vững vàng trở xuống trong lòng bàn tay. Dưới ánh trăng, Vệ Lăng Phong hai con ngươi vậy lại lần nữa khôi phục thanh minh. Nhờ có Vãn Đường tỷ, thu hoạch rất nhiều a. Diệp Vãn Đường mắt đảo hoa bên trong tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nói, ngươi thế mà nhìn một lần cũng biết bảy tám phần, đồng thời còn đem nhu kình tan vào cương mãnh đạo pháp, cũng không có như vậy lợi hại à? Lại nói ta cũng không phải nhìn một lần, mà là tại Vãn Đường tỷ trên thân tinh tế cảm thụ một lần. Diệp Vãn Đường nghe vậy tính thai ửng đỏ, lại nhịn không được truy vấn, ba hoa. Lăng Phong, người đi theo sư huynh học tập hẳn là thất kiếp thất sát đa. Đem mặt khác thượng vàng hạ cám công pháp hỗn hợp đi vào thật sự được không? Vệ Lăng Phong giải thích nói, sư phụ sớm đã đem đao pháp này cải tiến, chỉ là giữ lại huyết sát chi khí cùng đao ý, mà cụ thể muốn dung hợp cái gì công pháp đi vào rất tự do. Sư phụ nói hắn đương thời kỳ thật nghĩ một đao xứng một bộ công pháp, chỉ tiếc không có như vậy nhiều thích hợp cường đại công pháp, ta bây giờ cũng chỉ là vẹn vẹn được hắn hình, không được hắn ý, hy vọng chậm rãi đem sư phụ bộ này mới thất kiếp thất sát triệt để hoàn thành đi. Vậy nếu không muốn ta lại dạy ngươi múa một lần, ta vẫn là trước tiêu hóa một chút. Nguyên bản còn muốn cho Lăng Phong lại kỹ càng nói một chút, có thể nhìn thấy Thanh Thanh bưng lấy chén kia đặt làm hợp hoàn tông thuốc đại bổ tới, Diệp Vãn Đường vẫn còn có chút chột dạ nói, vậy ngươi lại trở về thật tốt lĩnh hội, hôm nay liền đến này là ngừng. Vệ Lăng Phong ngược lại là có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nâng đầu nhìn xem canh giờ, sắp thực phải đi về ngủ rồi. Còn phải đi trong mộng nhìn xem Tiểu Dương chiêu dạ tình huống đâu, nếu như có thể bình thường gặp phải nói. Đưa Thanh Thanh cùng điểm túi thuốc nổ đồng dạng, đem thuốc giao cho Vệ Lăng Phong liền bay một dạng chạy ra. Giống như là lo lắng công tử sẽ cầm nàng thử một chút dược hiệu tựa như. Nguyên bản trước kia Thanh Thanh là có chút lớn mật ý nghĩ, tưởng tượng lấy công tử nhịn không được cùng mình một đêm lưu tình. Nhưng hôm nay nghe thấy công tử cái kia uống thuốc bổ luyện công phương thức, Thanh Thanh là thật lo lắng cho mình sẽ tươi sống chết ở giường ở giữa, cho nên vẫn là để tiểu thư ăn trước. Trước nếm thử đi. Nhìn xem tiểu gia hỏa chạy ra kinh hoàng bộ dáng, Vệ Lăng Phong đương nhiên cũng có thể lý giải, dù sao tất cả mọi người là hợp hoàn tông hồng trần đạo, muốn nói tổ hợp song tu giống như vậy hợp lý. Nhưng người ta Thanh Thanh dù sao còn nhỏ nha. Nơi đây đương nhiên nói là tuổi tác, bất quá kỳ thật tối nay dược vật dược hiệu đã không phải là rất trọng yếu, bởi vì Vãn Đường tỷ một màn này tiếp thân múa đã đưa đến vẽ long điểm động tác dụng. Hắn liếc mắt Tô Linh cửa phòng đóng chặt, cuối cùng không có đi quấy rầy, giờ phút này bản thân bộ này khô nóng khó nhịn bộ dáng, thực tế không nên gặp người. Dứt khoát ngửa đầu đem canh thuốc uống một hơi cạn sạch, quay người trở về phòng ngủ. Dược lực phát tác được so dự đoán càng nhanh, Vệ Lăng Phong vừa thấm gối đầu liền cảm giác bối rối dâng lên, mông lung ở giữa còn tại nhớ trong mộng cái kia tiểu đồ đệ. Ngay tại Vệ Lăng Phong chìm vào mộng đẹp thời khắc, nhìn xem tỷ đệ hai cái anh em nửa ngày Tô Linh vậy cuối cùng bay ra song cửa sổ, ẩn vào trong màn đêm. Trong hoàng thành, ánh nến rung đỏ. Đồng dạng không ngủ Liễu Thục Phi nghiêng người dựa vào song cửa sổ, đầu ngón tay khẽ vuốt một cuốn bụng trộm cất giữ của tranh. Trong tranh ly dương chợ đêm đèn đuốc như ban ngày, ở giữa nhất mang theo mặt nạ ba người ôm vào một đợt, phảng phất một nhà ba người bình thường vui vẻ hòa thuận. Xung quanh không ít sách viện học sinh vui cười vần quanh, cả trương vẽ sinh động như thật giống mở lớn chụp ảnh chung tựa như. Nhìn xem trong tranh tình cảnh, Liễu Thục Phi nhịn không được giơ lên khóe miệng, suy nghĩ cũng không nhịn được phiêu về mấy năm trước. Chương 32, nhỏ đốc chủ, nghĩ không nhớ vi sư a. Chương 32, nhỏ đốc chủ, nghĩ không nhớ vi sư a. Vệ Lăng Phong đột nhiên mở mắt, lạnh như băng vách đá xúc cảm nhắc nhở hắn còn tại chùa Đại Chiêu trấn ma tháp bên trong. Chờ Vệ Lăng Phong chui ra trấn ma tháp, lại phát hiện thành Ly Dương thế mà lại lần nữa răng đèn kết hoa. Cái này quen thuộc tràng cảnh ngược lại là cho Vệ Lăng Phong giật nảy mình. Tình huống gì? Sẽ không lui trở về Tết Nguyên Tiêu ngày đó đi. Bất quá Vệ Lăng Phong tỉ mỉ nhìn qua xem xét, lại phát hiện náo nhiệt bố trí cùng Tết Nguyên Tiêu ngày đó vẫn có bất đồng rất lớn. Túi đầu nhìn một chút góc tường mới rút chồi non, so với lần trước nhìn thấy lại tươi tốt mấy phần, thời gian hẳn là hướng về phía trước lưu động một chút. Thừa dịp náo nhiệt Vệ Lăng Phong đi tới bên đường làm sơ nghe ngóng, thế mới biết hôm nay là Cản Thông 12 năm 21 tháng 4. Sở dĩ răng đèn kết hoa là bởi vì hôm nay là cầu nhương đại điện, cũng chính là cày bừa vụ xuân kết thúc sau cả nước tính khẩn cầu mưa thuận gió hòa chúc mừng hoạt động, ban đêm có chợ đêm hội chùa mới có thể náo nhiệt như vậy. Chúc mừng đám người từ bên cạnh hắn chạy qua, Vệ Lăng Phong lại cao mày tự hỏi thời gian biến hóa. Khoảng cách lần trước dạy bảo Tiểu Dương chiêu dạ cửu kiếp hàn hoàng kinh không ngờ quá khứ hơn 10 ngày. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Bản thân trước đó chỗ gặp phải một đêm vô hạn tuần hoàn đâu? Không có. Lại tại sao lại biến thành loại này không có quy luật chút nào thời không xuyên qua? Đồng thời Vệ Lăng Phong vậy chú ý tới, mình ở trong mộng cảnh hành động tựa hồ lại bắt đầu tiêu hao nội tình rồi. Kỳ hoặc hơn chính là, bản thân hướng phương hướng khác nhau lúc đi lại, nội tình trôi qua tốc độ còn hoàn toàn khác biệt. Vệ Lăng Phong thêm chút suy tư, trong lòng có cái suy đoán, liền cấp tốc hướng phía cái kia tiêu hao nội kình ít nhất phương hướng thi triển khinh công mà đi. Gió đêm lướt qua bên hai, bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, Vương Thượng Thư phủ mái cong đã đập vào mí mắt. Không sai rồi, nơi này cũng là Tiểu Dương Chiêu giả mẫu nữ bồi tiếp Vương Quý Phi thăm viếng tạm thời cư trú chỗ. Bản thân quả nhiên chỉ có tại ở gần Tiểu Dương Chiêu giả thời điểm tài năng không tiêu hao nội kình. Vệ Lăng Phong lần theo nội kình tiêu hao yếu ớt nhất phương hướng, như dạ miêu giống như lặng yên không một tiếng động lẻn vào Vương phủ cạnh góc. Dưới ánh trăng, một tòa yên lặng tiểu viện lặng lặng đứng lặng tại Vương phủ góc tây bắc, đã không xa hoa trang trí, cũng không có hạ nhân tôi tớ. Hắn điểm nhẹ mũi chân lướt đến song cửa sổ bên dưới, xuyên thấu qua sa mỏng giấy dán cửa sổ, trông thấy Tiểu Dương Chiêu Dạ chính ngồi xếp bằng trên giường luyện công. Thiếu nữ non nớt gương mặt giờ phút này hiện ra mất tự nhiên xanh trắng, mồ hôi mịn thuận cái cằm nhỏ xuống, mà hai vai không ngờ ngưng kết ra nhỏ vụ băng tinh. Rõ ràng là ngay tại độ cửu kiếp Hàn Hoàng Kinh đệ nhị kiếp, băng lăng đâm mạch kiếp. Dựa theo bản thân chỗ dạy bảo, dựa vào kiếp hỏa giải viêm công tâm pháp liền có thể đem thể nội băng lăng tiêu trừ. Nhưng Tiểu Dương Chiêu Dạ nơi này rõ ràng là có chút nóng độ rồi, không có bản thân chỉ đạo, khả năng vẫn chưa hoàn toàn học được. Tăng thêm chính nàng nội kình hơi có vẻ yếu kém, tùy tiện đếm thử độ kiếp kết quả xấu hổ kẹp lại, tiến không thể vào lui không thể lui. Mắt thấy băng xương đã lan tràn đến nàng cái cổ trắng ngọc, Vệ Lăng Phong lại ngẩng đầu không được cẩn tàng, một trường đẩy ra gô khắc hoa môn, cố nén băng lăng đâm mạch nỗi khổ Tiểu Dương Chiêu Dạ cũng bị giật nảy mình, kinh hoàng nâng đầu nháy mắt còn không có thấy rõ ràng người đến, cặp kia ấm áp đại thủ đã vững vàng đặt tại nàng trên vai, lạnh lẽo thấu xương giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một dòng nước ấm từ đầu vai tràn vào kinh mạch. Kinh dị sau khi, Tiểu Dương Chiêu Dạ đội vàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt chính tiến đụng vào cặp kia mong nhớ ngày đêm sâu trong mắt. Tấm kia nhường nàng những ngày này chằn chọc tưởng niệm tốt nhan, giờ phút này lại gần trong gang tấc. Sư phụ, nàng thanh âm phát run, trong mắt vượng tràn đầy kinh hỉ, ngài thế nào đến rồi? Ngài thế nào tìm tới nơi này đến? Ta. Tiểu gia hỏa nhịn không được, nhất thời kích động không lựa lời nói. Vệ Lăng Phong âm thầm buồn cười, ban ngày gặp ngươi còn cao lạnh lùng kiêu ngạo nhưng, nguyên lai khi còn bé như thế chủ động cũng không đáng tiền a, nhớ tới ban ngày thế mà cho mình bảy tát phong đáng tởm, trả thù tâm nhất thời. Vệ Lăng Phong cố ý sụ mặt nhẹ giọng khiển trách, nghiêm túc một chút nhi. Thật tốt vật công. Độ xong tiếp nói nhảm nữa. Đã chúng vấn Tiểu gia hỏa không dám nghịch lại, lập tức ngoan ngoãn mím chặt bờ môi, có thể đôi lông mày khỏe mắt vui vẻ lại giấu không được. Dù sao tại chính mình độ kiếp thất bại thời khắc mấu chốt, sư phụ vậy mà kịp thời chạy đến tương trợ. Tiểu gia hỏa trong lòng tự nhiên đã sớm trong bụng nở hoa. Có rồi sư phụ hộ pháp, Tiểu Dương Chiêu Dạ trong lòng đại định, không còn sao chú ý lo âu. Nàng hít sâu một hơi, đem cửu tiếp Hàn Hoàng Kinh vận chuyển đến cực hạn, quanh thân hàn khí bỗng nhiên tăng gọn, trong phòng nhấc lên trận trận sương gió. Cảm nhận được Tiểu gia hỏa thể nội bành trướng hàn khí bốn phía, Vệ Lăng Phong vậy hơi có vẻ kinh ngạc, không khỏi nhíu mày, hoắc. Mười mấy ngày nay tiến bộ không nhỏ mà. Tiểu Dương Chiêu Dạ nghe vậy, khóe miệng không bị khống chế dương lên. Nàng đợi câu này công nhận chờ đến quá lâu, giờ phút này vui vẻ đến nỗi ngay cả lông mi cũng đang run rẩy. Ai ngờ Vệ Lăng Phong đi theo liền trả thù tính, đưa tay ở Tiểu Dương Chiêu Dạ cái mông bên trên ngắt một chút nói, cười cái dám nhắc cười. Cất bước muộn tiến bộ nhanh là bình thường, chuyên tâm một chút. Tiểu Dương Chiêu Dạ vội vàng tập trung ý chí, dựa vào sư phụ cường đại nội kình, chuyên tâm vận chuyển kiếp hỏa dài viêm công. Hô, theo một tiếng quát nhẹ, thể nội băng hỏa nhị khí bỗng nhiên tự dùng, hóa thành một cỗ bành trướng sóng khí trong phòng nổ tung. Tại Vệ Lăng Phong hùng hậu khí kình trợ giúp bên dưới, Tiểu Dương Chiêu Dạ cửu kiếp Hàn Hoàng Kinh đệ nhị kiếp cuối cùng thành công vượt qua, mà lại bởi vì lại có sư phụ trợ giúp, thân thể cũng không còn lại ăn bất luận cái gì đau khổ. Nàng chỉ cảm thấy trong kinh mạch vướng víu giết hết, nguyên bản khô kiệt khí hải giờ phút này tràn đầy như suối tuôn. Những cái kia ngày xưa khó mà thi triển chiêu thức tâm pháp, giờ phút này lại như nước chảy thành sông giống như trong đầu rõ ràng hiện hiện. Càng kỳ diệu hơn chính là, da rẻ mặt ngoài ngưng kết băng tinh nào hào hóa thành nhỏ vụn điểm sáng tiêu tán, thay vào đó là một tầng ánh nhuận như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Căn bản không để ý tới độ kiếp thành công vui sướng, Tiểu Dương Chiêu Dạ bận bịu trở lại giúp Vệ Lăng Phong đập đi đầu vai băng lăng. Sư phụ, nàng mắt phượng sáng giống là đầy đủ tinh quang, ngài là thế nào tìm tới nơi này? Vệ Lăng Phong nhíu mày nhìn nàng nhảy nhót tương bừng bộ dáng, cố ý nghiêm mặt nói, thế nào? Coi là cầm công pháp trốn ở trong vương phủ bụng trộm độ kiếp, vi sư liền không tìm được ngươi. Dứt lời đưa tay gậy bên dưới trán của nàng, treo đến tiểu nha đầu che lấy trán ha ha cười không ngừng. Thế nào sẽ? Nàng vội vàng giải thích, ngài không có ở đây những ngày này, đồ nhi mỗi ngày đi ngoài tháp gõ tưởng tìm ngài, đáng tiếc ngài đều không ở. Đang khi nói chuyện, nàng lặng lẽ hướng Vệ Lăng Phong bên người rời nửa bước, lại nhút nhát dừng lại. Kia muốn gần còn đường bộ dáng, rất giống chỉ thử thăm dò tới gần chủ nhân ấu miêu. Thấy cái này tiểu gia hỏa nhăn nhó đáng yêu bộ dáng, Vệ Lăng Phong cuối cùng nhịn không được cười nhẹ giang hai cánh tay, được rồi, nhớ vi sư có thể nói thẳng. Tiểu gia hỏa nghe vậy cơ hồ là thẳng tắp nhào vào Vệ Lăng Phong trong ngực. Thiếu nữ manh khảnh cánh tay chăm chú vòng lấy hắn eo, dùng thân mật ôm ấp nói một tên bích ngọc tuổi tác thiếu nữ hơn 10 ngày đến tưởng niệm. Vệ Lăng Phong có thể rõ ràng cảm nhận được nàng run nhẹ nhẹ bà bay, cùng kia gấp rút như hiệu còn nhịp tim. Phải biết Tiểu Dương Chiêu Dạ từ nhỏ đi theo thất sủng mẫu thân tại thâm cung lớn lên, bản thân từ nhỏ cũng không còn cảm nhận được qua bao nhiêu nhân gian tình thương của cha cùng cái khác trưởng bối yêu mến. Mà lần trước chấn ma tháp bên ngoài được truyền thụ tuyệt thế công pháp vẫn là Tiểu Dương Chiêu Dạ lần thứ nhất bị mẫu thân bên ngoài người cảm mến trợ giúp, huống hồ còn là một mèo nước gặp nhau người. Còn như vậy anh Tuấn, lại như vậy chẳng ghét. Ngươi để một cái bích ngọc tuổi tác tiểu cô nương thế nào quên mất rồi? Những ngày này tự nhiên là mỗi ngày vụng trộm ra ngoài gõ tưởng tìm sư phụ. Đáng tiếc nhiều lần thất vọng mà về, không nhịn được lo lắng hắn có phải hay không xảy ra vấn đề rồi. Hôm nay độ kiếp thời khắc nguy cấp lại được sư phụ cứu rút, phần này kinh hỉ nhường nàng hận không thể đem hơn 10 ngày góp nhặt tưởng niệm đều chút xuống ở nơi này ôm ấp bên trong. Vệ Lăng Phong cũng không còn nghĩ tới đây lần trong mộng kịch bản thế mà không có tuần hoàn, mà là thành công sâu chuỗi lại rồi. Vốn đang lo lắng cho mình lần trước làm sự tình lại muốn lần nữa tới một lần đâu. Hắn khẽ vuốt tiểu đồ đệ đỉnh đầu, trong mắt mang theo khen ngợi, bất quá nói thật, tiến bộ thật là lớn. Nửa tháng đã đột phá đệ nhị kiếp, bước chân vào bát phẩm luyện khí cảnh. Đều là sư phụ dạy thật tốt. Tiêu Kiêu ngạo bộ dáng, rất giống chỉ còn chờ được khen ngợi mèo con. Ai ngờ Vệ Lăng Phong lại đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đầu ngón tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng vừa gõ, vi sư muốn nói đúng là cái này. Nào có như vậy vận may, mỗi lần vi sư đều có thể giúp ngươi độ kiếp a. Ngươi bộ công pháp này chuẩn bị không đủ độ kiếp là rất nguy hiểm có biết hay không? Không cho phép lại mạo hiểm như vậy hành sự có nghe hay không? Tiểu Dương Chiêu dạng thẻ lưới ngoan ngoãn nghe hắn, Đồ Nhi cũng là nghĩ lấy sớm chút đột phá nha. Bí tịch đã tới tay, làm gì nóng lòng nhất thời. Vệ Lăng Phong nhíu mày hỏi. Tiểu Dương Chiêu dạng do dự một chút vẫn là nói rõ sự thật nói, hôm nay là mẹ ta sinh nhật, ta muốn trộm trộm mang ta nương ra ngoài dạo chơi qua cái sinh nhật, chỉ là tầng thứ 2 không đột phá, thể nội khí kình không đủ, thi triển khinh công không tiện lắm. Vệ Lăng Phong nhìn xem nàng bức dứt bất an bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, cái này tiểu gia hỏa hiếu tâm ngược lại là rõ ràng. Bất quá nghĩ đến Vệ Lăng Phong lại có chút nghi hoặc, Tiểu Dương Chiêu Dạ tiến bộ lớn vì lớn, nhưng khi trước cũng chính là ảnh vệ trình độ. Dựa theo hồ sơ ghi chép, qua một tháng nữa cái này tiểu gia hỏa liền muốn một mình đi nghĩ cách cứu viện hoàng tử, thật sự không có vấn đề sao? Đối tương lai mạo hiểm hành động hoàn toàn không biết gì Tiểu Dương Chiêu Dạ, còn trong mắt tràn đầy mong đợi hiếu kỳ hỏi đến, sư phụ lần này có thể ở lâu chút thời gian sao? Chưa kịp trả lời, ngoài viện trên tấm đá xanh truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Ánh trăng đem một đạo thon dài bóng người quăng tại giấy dán cửa sổ bên trên, Vệ Lăng Phong vội vàng làm cái im lặng động tác. Tưởng rằng bản thân len lén lẻn vào bị thượng thư phủ hộ vệ phát hiện, Vệ Lăng Phong vừa muốn trốn tránh lại bị Tiểu Dương Chiêu Dạ giữ chặt, nhẹ giọng giải thích nói, "Sư phụ đừng sợ, là ta nương." Chương 33, nương nương, cho ta xem một chút mà. Chương 33, nương nương, cho ta xem một chút mà. Cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một vị thân mang màu trắng váy lụa nữ tử chậm rãi mà vào. Nàng bước đi nhẹ nhàng như liễu rủ trong gió, bên hông tơ lụa theo động tác hơi rung nhẹ. Đối đãi nàng bước vào trong phòng, Vệ Lăng Phong mới phát hiện, nữ tử kia trên mặt lại che một tấm xanh biếc vẻ mặt mặt nạ, dưới ánh nến hiện ra ánh sáng yếu đất chạch. Liêu Thanh Ngẩn nhìn thấy trong phòng nam tử xa lạ vậy giật nảy mình, mặt nạ sau đôi mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, ngươi là cái gì người? Nương đừng sợ. Tiểu Dương Chiêu Dạ một cái bước nhanh về phía trước, thân mật kéo lại mẫu thân cánh tay, đây chính là ta từng đề cập với ngài sư phụ nha. Liêu Thanh Ngẩn nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng tay sửa sang thái dương tóc rối, trong thanh âm mang theo vài phần áy náy, ồ, ngài chính là vị kia dạy bảo Tố Tố tiên sinh a. Nói đi đến bàn trà bên cạnh, ống tay áo mang theo một trận thanh nhã làn gió thơm, mau mời ngồi, đứa nhỏ này cả ngày tại bên thai ta nhắc tới ngài. Liêu Thanh Ngẩn cũng không còn nghĩ đến dạy bảo Tố Tố sư phụ sẽ là cái như thế thanh niên anh tuấn. Vệ Lăng Phong rất khách khí hành đại lễ, bái kiến nương nương tiên thuế. Đêm khuya quấy dậy, thực tế mạng muội. Tiên sinh làm khó ta rồi. Liêu Thanh Ngẩn châm trà tay dừng một chút, cười khổ lắc đầu. Cái gì thiên thuế nương nương à, bất quá là cái rơi vào thành cung bên trong xui xẻo nữ nhân thôi. Tiểu Dương Chiêu Dạ ngồi ở một bên nhìn qua sư phụ, đầy mắt sùng kính nói, sư phụ, ngài là duy nhất chủ động cho ta nương hành lễ. So trong cung những tên khốn kiếp kia mạnh hơn nhiều. Một mực liền nghe nói mẹ con này hai cái trong cung không nhận chào đón, bây giờ theo Vương Quý phi xuất cung cầu phúc tham viếng ở chỗ này đồng dạng là thê lương tiểu viện, ngay cả cái bưng trà dâng nước nha hoàn cũng không có. Vệ Lăng Phong lúc này đối với hai người tình cảnh mới chính thức hiểu rõ. Vệ Lăng Phong cân nhắc mở miệng, ánh mắt rơi vào nàng xanh biết trên mặt nạ, tha thứ tại hạ mạng muội, nương nương này mặt nạ là. Liêu Thanh Ngẩn đối với lần này tựa hồ sớm đã thoát mẫn, cúi đầu thản nhiên nói, trước kia trong cung lội nước, dẫn đến khuôn mặt bị hủy, thường hù đến người bên ngoài, cho nên đeo mặt nạ. Vệ Lăng Phong trước đó còn từ đầu đến cuối có chút không hiểu. Dương Chiêu Dạ kia tuấn mỹ cao lãnh tiểu nữ vương bộ dáng, mẫu thân của nàng hẳn là cũng khó coi không được a. Tại sao lại bị hoàng đế vắng vẻ đâu? Bây giờ thấy Liêu Thanh Ngẩn mang theo mặt nạ nghe tới giải thích, mới cuối cùng hiểu được. Nguyên lai là dạng này à, nương nương có thể hay không để tại hạ nhìn qua? Coi là sư phụ chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, lo lắng lại chạm tới mẫu thân chuyện thương tâm, tiểu Dương Chiêu Dạ đội vàng cự tuyệt nói, sư phụ, ngài cũng đừng bóc mẹ nó vết xẻo rồi. Ai ngờ Vệ Lăng Phong lại là cười trấn an nói, nếu ta nói, cái này hủy dung tổn thương ta cũng có thể trị đâu. Nghe sư phụ nói cũng có thể trị. Không đợi Liêu Thanh Ngẩn phản ứng, Tiểu Dương Chiêu Dạ mắt hạnh nháy mắt sáng như tinh thần, kích động một phát bắt được Vệ Lăng Phong thủ đoạn, "Sư phụ, có thật không? Mẹ ta mặt thật có thể chữa khỏi." Vệ Lăng Phong bị nàng lôi kéo một cái lảo đảo, dở khóc dở cười đẩy ra nàng móng vuốt nhỏ, "Ai nha, ngươi cái này khỉ gấp tính tình thời điểm nào có thể thay đổi đổi. Dù sao cũng phải để vi sư trước nhìn một cái thương thế a." Ánh đến chập chờn bên trong, Liêu Thanh Ngẩn nguyên bản rủ xuống tay mềm đột nhiên siết chặt váy áo. Cho dù nhiều năm tâm như nước lặng, giờ phút này đáy mắt vậy lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Dù sao nào có nữ tử không muốn khôi phục mỹ mạo. Liêu Thanh Ngẩn trong mắt đi theo nổi lên hào quang, tiên sinh lời ấy, thật chứ? Nàng thanh âm nhẹ giống như là sợ kinh nát một giấc mơ đẹp. Vệ Lăng Phong nghiêm mặt gật đầu nói, tại hạ sao dám cầm việc này nói đùa. Còn mời nương nương tháo mặt nạ xuống nhìn qua. Liêu Thanh Ngẩn cuối cùng theo lời tháo xuống mặt nạ. Cho dù là có tâm lý chuẩn bị, Vệ Lăng Phong còn là bị tấm kia che kín giữ tợn vết sẹo khuôn mặt giật nảy mình. Những cái kia bốn lượn vết sẹo như là mạng nhện, cơ hồ cắn nuốt nguyên bản da rẻ. Cũng khó trách nói sẽ hù đến người bên ngoài, vết sẹo cơ hồ đem trọn khuôn mặt tất cả đều đắp lên. Hừm, bỏng tình huống xác thực vô cùng nghiêm trọng. Liêu Thanh ẩn đầu ngón tay vô ý thức đuốt ve mặt nạ biên giới, những năm này các ngựa ý nói qua quá nhiều bất lực, nàng sớm đã học được đem thất vọng giấu vào đáy mắt chỗ sâu nhất. Thật không nghĩ đến Vệ Lăng Phong lại là lời nói xoay chuyển, nhưng cũng may bộ mặt gần cốt cơ bắp cũng không nhận được tác động đến, chỉ là da mặt vết sẹo vẫn là có thể trị liệu. Liền ngay cả đối với lần này sớm đã không ôm hy vọng, Liêu Thanh ẩn cũng không nhịn được trong lòng khẽ động, thanh âm hơi run lấy hỏi, thật sự còn có biện pháp trị liệu? Có, nương nương, có, chỉ là cái này năm xưa vết sẹo cần chậm rãi điều trị, ước chừng muốn 5-6 năm quang cảnh tài năng hoàn toàn biến mất, bất quá trong lúc này, nương nương trên mặt vết sẹo sẽ rõ hiển chuyển biến tốt đẹp. Liêu Thanh ẩn khó nén hưng phấn gật đầu nói, chỉ cần có thể chuyển biến tốt. Chớ nói 5-6 năm, chính là 10 năm 8 năm, thiếp thân cũng chờ được. Vệ Lăng Phong dĩ nhiên không phải cái gì thần y gì, sở dĩ biết rõ thế nào trị liệu vẫn là bởi vì sư phụ. Năm đó ở Thanh Châu lúc, hai sư đồ tại Thanh Châu chủ yếu chính đáng thu nhập liền đến tự tử doanh hiệu thuốc nhỏ, bán chủ yếu chính là tư âm tráng dương thuốc. Lúc đầu Vệ Lăng Phong chỉ coi là sư phụ trời sinh tính phong lưu, cho tới hôm nay biết được hắn Hợp Hoan Tông tả sứ thân phận mới bừng tỉnh đại ngộ. Những cái kia nhìn như tầm thường phương thuốc, kỳ thực là sư phụ từ Hợp Hoan Tông mang ra bí phương. Trong đó đặc biệt đặc thù là một tể trừ sẹo đơn thuốc tốt, sư phụ chưa từng chuyển ra ngoài phương thuốc, chỉ tự mình chế biến thành dược bán ra. Sau đó Vãn Đường tỷ nói với mình, cái này trừ sẹo thuốc quả thật sư phụ phòng chế Hợp Hoan Tông thánh dược. Dù sao sư phụ đã từng là Hợp Hoan Tông tả sứ, mà Hợp Hoan Tông thế nhưng là khắp thiên hạ chú trọng nhất nhan trị môn phái. Có thể giang hồ đao quang kiếm ảnh, nào có không lưu vết thương đạo lý. Vì thế, Hợp Hoan Tông tiên tổ cố ý nghiên cứu ra trừ sẹo thánh dược. Chỉ là cái này đồ vật xem như tông môn thánh dược 10 phần chân quý, tự nhiên không có khả năng nhân thủ một bình, chỉ có lập công ban thưởng mới có thể thu được. Cũng may là có được qua này thuốc sư phụ, thời gian rất sớm liền cùng Hợp Hoan Tông thuốc lão câu thông qua, biết rõ đại khái phương thuốc, bản thân suy nghĩ, tại Thanh Châu nghiên cứu ra phối trí thấp thanh xuân bản. Vệ Lăng Phong soát soát điểm điểm rất nhanh liền biết xuống phương thuốc, nâng đầu nói, này phương cần chia trong ngoài hai tể, uống thuốc điều trị khí huyết, thoa ngoài da sinh cơ trừ sẹo. Dưới mắt uống thuốc phương thuốc đã chuẩn bị tốt, thoa ngoài da ta phải trở về xác nhận bên dưới bỏng vết sẹo phối phương lại cho ngài mang đến. Nói đem phương thuốc nhẹ nhàng giảm còn 10 ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, bất quá đây là bị phương, chỉ có thể giao cho nương nương sử dụng. Phối dược cũng muốn bản thân xứng, tuyệt đối không thể khiến người khác lại biết được. Liêu Thanh ẩn 10 phần thành kính gật đầu nói, thiếp thân phát thể tuyệt không chuyển cho người ngoài, tiên sinh yên tâm. Tiểu Dương chiêu dạ lại gần dắt phương thuốc một góc, nghiêng đầu mắt phượng bên trong tràn đầy hồ nghi, sư phụ, toa thuốc này thật có thể hữu dụng không? Dù sao liền ngay cả cung đình ngựa y đều không biện pháp. Vệ Lăng Phong trong lòng tự đủ cung đình ngựa y nhân ra là lĩnh bổng lộc đi làm, nói cho ngươi khả năng có toa thuốc này hắn lại không bỏ ra nổi đến làm sao đây? Lại nói vẫn là ngươi nhóm loại này không nhận chào đón lãnh cung người cần, nhân ra tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện rồi. Từ nhỏ đến lớn thấy sư phụ chưa khỏi qua không ít người, Vệ Lăng Phong đưa tay gõ nhẹ lại Tiểu Dương chiêu dạ cái chắn nói, vi sư thời điểm nào lừa qua ngươi? Không tin ta có thể thu hồi a? Ai ai ai? Muốn muốn. Sư phụ lợi hại nhất. Ta đây không phải lo lắng mẫu thân, mà Liêu Thanh ẩn hai tay tiếp nhận phương thuốc, đột nhiên lùi lại hai bước, trịnh trọng hắn sự địa hành cái đại lễ, màu trắng váy áo tại gạch xanh trên mặt đất trải rộng ra, tựa như một đóa nở rộ hoa quỳnh. Tiên sinh dạy tiểu nữ võ nghệ, lại lưu lại bí phương như thế hậu lễ, thiếp thân thật không biết làm sao vì báo. Vệ Lăng Phong đội vàng đưa tay đỡ dậy, một cái tay khác thuận thế đem tiểu đồ đệ hướng trong ngực một giải nói, đương đương không cần đa lễ, ai bảo ta thu rồi tố tố cái này tổng cho ta thêm phiền phái tiểu đồ đệ đâu? Đợi nàng ngày sau có cơ hội lên như diều gặp gió, nhường nàng trả ta nợ là tốt rồi. Tiểu Dương chiêu dạng nghe vậy, mắt phượng muốn cong, ý cười giảo hoạt, cố ý học trên triều đình những cái tia đại quan giọng điệu, tay nhỏ vung lên, làm như có thật nói, tốt. Ta sau này nếu là làm đại quan, liên để sư phụ khi ta lợi hại nhất thủ hạ. Vệ Lăng Phong nghe có loại hảo huynh đệ lên như diều gặp gió về sau phong bản thân vì đại tổng quản cảm giác. Liên nghĩ tới bây giờ Dương chiêu dạ còn giống như chân thật phát hiện cái hứa hẹn này, mười phần không phục cào nàng ngứa nói, ngươi cái không có lương tâm, thế mà để vi sư cho ngươi làm thủ hạ. Bị tóm nhột Tiểu Dương chiêu dạ vừa cười một bên lẽ thẳng khí hùng nhà danh nói, ha ha ha, đổ nhi chính là làm đại quan vậy phong không được cao hơn chính mình trước vị nhà, quá mức mặt ngoài làm sư phụ cấp trên, trong âm thầm làm sư phụ đồ đệ ngoan mà. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ, ngươi trong âm thầm cũng không có ngoan ngoãn nghe lời nhà, hôm nay đến thử gọi ngươi tố tố, xem ngươi cái kia thối mặt lạnh, căn bản chính là không biết mình tư thái a. Đây là sau đó sư đồ quyết liệt. Thấy sư phụ như có điều suy nghĩ, Tiểu Dương chiêu dạ chớp chớp mắt phượng, đầu ngón tay lặng lẽ níu lại Vệ Lăng Phong tay áo lung lay, trong thanh âm mang theo vài phần mong đợi, sư phụ lần này có thể chờ lâu chút thời gian sao? Không được, ta còn có việc phải xử lý, Hưng Đông liền phải rời đi. A. Tiểu Dương chiêu dạ lập tức đổ bên dưới khuôn mặt nhỏ, môi anh đào hơi bĩu, giữa lông mày vặn ra cái nho nhỏ chữ xuyên. Lúc này nơi xa truyền đến trận trận dây pháo giòn vang, mái hiên nhà bên ngoài trận có pháo hoa tràn ra lưu quang lướt qua giấy dán cửa sổ. Vệ Lăng Phong liếc mắt sắc trời, đột nhiên triển mi cười một tiếng, ngữ khí hòa hoãn lại nói, bất quá thật cũng không nóng lòng cái này nhất thời, nghe tố tố nói hôm nay là nương nương sinh nhật, chúng ta không ngại mang nương nương ra ngoài chúc mừng một phen. Chương 34, nương nương, tại hạ đắc tội rồi. Chương 34, nương nương, tại hạ đắc tội rồi. Liêu Thanh ẩn nghe vậy cuốn quýt xua tay, một lần nữa đeo lên mặt nạ sau thanh âm đã cảm kích lại luôn cuống, tiên sinh đại ân, thiếp thân vốn là đã không biết như thế nào hồi báo, sinh nhật loại hình việc nhỏ không được lại làm phiền tiên sinh. Vệ Lăng Phong cười sờ sờ Tiểu Dương chiêu dạ cái đầu nhỏ nói, nương nương không cần khách khí. Tố tố cái này nha đầu hôm nay xông vào đệ nhị kiếp, cũng không chính là vì có thể mang ngài ra ngoài giải sầu. Đồ đệ có phần này hiếu tâm, làm sư phụ tự nhiên muốn thành toàn. Tiểu Dương Chiêu Dạ nghe vậy ngẩng khuôn mặt nhỏ, một đôi nhìn qua sư phụ Tiểu Phượng mắt đều muốn kéo sợi rồi. Liêu Thanh Uẩn nghe vậy tự nhiên vậy có chút cảm động, có thể lại lo lắng nói, Tố Tố hiếu tâm cùng tiên sinh lòng tốt, thiếp thân đều hiểu, chỉ là vạn nhất bị thượng thư phủ người phát hiện Tần Phi tự mình ra cửa, vẫn là không nên mạo hiểm rồi. Dù sao Liêu Thanh Uẩn tại trên danh nghĩa vẫn là hoàng đế người, ra tới cũng là theo Vương Quý Phi thăm viếng tài năng hoạt động, nếu là vụng trộm đi dân gian bị phát hiện, đó cũng không phải là việc nhỏ. Vệ Lăng Phong hướng Tiểu Dương Chiêu Dạ sai khiến cái ánh mắt vậy một cái lông mày, đồ đệ lập tức hiểu ngầm trong lòng, cuốn bước đi tới Liêu Thanh Uẩn bên người, đột nhiên vòng lấy mẫu thân eo thon chi. Trước sau giác công, Vệ Lăng Phong đi theo đưa tay trộm một cái Liêu Thanh Uẩn thủ đoạn, nương nương, tại hạ đắc tội rồi. Nói rất lễ phép từ nghiêng người đem Liêu Thanh Uẩn bước vàng cong ở trên lưng, mũi chân điểm nhẹ liền nhảy lên mái hiên. Gió đêm phất qua Liêu Thanh Uẩn màu trắng bay áo, nàng vô ý thức nắm chặt Vệ Lăng Phong vào áo, mặt nạ hậu chuyện đến đã sợ hãi vừa bất đắc dĩ khẽ cáo, ai nha? Thiên sinh, các ngươi đừng, quá mạo hiểm rồi. Nhưng trong chớp mắt người đã mau ra thượng thư phủ, muốn quay đầu đã tới không kịp. Liêu Thanh Uẩn chỉ được đã khẩn trương lo lắng lại dẫn một chút mong đợi ngoan ngoãn ghé vào Vệ Lăng Phong trên lưng. Đầu ngón tay vẫn níu lấy Vệ Lăng Phong quần áo, phụ phục để trước ngực giảm sóc hệ thống tiếp được thêm gần chút, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Trộm hoàng đế nữ nhân loại sự tình này, xem như hợp cách hợp hoàn tông đệ tử, Vệ Lăng Phong đương nhiên là có qua huyễn tưởng. Nhưng hôm nay tình huống khác biệt, chí ít lúc này hắn trong lòng không có tà niệm, càng nhiều hơn chính là muốn giúp Tiểu Dương Chiêu Dạ hoàn thành hiếu tâm nguyện vọng. Bóng đêm như mực chói luộm, thành ly dương đèn đuốc lại đem đường phố chiếu lên so ban ngày càng tươi sống. Vệ Lăng Phong cong Liêu Thanh Uẩn, Tiểu Dương Chiêu Dạ thì lôi kéo sư phụ tay, ba người cuối cùng nhảy ra thượng thư phủ, đi tới bên đường. Liêu Thanh Uẩn lâu dài ưu cư thâm cung, liền hô hấp đều giống như bị quy củ trói buộc, giờ phút này phố xá bên trên bốc hơi khói lửa đập vào mặt, bán đồ chơi làm bằng đường cháy hương, tiệm son phấn mùi thơm ngào ngạt, hai đồng cười đùa tiếng gầm, đều để nàng phảng phất giống như cách một thế hệ. Tuy không quý phi tôn đình, lại gánh tần phi công xiềng, bất thình lình tự do lại để cho nàng chót mũi hế ẩm. Bất quá nhớ tới bản thân cái này thân phận vẫn là không nhịn được có chút bận tâm, nhìn về phía Vệ Lăng Phong nhỏ giọng dò hỏi, "Tiên sinh, coi là thật không ngại sao?" Vệ Lăng Phong một đôi đại thủ khoác lên Liêu Thanh Uẩn trên bờ vai trấn an nói, "Nương nương bất lo, tuyệt đối không có việc gì. Có việc Tiểu Dương Chiêu Dạ còn thế nào làm thiên hình ti đốc chủ a? Các ngươi ở đây hơi chờ ta một chút, không muốn đi động." Căn dặn xong Vệ Lăng Phong cấp tốc phi thân đi tới cách đó không xa Túy Tâm lâu, đợi một cái quần áo lộng lẫy công tử ca đong đưa quản xếp đến gần lúc, tay đao tinh chuẩn bổ vào hắn sau gáy, kia công tử ca còn chưa kịp phản ứng liền ngã xuống đất. "Huynh đài, thường chơi đối thân thể không được. Hôm nay bữa này ta giúp ngươi cai rồi." Nói Vệ Lăng Phong thuần thục ở tại trong ngực lục lọi ra 500 lượng ngân phiếu sau, đem đỡ đến một bên quán rượu ném bạc bụng nói, "Hòa kế, ta bằng hữu này uống nhiều rồi, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu khán một lần." Cứ như vậy, Vệ Lăng Phong 10 phần có gở răng thiệp ổ tổ tinh thần thành công tỉnh cầu đến rồi 500 lượng kinh phí hoạt động. Chờ khi trở về, trông thấy mang theo mặt nạ Liêu Thanh Uẩn bị Tiểu Dương Chiêu Dạ lôi kéo, lần đầu xuất cung bung lỏng nhiều ít vẫn là có chút có gấp. Hắn cảm thấy cười một tiếng, thuận tay lôi kéo hai người đi về phía trước đến một nơi mặt nạ trên quầy bán hàng, dòng kệ hàng bên trên mặt nạ rực rỡ muôn màu. "Đến, chúng ta cắt chọn cái mới đeo lên." Nói bản thân cầm phó mang theo thật dài mũi heo mặt nạ tiện tay gắn vào trên mặt, kia to lớn mũi heo đầu lộ ra phá lệ đột ngột. "Ha ha ha, sư phụ ngươi bộ này xấu quá." Tiểu Dương Chiêu Dạ lập tức cười con mắt, đi theo cầm lấy một bộ tiếu lệ tiểu hồ ly mặt nạ mang lên mặt, đáp ý lung lay đầu. Cặp kia giấu ở mặt nạ sau con mắt lớn cơ linh chuyển, tựa như một con chân chính tiểu hồ yêu lâm thế, rất sống động, thiếu duy nhất một đầu đuôi cáo. Liêu Thanh Uẩn do dự một chút chọn lựa cái kia còn mang theo lông vũ công tức mặt nạ cấp tốc thay đổi. Dù bởi vì vệt lửa lâu dài che mặt, không gặp phương hoa, nhưng này được bảo dưỡng thích hợp dáng người tại dưới ánh trăng đèn đuốc bên trong vẫn như cũ khó nén điệu phong thái. Mặt nạ sặc sỡ thêm nữa mấy phần thần bí bất vị, dẫn tới không ít đi dạo chợ đêm dân chúng cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng. Chọn lựa hoàn tất, Vệ Lăng Phong đem một trương ngũ 10 lượng ngân phiếu đập vào trên chỗ bán hàng, cười nói, "Lão bản, còn dư lại những này ta đều bao." Bán hàng dòng lão bản nhãn tỉnh sáng lên, hai tay cầm lấy ngân phiếu liên miên chắc tay, "Tài u, nhỏ thần tài nha." "Đa tạ đa tạ." Ngài nhìn như thế nhiều mặt bộ, tiểu nhân giúp ngài bọc lại. Vẫn là sai nha đưa đến trong phủ đi. Tiểu Dương Chiêu Dạ kéo sư phụ ống tay áo, nghiêng đầu hỏi, "Sư phụ, ngài mua như thế nhiều mặt bộ làm cái gì à?" Vệ Lăng Phong sông lão bản khoát khoát tay, "Không cần phiền phức, làm phiền ngài đem những này mặt nạ đều đưa ra ngoài." "Đưa, đưa ra ngoài?" Lão bản nhất thời vậy không nghĩ ra. Chỉ thấy Vệ Lăng Phong quay người mặt hướng rộn ràng đám người, dồn khí đang điển cất cao giọng nói, "Chư vị lắng giềng, hôm nay là ta hảo hữu Liêu cô nương sinh nhật, đặc biệt chuẩn bị nhỏ lễ cùng đại gia lấy cái hỉ khí, nói một câu sinh nhật vui vẻ liền có thể lĩnh miễn phí tinh mỹ mặt nạ một bộ nha. Cảm ơn mọi người rồi." Vốn là câu nệ Liêu Thanh Uẩn cả người cứng tại chỗ. Tên đề bằng vàng, vợ chồng mới cưới hoặc là mừng đến quý tử, phát cái hồng bao lấy cái hỉ khí đều rất bình thường. Vệ Lăng Phong cái này hội chùa bên trên bột lên men bộ làm người yêu thích khí thật đúng là có chút mới lạ, vốn là ăn mừng phố xá sơ mất dân chúng tự nhiên đều mười phần tích cực, dành trước sợ sau tiến lên phía trước nói vui. "Chúc Liêu cô nương sinh nhật vui vẻ a. Chúc Liêu cô nương thanh xuân thường tại. Phương thần vĩnh chú. Chúc Liêu cô nương mọi chuyện như ý. Nhiều nhi nhiều nữ." Không thể không bị ép kinh doanh, Liêu Thanh Uẩn chân tay luống cuống đứng tại chỗ, gương mặt dưới mặt nạ gò má sớm đã đốt đến đỏ bừng, chỉ được máy móc gật đầu gửi tới lời cảm ơn, "Cảm ơn, cảm ơn mọi người, không cần khách khí." Thấy cái này bên cạnh có người tản tài, công dân là càng tụ càng nhiều, một đợt biểu diễn múa dở dạ gồng đàn sở sư trung gian nghỉ ngơi đội ngũ, vậy một lần nữa thổi lên tấu khúc bu lại nghĩ lấy cái tiền thưởng. Vệ Lăng Phong thấy thế cũng cho 50 lượng ngân phiếu, lập tức liền thấy kia kim sư vây quanh Liễu Thanh Ẩn khi thì bay lên bật lên, khi thì phủ phục chắp tay, rất giống chuyên vì nàng mừng sinh nhật bình thường. Nhìn xem Liễu Thanh Ẩn đứng ở chính giữa, đã vô cùng cảm tạ lại cảm thấy xấu hổ, còn không có ý tốt cự tuyệt nhăn nhó bộ dáng, Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ hai cái tiểu phôi đản cũng đều bật cười. Nhìn qua kia hai cái ra hỏa cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Liễu Thanh Ẩn thật sự là đã ấm áp vừa bực mình vừa bật cười. Cảnh tượng này ngược lại để Vệ Lăng Phong nhớ tới, trước kia tại Hải Đi là sinh nhật bị vây quanh ca hát chẳng cảnh. Sinh nhật chính là phải có một cái xã giao lưu nhân dẫn đội mới có thể đem không khí triệt để mở ra. Náo nhiệt một lúc lâu, Vệ Lăng Phong cuối cùng một tay lôi kéo Liêu Thanh Uyển, một tay dắt lấy Tiểu Dương Chiêu Dạng, từ chúc phúc trong đám người ép ra ngoài. Liêu Thanh Uyển có chút thở hào hẹn, dưới mặt nạ Thái Dương đều thấm ra mồ hôi dịp, lại không thể che hết bên môi ý cười. Hai người các ngươi thật đúng là sẽ hồ nháo. Vệ Lăng Phong gặp nàng bộ dáng như vậy, trong mắt ý cười càng sâu, như vậy hồ nháo một phen, nương nương không phải triệt để buông ra sao? Hắn chỉ trên đường rộn ràng đám người, ngươi nhìn, bây giờ đầy đường đều là mang mặt nạ. Ai còn phân rõ ai là ai? Liêu Thanh Uyển nhìn quanh bốn phía, quả nhiên thấy phố xá thượng nhân người đều mang theo các thứ mặt nạ. Nàng nâng nhẹ tay sờ trên mặt mình khổng tức mặt nạ, dù che không được toàn bộ khuôn mặt, nhưng ở như vậy đèn đuốc rã rời ban đêm, xác thực không người sẽ đặc biệt lưu ý nghĩ đến Vệ Lăng Phong phí sức như thế an bài, chỉ vì nhường nàng cái này cô xấu phụ người thả bên dưới câu nệ, trong lòng không khỏi ấm áp. Liêu Thanh Uyển cười hạ thấp người, đa tạ tiên sinh an bài. Nói thật, bao nhiêu năm không có thu được như thế nhiều người chúc phúc, tiên sinh cũng không cần gọi cái gì nương nương, xưng ta Thanh Uyển là tốt rồi. Tốt, Thanh Uyển, ngươi cũng không cần khách sáo a, hôm nay chúng ta ra tới chỉ vì vui vẻ. Thấy sư phụ lược thi tiểu kế liền để mẫu thân cao hứng như thế, Tiểu Dương Chiêu Dạ tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ, không bao giờ cũng không muốn lãng phí tiểu gia hỏa lôi kéo sư phụ cùng mẫu thân liền hướng trước chạy. Đúng vậy a, đúng a, không được nói như thế nhiều rồi, đi mau, hôm nay còn có thật nhiều địa phương muốn đi dạo đâu. Hai người đều là một mặt cương triều nhìn qua phía trước chạy băng băng Tiểu Dương Chiêu Dạ, Vệ Lăng Phong càng là lại móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa cho tiểu gia hỏa. À, cầm đi hoa, tỉnh ngươi đi cướp người ta. Sao, lời này thế nào như thế quân hay. Chương 35, tài nữ nương nương Liễu Thanh Ẩn. Chương 35, tài nữ nương nương Liễu Thanh Ẩn. Đều nói hôm nay chỉ vì vui vẻ, Tiểu Dương Chiêu Dạ tự nhiên vậy bất hòa sư phụ khách khí, cầm ngân phiếu liền xông vào phố xá sâm ướt bên trong. Phải biết tiểu gia hỏa tại trong hoàng thành có thể từ không có như vậy bị người xung qua. Phố xá bên trên tiếng giao hàng liên tiếp, đồ chơi làm bằng đường nhi lại ngọt lại giòn, đồ chơi làm bằng đường nhi tượng bùn sẽ trở mặt tượng bùn rồi các loại trên chỗ bán hàng, hoa đang tỏa ra ánh sáng lung linh, mức hoa quả bóng ánh sáng long lanh, nhìn thấy người không kịp nhìn. Tiểu Dương Chiêu Dạ tay trái kéo mẫu thân, tay phải dắt lấy sư phụ, rất giống cái tận tụy mua sắm tổng quản, dọc theo phố dài một đường căng quét. Nương mau nếm thử. Nàng điểm lấy chân đem mức đưa tới Liêu Thanh Uyển bên môi, có thể ngọt rồi. Quay đầu lại cắn một cái mới mua bánh ngọt, khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm, phi phi. Cái này thật khổ, sư phụ ngài vừa bận đi trừ hỏa, cho ngươi. Không đợi Vệ Lăng Phong phản ứng, liền hướng trong tay hắn bịt lại. Ta muốn kia hai cái sĩ nữ mặt người. Cái kia heo cũng cho ta. Sư phụ, đây là ngươi. Ba người cười cười nói nói. Vệ Lăng Phong trong lực ôm, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, rất giống gia đình bình thường mang theo thê nữ du lịch lang quân. Đi tới đầu cầu, nhưng thấy đám người rộn ràng, các loại gánh xiếc trò xiếc vô cùng náo nhiệt. Thấy không ít học sinh ăn mặc người làm thành một vòng tròn lớn vô cùng náo nhiệt, Tiểu Dương Chiêu Dạ dắt lấy hai người liền hướng trong đám người quan, nơi này tại chơi cái gì nha? Nàng chen đến phía trước nhất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tò mò hỏi. Trung gian vị kia râu tóc hoa dâm lão giả bướt bướt râu ria, hơi có vẻ không kiên nhẫn giải thích nói, 10 lượng bạc một vị, thay phiên giúp thăm đối câu đối. Đối không được, đối không được hoặc là quá thời gian phải phản rượu. Được điểm cao nhất bên thắng có thể được 50 lượng thưởng bạc, Tùng Lam thư viện viện trưởng sẽ còn tại chỗ vì bên thắng vẽ tranh một bước, dưới mắt đã có 23 đội báo danh, lập tức liền muốn bắt đầu, các ngươi cần phải tham dự. Tiểu Dương Chiêu Dạ nghe vậy lập tức quay người, dắt lấy Vệ Lăng Phong ống tay áo lay động, sư phụ, cái này ngươi có thể làm sao? Vệ Lăng Phong cười khổ vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi cái này nha đầu, thật làm vi sư không gì làm không được a. Ta đây cũng không am hiểu. Vệ Lăng Phong trong lòng tự đủ ngâm thơ bản thân còn có thể văn sao một lần, dây đối câu đối loại này thật kiểm tra tài trí nhanh nhẹn bản thân nhưng là không còn nắm chặt. Nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy mọi người đều là một thân nho sinh ăn mặc, chắc hẳn đều là thành Ly Dương các thư viện học sinh thừa dịp ngày hội ra tới du ngoạn. Mấy vị thư viện học sinh thấy Vệ Lăng Phong một thân giang hồ hiệp khách trang điểm, chỉ coi là bình thường người luyện võ mang theo thê nữ du lịch, trong đó một vị thanh sam học sinh chắp tay nói, huynh đài nếu là không được, liền mời để cái địa phương, chúng ta còn có cái khác đồng môn muốn tham dự. Ai ngờ lời còn chưa dứt, Liêu Thanh Uyển đã một bước tiến lên, tay mềm đặt nhẹ tại dự thi trên bàn tiệc, trong mắt lóe ra đã lâu tự tin qua mang, ta đến. Một tiếng quát khẽ này dẫn tới xung quanh học sinh ào ào ghé mắt, không nghĩ tới vị này mang theo khổng tức mặt nạ dáng vẻ thức tha mềm mại váy trắng tiểu phụ nhân lại muốn dự thi. Nhưng thấy nàng đã lấy ra ngân lượng đặt ở trên bàn, đám người dù kinh ngạc, cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. Đừng nói những người khác giật mình, Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ đều bị giật nảy mình. Mẫu thân cố lên. Kịp phản ứng Tiểu Dương Chiêu Dạ cơ nắm tay nhỏ. Thấy Liêu Thanh Uyển khó được như thế chủ động, thắng thua ngược lại là không sao, Vệ Lăng Phong cũng tới trước khích lệ nói, vậy ta liền phụ trách uống rượu được rồi, Thanh Uyển, ngươi cũng đừng làm cho ta uống quá nhiều a. Bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ loại này nhẹ nhõm vui sướng không khí, Liêu Thanh Uyển lại cũng khó được hào khí lên, thiếu nữ bình thường bén tay áo lên, ngọc thủ vỗ bàn, cất cao giọng nói, "Tốt, tới đi." Trước đó câu nệ lo lắng bộ dáng quét sạch sành sanh, nhìn được Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ cũng không khỏi lên nhau. Tê mẹ ngươi còn có như thế hiên ngang một mặt. Xuyệt, ta cũng là lần thứ nhất thấy. Tiểu Dương Chiêu dạ nhỏ giọng trả lời, trong mắt tràn đầy mới lạ. Biết hết thể mọi người về sau, chủ trì lão giả rút thăm xác nhận phân tổ sau ho nhẹ một tiếng nói, trận đầu Liêu cô nương đối Lý công tử, hai vị riêng phần mình rút đề ra đúng. Như đối phương mới bước bên trong đối ra về dưới, được một điểm, như đúng không ra, thì ra để mục người được điểm, như ra để mục người bản thân còn có thể đối ra, lại thêm một điểm. Như thế lặp lại, cho đến một người nhận thua hoặc phân kém vượt qua 5 điểm quyết ra thắng bại. Kia thanh sam học sinh từ ống thẻ bên trong rút ra chúc nông hai chữ, suy nghĩ một chút liền cất cao giọng nói, cô nương nghe rõ, về trên là, ngũ cốc được mùa nông thần cười. Đám người đang chờ thưởng thức vị này, Liễu phu nhân dạo bước suy tư yêu nhã tư thái, đã thấy nàng không hề động một chút nào, môi son khẽ mở liền đối với ra về dưới, ba xuyên cẩm tú thứ dân hoan. Cái này một mạch mà thành ứng đối dẫn tới ngồi đầy xôn xao, Liễu Thanh Uyển không đợi đám người sợ hãi thán phục, đã từ ống thẻ bên trong nhặt ra học viện hai chữ, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc bàn trà nói, các hạ nghe rõ, về trên là, người rảnh rỗi miễn tiến hiền nhân tiến. Kia học sinh nghe vậy tại một tấc vông đi qua đi lại, đáng tiếc mười chạy bộ tận vẫn chưa thể thành đôi, chỉ được ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, không có ý tứ tiếp tục thế là chắp tay nhận vua. Thấy hắn nhận vua, Liễu Thanh Uyển nhẹ nhàng thi lễ, tay mềm nhẹ gộp lại bên tóc mai tóc rối lễ phép nói, trộm người chớ đến đạo giả đến, đã nhường rồi. Tuy chỉ ngắn ngủi hai liên, lại hiển thị rõ hắn nhanh nhẹn tài trí cùng mê người phong độ. Vây xem đám học sinh châu đầu ghé hai tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vệ Lăng Phong vậy kinh ngạc với Liễu Thanh Uyển lúc này phảng phất biến thành người khác đồng dạng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ung dung tự tin, bị lực không tả được. Một vòng so tài kết thúc, trên trận đã ít đi một nửa đối thủ. Vòng thứ hai, Liễu Thanh Uyển đối lên thư viện trương giáo tập. Chỉ thấy giáo tập từ ống thẻ bên trong rút ra tinh chữ đề, Vê Dâu trầm ngâm một lát, cất cao giọng nói, phu nhân xin nghe, bắt đầu thất tinh, đáy nước không ngớt 14 điểm. Liễu Thanh Uyển vẫn như cũ tại chỗ không động, chỉ là khẽ gật gù, môi son khẽ mở liền đối với ra về dưới, nam lâu cô nhạ, giữa tháng mang ảnh nhất song phi. Vệ Lăng Phong nhỏ giọng trò đùa, song phi? Cái gì song phi? Duy nhất nghe Tiểu Dương Chiêu dạ lập tức đỏ bừng mặt, dậm chân đấm nhẹ, sư phụ. Bên sân tuân ra đám học sinh lớn tiếng khen hay. Trương giáo tập cũng không nhịn được vuốt râu tán thưởng, phu nhân diệu tài, mời phu nhân ra để mục. Liễu Thanh Uyển tay mềm bốc nhẹ, từ ống thẻ bên trong lấy ra hoa mai hai chữ. Trương giáo tập thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hoa mai để tài mấy loại câu đối hình thức đều quá quen rồi. Ai ngờ Liễu Thanh Uyển biết rõ cái này giáo tập học vấn không thấp, trầm ngâm một lát sau, lại nói ra một liên, gà chó qua sương cầu, một đường hoa mai lá trúc. Nghe này đúng, tại chỗ học sinh cũng không khỏi được lại lần nữa tán thưởng. Này liên miêu tả gà chó đi qua sương cầu, dấu chân như hoa mai, chảo ấn như lá trúc. Chẳng những xào rượu, ý cảnh vậy cực đẹp. Trương giáo tập lập tức sắc mặt cứng đờ, tại một tấc vuông đi qua đi lại. Mười chạy bộ tận, vẫn chưa thể đối ra về dưới, chỉ được cười khổ tự rót ba chén, lao hủ nhật vua. Liêu Thanh Uyển nhẹ nhàng thi lễ, rộng tay áo nhẹ phẩy, yến tước lướt xuân thủy, số vết bình diệp vân vân. Đã nhiều rồi. Cái này một liên càng đem yến tước lướt qua mặt nước vết tích so sánh bình diệp vân vân, cùng vế trên tôn nhau lên thành thú, dẫn tới đám người lại là một trận lớn tiếng khen hay, Liêu Thanh Uyển nghiễm nhiên đã thành rồi hôm nay nhân vật chính. Vệ Lăng Phong cũng không khỏi hướng Tiểu Dương Chiêu dạ tán thán nói, không nghĩ tới mẹ ngươi như thế lợi hại. Tiểu Dương Chiêu dạ ngạo nghễ nói, kia là mẹ ta trong cung không có việc gì liền mang theo ta đi trong cung tàng thư các đọc sách. Vệ Lăng Phong nhịn không được trêu bừa, thật sao? Có thể vì sư cũng không có trông thấy người nào đó trên người có tài hoa à, là Thanh Uyển tài học không có gì truyền cho người sao? Tiểu Dương Chiêu dạ nghe vậy không phục nhô lên hai gò má, sư phụ xem thường người. Ta chỉ là không thích loại này văn tự trò chơi mà thôi, muốn đối ta cũng có thể đúng. Tiểu Dương Chiêu dạ lời nói này thanh âm quá lớn, xung quanh học sinh cũng đều căng tới ánh mắt tò mò. Gặp tình hình này, Tiểu Dương Chiêu dạ cũng không tiện chịu thua, lúc này nâng đầu nháy mắt phượng nói, đúng vậy à, có cái gì khó khăn? Dưới mặt ta liên là dê bỏ bên dưới tịch kính, đầy sườn núi hạt thông hạt táo. Thư viện đám học sinh nghe xong đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười vang. Có người vô án gọi tuyệt, tốt tốt tốt, rượu đúng, lệnh đường đem dấu chân so sánh phong nhã mai trúc, ngươi cái này bên cạnh ngược lại tốt, cầm dê bỏ phân so sánh hạt thông hạt táo, tuy là tinh tế, nhưng ý cảnh này chênh lệch cũng quá xa. Bên cạnh đồng môn cười đến thẳng lau nước mắt, cái này đúng không được a, được phạt rượu. Ha ha ha. Những người khác ảo ảo vô án ồn ào, tiếng cười liên tiếp. Vệ Lăng Phong bất đắc dĩ chỉ được bưng chén lên uống một hơi cạn sạch nói, tốt tốt tốt, ta nhận phạt, tiểu tổ tông, ngươi liền tìm việc cho ta nhi đi. Tiểu Dương Chiêu dạng hoạt bát thẻ lưỡi, giống con lấy lòng chủ nhân mèo con giống như, nhón chân lên sư phụ lau trên và áo rơi xuống nước vết rượu. Liêu Thanh Uyển quay đầu trông thấy hai người, cũng không nhịn được đôi mắt đẹp mỉm cười, trong thoáng chốc lại có chút nhà cảm giác. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Liêu Thanh Uyển thế như trẻ che thắng liên tiếp mấy trận, cuối cùng cùng Tùng Lam thư viện thủ tịch giáo tập ngõ hẹp gặp nhau với trận chung kết. Chương 36, thịt người máy chụp ảnh lấy liền, vẽ tuyệt Ngô đạo tùng. Chương 36, thịt người máy chụp ảnh lấy liền, vẽ tuyệt Ngô đạo tùng. Bóng đêm dần sâu, cầu bên cạnh đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu cùng mùi mực xen lẫn. Đám người ngồi vây quanh một đường, hào hứng say sưa, câu đối trò chơi đã tới cuối cùng nhất một vòng. Liêu Thanh Uyển một đi ngang qua quan trạm tướng, lại cùng Tùng Lam thư viện thủ tịch tiên sinh đối lên trận. Tùng Lam thư viện tiên sinh râu tóc hơi trắng, mặt mày ôn hòa, thấy trước mắt vị phu nhân này tài trí nhanh nhẹn, có thể một đường xông đến trận chung kết, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần kính ý, có chút hành lễ sau liền nặn ra cao chúng đề mục, lúc này mở miệng ra vế trên nói, 10 năm gian khổ học tập khổ, một khi tên để bảng vàng họ. Liêu Thanh Uyển tư thái văn nhã, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đã có đáp án, thông dong đối nói, cửu chuyển văn chương thành, tứ hải thanh danh truyền hậu sinh. Đám người chính tán thưởng ở giữa, Tiểu Dương Chiêu Dạ lại cười hì hì nhô đầu ra, giòn tan nói, chuyện nào có đáng gì, ta còn có thể đối, ba trận cơm nó khó, năm đấu tiền lương sầu vợ con. Này liên vừa ra, ngồi đây học sinh lại lần nữa cười lật. Đều cao chúng rồi. Nhân ra đều là tên đề bằng vàng, làm dạng dỡ tổ tông, ngươi câu đối này thế nào chỉ toàn nói chút không dễ nghe. Phạt rượu, cái này nhất định phải phạt rượu. Nói đều nói ta đều không muốn đi học. Đám người cười vang bên trong, Vệ Lăng Phong nâng chán thở dài, bất đắc dĩ bưng chén lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hắn tiện tay một bên nói, ngươi đây là có chủ tâm muốn quá chén vi sư à. Liêu Thanh Ngẩn thấy thế khẽ sáng giọng, tố tố, ngươi lại hại tiên sinh uống rượu. Ngữ khí tuy là trách cứ, đáy mắt lại giấu không được ý cười. Liêu Thanh Ngẩn nhặt cái chồng chọt đệm mục, suy nghĩ một chút, ánh mắt hơi sáng, cất cao giọng nói, khẽ bóc mưa xuân đủ, vui nhìn bạn mẫu mạ lụ, kho lương thực có hy vọng. Đại gia không nhịn được sợ hãi thán phục xảo liền, Tùng Lam thư viện tiên sinh bước đi thong thả hai bước, vê dâu suy tư nói, bốn mùa việc đồng áng cần, hân nghe ngũ cốc được mùa tin tức, lê dân vô ưu. Đám người nghe vậy, ào ào tán thưởng, Diệu Liên đã hợp nông sự, lại ngậm hỉ khí, coi là thật hợp với tình hình. Tiểu Dương Chiêu Dạ háng giọng một cái, kích động nói, cái này ta vậy. Vệ Lăng Phong tay mắt lanh lẹ, một tay bịt miệng nhỏ của nàng, có thể được rồi. Xung quanh học sinh thấy thế ào ào ồn ào, có người vỗ bàn cười nói, khoan hãy nói vị tiểu cô nương này mấy cái câu đối đều rất có linh khí. Đúng rồi, thử lại lần nữa, quá mức uống nhiều một chén nha. Xem ra có rồi phía trước hai liên, đại gia bây giờ đối với Tiểu Dương Chiêu Dạ quái đối càng thêm mong đợi. Thấy đại gia như thế cổ động, Vệ Lăng Phong vậy không chút nào mất hứng bung ra Tiểu Dương Chiêu Dạ, không đợi tiểu gia hỏa mở miệng liền phối hợp làm một bát. Tiểu Dương Chiêu Dạ đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, giòn tan nói, mấy ngày tiêu dương độc, sầu sát 3 lít cốc làm ruộng, bà nương chửi đồng. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, có thể tại trận chúng học sinh vẫn là cũng nhịn không được cười ha hả. Tuyệt, tuyệt. Khoan hay nói nhân gia tiểu cô nương đúng còn rất tinh tế. Các ngươi còn tại ngâm gió ngợi trăng, nhân gia tiểu cô nương làm cho anh nông dân khổ sở nói đến rất sống động. Bất quá nên uống còn phải uống a. Vệ Lăng Phong nuốt nuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ hướng Liêu Thanh Uẩn nói, Thanh Uẩn, ngươi nếu là lại không quyết ra thắng bại, ta nhưng là muốn bị cái này tiểu phôi đán chút say. Liêu Thanh Uẩn che miệng cười khẽ, thiện tay từ nhãn sách bên trong rút ra một tấm, triển khai xem xét, đúng là tịch mịch hai chữ. Nhìn thấy cái này chủ đề, nàng nao nao, lập tức ngưng thần suy tư, một lát sau nâng mắt nói, tịch mịch gian khổ học tập không ở đóa. Vừa mới bắt đầu nghe thế liên, đại gia cũng đều cảm thấy rất đơn giản, có thể tinh tế một suy nghĩ liền lập tức phát hiện vấn đề. Này liên bảy chữ đều bảo lọc đầu, chính là chuyển thế tuyệt đối, từ trước làm khó vô số văn nhân. Tùng Lam thư viện tiên sinh cao mày, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài, này liên tại hạ sát thực nghị không ra đáp án, nếu là phu nhân có thể nghĩ ra, tại hạ tự nguyện nhận thua. Nguyên bản thiếp thân cũng không có quá tốt đáp án, Liêu Thanh Ngẩn nói ngoái nhìn liếc nhìn Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ, trong mắt ý cười càng sâu, nhưng hôm nay bỗng nhiên có rồi cái linh cảm, tiến tối thông suốt gặp Tiêu Dao. Cái này liên dù tại mặt chữ bên trên không đủ tinh tế, lại hàm ẩn thâm ý, phản phất tại kể ra một cái tại tịch mịch gian khổ học tập nữ tử, bởi vì gặp chi kỷ mà lĩnh ngộ được nhân sinh Tiêu Dao rộng rãi thú. Tùng Lam thư viện tiên sinh bước dâu cười nói, Diệu Ư, dù không câu nệ mặt chữ, nhưng ý cảnh siêu nhiên, lão hủ tâm phục khẩu phục. Nghe tôi chiến thắng, Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ cũng đều nhịn không được xông lên ôm lấy Liêu Thanh Ngẩn chúc mừng lên. Mẫu thân thật là lợi hại a. Thanh Ngẩn quả thực nhỏ văn khúc tinh a. Đám học sinh cũng đều không khỏi sợ hai tháng phục, trong kinh tài nữ cũng biết mấy vị, nhưng tài học quên bác mỹ phụ nhân lại không nghe nói qua. Đang vui khánh ở giữa, nhưng thấy một vị tóc trắng râu dài lão nho chấp ba thước ôm một thước dạo bước mà tới, tóc bạc như thác nước tản mát đầu vai, làm ngay quan bảo theo gió phồng lên, phía trên còn dính lấy không ít mực nước đọng. Tóc trắng râu dài lão nho vỗ tay cười nói, Diệu Ư, không nghĩ tới hôm nay gãy quế thì ra là như vậy một vị tài tình hơn người cân bắc. Lão nho ôn hòa ánh mắt trên người Liêu Thanh Ngẩn dừng lại chốc lát, nếu mày nhưng cũng chưa hề nói cái gì. Chúng học sinh nhìn thấy người đến, lập tức nghiêm túc y quan, như gió thổi sóng lúa giống như đồng loạt không lưng hành lễ. Viện trưởng Liêu Thanh Ngẩn, Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ một nhà ba người cũng đều rất khách khí thi lễ. Tóc trắng lão nho vớt dâu cười nói, đã hẹn trước đây, lão phu cái này liền vì bên thắng vẽ một bức tiểu đồ lưu niệm. Tóc trắng lão nho nói quay đầu lại nói, đại gia liền đều đứng chung một chỗ đi, cùng nhau nhập họa. Chúng học sinh nghe vậy hương phấn quay lại tới, trên mặt tràn ngập chờ mong. Tiểu Dương Chiêu Dạ lại lo lắng nói, như thế nhiều người à, cái này cần hoạch định thời điểm nào a? Lao ra ra, ta không có như thế thời gian dài nha. Xung quanh học sinh nghe vậy ào ào cười trộm lại đều ăn ý giữ yên lặng, chỉ là ánh mắt nóng bỏng nhìn qua viện trưởng. Nhưng thấy lao nho tay trái ba ngón vê mở sinh tuyên, tay phải chợt như hạc mỏ nhô ra, nắm lên sáu chi bút lông sói chữ nhỏ, đầu bút lông còn chưa thấm mực, trong không khí đã ẩn ẩn vang lên tiếng xé gió, đi theo có thể tay trái tay phải đồng thời vẽ tranh, sáu bút cùng vung. Càng kỳ chính là hắn vẽ tranh lúc cơ hồ không cần tưởng tận xem xét đám người, chỉ ngẫu nhiên nâng mắt thoáng nhìn, kia cực nhỏ ngòi bút tựa như xuân tầm nhà tơ, trên giấy du tẩu ra tươi sống hình dáng, mực vết tung bay ở giữa, nửa bức hình tượng một lớp nhân vật đã sôi nổi trên giấy. Vệ Lăng Phong sợ hãi thán nói, cái này không phải vẽ tranh, đây là quét hình a. Lập tức lại kịp phản ứng nói, sáu chi bút đồng thời vẽ tranh, Tùng Lam thư viện viện trưởng, chẳng lẽ hắn chính là vị kia vẽ tuyệt? Bên cạnh học sinh ngạo nghễ gật đầu nói, huynh đài hảo nhãn lực. Viện trưởng chính là vẽ tuyệt Ngô Đạo Tùng, ngày thường vương công quý tộc bưng lấy thiên kim cũng khó cầu viện trưởng một bộ mà bảo, viện trưởng hôm nay thoải mái vẽ tranh đưa tiễn, ba vị vận khí có thể coi như không tệ đâu. Tiểu Dương Chiêu Dạ nháy mắt phượng hiếu kỳ nói, sư phụ, thất tuyệt không phải bảy loại võ đạo đỉnh phong sao? Vẽ tranh cũng coi như a. Bây giờ Tiểu Dương Chiêu Dạ đối giang hồ còn không phải như vậy hiểu rõ, Vệ Lăng Phong nhỏ giọng phổ cập khoa học nói, một thần vì thiên địa võ thần, Tam Sơn vì đại tông lĩnh tụ, tứ hải là tứ phương bá chủ, thất tuyệt là bảy loại võ đạo đỉnh phong, vị này vẽ tuyệt dù không ở thất tuyệt liệt kê, giang hồ địa vị cũng không so với bọn hắn thấp. Đây là vì sao? Đầu tiên, Tùng Lam thư viện cho triều đình nuôi dưỡng không ít nhân tài, rất nhiều triều đình quan lớn xuất từ Tùng Lam, nhìn thấy vị này đều phải tôn một tiếng viện trưởng, hắn còn tuân theo hữu giáo vô loại, dịu dắt giáo hóa trợ giúp qua rất nhiều giang hồ nhân sĩ, cho nên lão tiên sinh địa vị thậm chí có thể cùng Tam Sơn tương đương. Nhưng dốc lòng thư họa lại không thích tham dự giang hồ triều đình phân tranh, cho nên cũng liền cho nổi lên cái vẽ tuyệt xưng hảo. Giang hồ truyền thuyết, vị lão tiên sinh này vẹn vẹn nhìn một chút liền có thể vẽ ra đối phương gần cốt máu thịt. Cái này bên cạnh Vệ Lăng Phong chính qua phổ, bên kia vẽ tuyệt Ngô đạo tùng sáu chi lông mịn phát họa đến Vệ Lăng Phong tay áo lúc, lão viện trưởng chấp bút tay bỗng nhiên nhỏ không thể thấy dừng một chút. Hắn nâng mắt thật sâu nhìn Vệ Lăng Phong liếc mắt, dàn mua trong đồng tử lướt qua một tia kinh dị, cũng rất nhanh hóa thành trên giấy tuyên trôi chảy một vết. Bất quá nửa thời gian uống cạn chung trà, hơn trăm người giọng nói và dáng điệu không ngờ sôi nổi trên giấy. Đám người thấy thế cũng đều đội vàng tiến lên thưởng thức, hơn trăm người tác phẩm hội họa thế mà trong một tiểu nhân độ dài bên trong hoàn thành, càng kỳ chính là mỗi cái học sinh thần thái khác nhau lại sinh động như thật. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ cái này không phải hội họa, đây là hình người máy chụp ảnh lấy liền a. Thừa dịp đám người tất cả đều hết sức chăm chú với tác phẩm hội họa thời điểm, vẽ tuyệt Ngô đạo tùng giàn mua tay lại kéo lại Vệ Lăng Phong, khuôn mặt hòa ái thấp giọng nói, vị tiểu hữu này khí chất bất phàm, có thể hay không cùng lao phu nơi khác một lần. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ ngài cái này còn kiêm chức xem tướng sở xương thế nào lấy. Bùi Tiểu Dương Chiêu Dạ cùng Liễu Thanh Uyển thời gian cũng không nhiều, biết rõ vị lao tiên sinh này còn xây ở, Vệ Lăng Phong nguyện chuyển cự để nói, hôm nay thật có không tiện, cho tại hạ ngày khác lại đến nhà viếng thăm. Nô đạo tùng cặp kia long lanh có thần hai con ngươi chăm chú nhìn Vệ Lăng Phong, nghe lời ấy vẫn chưa buông tay, sẽ không chậm trễ tiểu hữu quá nhiều thời gian, huống hồ lao phu còn có bảo bối đem tặng. Nghe xong có bảo bối muốn cho bản thân, Vệ Lăng Phong trở tay kéo lại Nô đạo tùng ống tay áo vừa đi vừa thúc giục nói, tiền bối nói sớm đi, kêu nhanh đi. Đi đi đi. Chương 37, ta cởi hết nhường ngươi vậy a. Chương 37, ta cởi hết nhường ngươi vậy a. Vệ Lăng Phong quay đầu dặn dò, ta cùng với Ngô lão tiên sinh làm chút linh giáo, đi một lát sẽ trở lại. Liêu Thanh Uyển cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ coi là sư phụ là nhìn thấy cao nhân suy nghĩ nhiều phiếm vài câu cũng không có ngăn cản. Đi theo Ngô lão tiên sinh ngược lại đi tới chỗ hẻo lánh, vẽ tuyệt Ngô đạo tùng đột nhiên quay người, giàn mua đôi mắt lại nổi lên dị dạng thần thái, kích động nói, tiểu hữu có thể hay không thoát ý để lão phu nhìn qua a. Vệ Lăng Phong chấn động trong lòng tự đủ ngài ý gì? Đem ta đơn độc kêu đi ra liền vì cái này? Lão nhân gia người đây là vẽ sơn sơn thủy thủy nhân vật tranh thủy mặc không có ý nghĩa, nghị chuyển ném loa thể phát họa ngành người rồi. Vệ Lăng Phong án lấy y phục cao mày nói, lão tiên sinh, cái này sợ rằng không tiện lắm đi, nơi này khoảng cách túy tâm lâu không xa, ngài nếu là có khác nhu cầu, chúng ta đổi địa phương khác thỏa mãn có được hay không? Lão tiên sinh nếu muốn tìm người mẫu, túy tâm lâu thanh quan nhân từng cái băng cơ ngọc cốt. Vệ Lăng Phong cái này đã nói đến rất khách khí, dù sao bị một cái lao đầu tử gọi vào chỗ hẻo lánh để cởi quần áo nói cho ta xem một chút xác thực làm người khó có thể lý giải được. Nô đạo tùng nuốt dâu cười to, liên miên khoát tay nói, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm. Lão hủ không phải ý tứ này, chỉ là muốn xem ngươi gân cốt, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, tuyệt không ý khác. Tiểu hữu nếu chịu phối hợp, lão hủ tự nhiên lấy bí bảo đem tạo. Thấy cái này lão tiên sinh sắc mặt thành khẩn, cũng không giống như vậy nhảm chán lao pha lê, Vệ Lăng Phong do dự một chút vẫn là giải khai và táo trước, lộ ra cường kiện cơ ngực. Ai ngờ Ngô đạo tùng ngược lại là thật không khách khí trực tiếp vào tay sờ sờ, cảm giác bầu không khí có chút cháy bỏng, Vệ Lăng Phong chột dạ bốn phía quan sát, xác nhận không ai chú ý tới cái này làm người hiểu lầm một màn mới nhỏ giọng thúc giục nói, lão tiên sinh, ngài có thể hay không nhanh một chút đây? Xong, nói lời này cảm giác càng giống cái kia rồi. Ta không sạch sẽ rồi. Còn không có đếm thử thành ly dương chúng mỹ nhân mặt nhạt, trước hết để cái lao đầu tự sờ soạn mấy lần. Nô đạo tùng trong mắt lóe lên một chút kích động, một bên xác nhận Vệ Lăng Phong gân cốt một bên khẽ bước cảm nói, không tệ, không tệ, gân rồng hổ cốt. Là một tài liệu tốt ta. Ta vẫn là không hiểu nhiều, lão tiên sinh, ngươi đây rốt cuộc muốn làm cái gì nha? Nô đạo tùng tự mình xé ra quần áo tường kép, từ bên trong cẩn thận móc ra cái kim sắc cầm năng nhỏ. Trịnh trọng hắn sự đưa cho Vệ Lăng Phong nói, không có cái gì, ngươi chỉ coi lão phu hồi ức quá khứ thôi, sau này có chỗ khó, có thể đến tìm lão phu, cái này cẩm năng ngươi lại thu cẩn thận. Khi ngươi có hoang mang lúc, đem mở ra, trong đó diệu kế cũng có thể đến giúp ngươi. Ai ai ngươi? Không đợi Ngô đạo tùng nói xong, Vệ Lăng Phong vậy mà trực tiếp ở trước mặt mở ra cẩm năng. Vệ Lăng Phong đung đưa chống rông cẩm năng cười khổ nói, lão tiên sinh, ỷ vào mình là vẽ tuyệt bắt ta trêu đùa đúng hay không? Đây con mẹ nó là không a. Cần thời điểm ta mở ra có cái gì dùng? Ngô đạo tùng tựa hồ cũng không còn nghĩ đến, lấy về cầm nhìn kỹ một chút, xác nhận bản thân không có cầm nhầm sau lại muốn nghĩ, mới đưa cho trở về dặn dò, không sao, thời điểm nào bên trong có rồi đổ vận, thời điểm nào ngươi lại nhìn nha. A, Vệ Lăng Phong trong lòng tự đủ ngươi cái này nói là tiếng người sao. Nếu không phải xem ngươi như thế lớn số tuổi, bên ngoài như vậy nhiều đệ tử, đều hận không thể cùng ngươi lý luận A. Lao tiên sinh, có thể hay không cho vãn bối giải thích một chút, ngài cái này lại sờ lại tạm rốt cuộc là ý gì? Ta trước kia gặp qua ngài, vẫn là cùng ngài có cái gì nguồn gốc? Nô đạo tùng đuốt dâu lắc đầu ra vẻ thần bí nói, sự không thể làm tận, nói không thể kể tận, nếu không duyên phận nhất định sớm tận, tiểu hữu sau này liền biết rồi. Để một lao đầu kéo đến ngõ hẻm nhỏ bên trong sờ mấy cái, khen thân thể không sai, rồi mới đưa cái không cẩm nang làm lễ vật, Vệ Lăng Phong chỉ cảm thấy không hiểu đấu, bất đắc dĩ chỉ được ôm quyền nói, vậy liền đa tạ lao tiên sinh đem tặng rồi. hữu duyên chúng ta gặp lại. Thu hồi kim sắc cẩm nang, Vệ Lăng Phong cấp tốc trở về cầu một bên, cũng may không có hoa phí bao lâu thời gian, đại gia còn tại cầu vừa thưởng thức bức họa kia làm. Nhìn sát trời một chút, Vệ Lăng Phong biết rõ hôm nay Lữ Chỉnh sợ rằng muốn đi vào hồi cuối, liền đem vừa mới thắng đến bạc đều mua pháo hoa cùng sông đèn ôm đến cầu vừa nói, hôm nay là chúng ta nhỏ Văn Khúc Tinh sinh nhật, đại gia vậy thấm thấm hỉ khí, một đợt điểm thuốc lá hoa thả sông đèn cầu vừa đi. Tùng Lam thư viện đám học sinh vốn là đối vị này Liêu phu nhân tài tình rất công nhận, nghe xong hôm nay vẫn là nàng sinh nhật, cũng đều ào ào chúc mừng, đồng thời mùi thuốc lá lửa dùng làm bầu không khí tổ. Có rồi đêm nay huyên áo, bây giờ Liêu Thanh Ngẩn đã không còn mảy may câu nệ, trở lại thi lễ cảm tạ đại gia sau, liền lôi kéo Vệ Lăng Phong cùng Tiểu Dương Chiêu Dạ đến cầu bên cạnh thả sông đèn. Thấy Vệ Lăng Phong bố trí được như thế chú đáo, đại gia cũng đều coi là đây nhất định là vị hôn phu rồi. Thậm chí có không ít vây xem dân chúng còn vì này châu đầu ghé thai. Ai nha, ngươi xem một chút nhân gia phu quân, thật sự là tốt xứng người một nhà. Thật hạnh phúc a. Xứng cái gì, đều nhìn không thấy mặt. Cảm giác biết hay không? Đây nhất định là môn đăng hộ đối hai nhỏ vô tư cái chủng loại kia vợ chồng. Liêu Thanh Ngẩn hai gò má ửng đỏ nhưng cũng không muốn đi giải thích cái gì. Nhìn xem từng chiếc sông đèn thuận dòng phiêu lưu phảng phất vì sao trên trời, Liêu Thanh Ngẩn chỉ là nghiêng dựa vào Vệ Lăng Phong trên bờ bay. Tiểu Dương Chiêu Dạ tối hôm nay hoạt động lượng thế nhưng là không nhỏ, mặc dù mỏi mệt nhưng vô cùng vui vẻ gối lên Vệ Lăng Phong trên đùi. Thế nào nhìn thế nào giống như là hạnh phúc một nhà ba người. Thật lâu, Liêu Thanh Ngẩn mới môi son khẽ mở miệng nói, "Tiên sinh, hôm nay thật sự cảm ơn ngài." Nhìn xem gối lên bản thân trên vai Liêu Thanh Ngẩn, Vệ Lăng Phong cười nói, "Thế nào còn như thế khách khí a. Các ngươi cũng cho ta mang đến vui vẻ nha, lại nói nhất định phải số công thần lời nói, cũng hẳn là Tố Tố, là nàng một mảnh hiếu tâm muốn cho mẫu thân qua sinh nhật nha." Chớp mắt Tiểu Dương Chiêu Dạ không nói gì, chỉ là ôm Vệ Lăng Phong bắp đuổi tay nhỏ nắm chặt hơn. Tiểu Dương Chiêu Dạ sát thực nghĩ tới mang theo mẫu thân ra tới đi dạo một vòng, nhưng là cụ thể thế nào đùa nương vui vẻ, thế nào để cái này sinh nhật trôi qua tận lực phong phú hơn một chút, nàng cái gì cũng không có chuẩn bị, cho nên nguyên bản nhất định là đầy đất lông gà. Không có nghĩ rằng sư phụ vậy mà mang theo bản thân đem đây hết thảy đều hoàn thành, hơn nữa còn hoàn thành như thế mộng ảo. Liêu Thanh Ngẩn gối lên Vệ Lăng Phong đầu vai thấp mắt thổ lộ nói, không phải qua sinh nhật như thế đơn giản, lúc đầu thiếp thân tâm đều đã chết ở trong cung, trừ đem Tố Tố nuôi dưỡng thành người, thật không cảm giác được cái gì còn sống ý nghĩa. Nhưng hôm nay bị tiên sinh cùng Tố Tố mang ra chơi một vòng, cũng là giải khai tâm kết vẫn là không thể từ bỏ hy vọng. Cho dù là tại lãnh cung, sinh hoạt cũng chỉ có niềm vui thú tại nhà, vẫn là muốn thật tốt sống tiếp. Nghe nói như thế, Tiểu Dương Chiêu Dạ cuối cùng nhịn không được rỗi ra tay nhỏ giữ chặt mẫu thân, "Mẹ, tin tưởng ta, nhất định sẽ mang ngươi thoát khỏi loại cuộc sống đó." Nhìn xem mẫu nữ hai người mắt đục đỏ ngầu, Vệ Lăng Phong híp mắt cười nói, "Uy, còn có ta đâu. Đáp ứng ta, muốn tâm tình hy vọng, nếu như các ngươi tin tưởng ta cam đoan trong vòng nửa năm, nhất định khiến các ngươi thoát khỏi loại kia thụ khi dễ trong cung sinh hoạt." "Sư phụ, ngài là nói thật chứ? Ngài là có cái gì biện pháp?" Vệ Lăng Phong đương nhiên không có cách nào cho bọn hắn nói rõ sở vị lai sự tình, chỉ có thể lập lờ nước đôi nói, "Vi sư thời điểm nào lừa qua ngươi nha. Bất quá các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải tích cực lên, không thể lại có bất luận cái gì buông tha suy nghĩ. Được không?" Tiểu Dương Chiêu Dạ sâu đậm nhẹ gật đầu, theo sau trực tiếp đâm vào sư phụ trong ngực. Liêu Thanh Ngẩn thấy tiểu gia hỏa cứ như vậy đâm đi vào còn rất áo ước, nâng đầu lại đối diện bên trên Vệ Lăng Phong xấu mắt. Vốn là có chút do dự, đối mắt về sau thì càng hiện thất thố. Vệ Lăng Phong rất không sát phong cảnh chủ động ôm lấy Lưu Manh tiếng xấu, hướng phía Liêu Thanh Ngẩn giang hai cánh tay. Nhưng người sau phản phất giả vờ như không nhìn thấy bình thường, chỉ là cúi đầu tựa tại Vệ Lăng Phong đầu vai, không có trả lời Vệ Lăng Phong động tác. Một người, Tố Tố còn tại bên cạnh mình cũng ôm ở một đợt thành cái gì bộ dáng, hai người, bản thân một cái cô xấu tần phi, vô luận tướng mạo vẫn là thân phận, giống như cũng không có tư cách lại đi chậm trễ người khác. Thấy tình cảnh này, Vệ Lăng Phong rất tôn trọng chỉ là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ Liêu Thanh Ngẩn vai. Mà lúc này ôm một cái Vệ Lăng Phong cũng không có cái gì ý nghĩ xấu. Trong lòng càng nhiều hơn chính là đối Liêu Thanh Ngẩn kính trọng cùng đôi mẹ con hai người đau lòng. Bởi vì lúc trước võ công mất hết sư phụ chính là một người mang theo mình ở Thanh Châu sinh hoạt, bây giờ ngẫm lại, đoạn thời gian kia thật sự là làm khó sư phụ. Bản thân còn không có quan tâm sư phụ mấy năm tận hiếu tâm, lão nhân ra liền đi Tây Phương tiêu dao. Bây giờ nhìn xem Liêu Thanh Ngẩn mang theo Tiểu Dương Chiêu Dạ tại có thụ ước hiếp hoàng thành sinh hoạt, thế nào có thể không để hắn nhớ tới kia đoạn cùng sư phụ thời gian đâu. Bởi vậy tự nhiên càng đau lòng hơn bên cạnh Liêu Thanh Ngẩn rồi. Tương hỗ dựa vào ôm nhau một hồi lâu, cầu bên cạnh đám người vậy dần dần tan đi, Vệ Lăng Phong mới nhẹ nhàng vô nói, "Được rồi, chúng ta về nhà." Vệ Lăng Phong nói thuận tay quăng lên Liêu Thanh Ngẩn, Tiểu Dương Chiêu Dạ cũng nghe nói đuổi theo sư phụ. Lần này Liêu Thanh Ngẩn vậy không còn giống trước đó như vậy câu nệ, mà là từ phía sau ôm chặt Vệ Lăng Phong cổ. Thi triển khinh công trước khi trời sáng chạy về Vương Thượng Thư phủ, đến nhà về sau Vệ Lăng Phong mới phát hiện Liêu Thanh Ngẩn vậy mà đã tại trên lưng mình hương hương tiếp đi. Vệ Lăng Phong cẩn thận mà đem thả nằm ở trên giường, vớt xuống thổi loạn tóc, Tiểu Dương Chiêu Dạ ăn ý cho mẫu thân đắp kín mền. Bộ kia một nhà ba người cùng chúng học sinh chung vui cuộc tranh, Vệ Lăng Phong vậy đặt ở Liêu Thanh Ngẩn bên gối. Mắt thấy sư phụ lại muốn rời đi, Tiểu Dương Chiêu Dạ bệnh lên miệng nhỏ lưu luyến không rời, "Sư phụ, đối với ngài nói quá đa tạ, tạ nói đồ nhi đều chỗ dạ, nhưng hôm nay vẫn là muốn cảm ơn ngài." Vệ Lăng Phong đem còn giữ lại ngân phiếu đều kín đáo đưa cho Tiểu Giang Hỏa, lại giang hai cánh tay chăm chú ôm lấy nhỏ đốc chủ nói, "Ha ha, vậy liền cầm cái sổ nhỏ ghi lại sau này từ từ trả, yên tâm, vi sư sẽ còn trở lại." Thấy Tiểu Dương Chiêu Dạ vành mắt lại muốn đỏ, Vệ Lăng Phong lấy xuống đầu heo mặt nạ chụp tại Tiểu Giang Hỏa trên mặt. Chờ Tiểu Dương Chiêu Dạ lại tháo mặt nạ xuống, sư phụ đã biến mất không thấy. Chương 38, một chiêu sử dụng kiếm tiểu tiện kiếm pháp. Chương 38, một chiêu sử dụng kiếm tiểu tiện kiếm pháp. Đêm nay, Vệ Lăng Phong trở lại quá khứ chiếu cố Tiểu Dương Chiêu Dạ cùng Liêu Thanh Luận, người một nhà anh anh em. Nói phân hai đầu, sát vách Tô Linh nhưng là không còn như vậy buông lỏng. Cùng một cái ban đêm, ánh trăng như xa, bao phủ Quy Vân lâu mái con góc bệnh. Một đạo mảnh khảnh bóng đen lặng yên lướt qua nóc nhà, Tô Linh thân mang chặt chẽ y phục dạ hành, đem linh lung tư thái phát họa được vừa đúng. Nàng mũi chân điểm nhẹ mảnh ngói, như yến giống như nhẹ nhàng lật ra từ đây, trước khi đi vẫn không quên quay đầu xác nhận, Vệ Lăng Phong gian phòng, song cửa sổ ở giữa lộ ra ánh nến sớm đã dập tắt. Đi tới không người trên đường, Tô Linh mới thấp giọng nói, tiếp xuống liền giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, trong mắt nàng đột nhiên bắn ra yêu dị thanh mang, quanh thân khí kình quẩn quẩn như sóng. Yêu linh giãn ra cường điệu mới trưởng khống thân thể, bất mãn nuốt nuốt Tô Linh lớn quả cam nhà danh nói, uy, ngươi thế nào lại đem bọn chúng trói lại rồi? Còn siết như thế gấp, như vậy buộc ngực rất không thoải mái có được hay không? Ngươi hiểu cái gì? Tô Linh thanh âm tại trong thức hải phản bác, buộc chặt chút mới không dễ bại lộ thân hình, thành ly dương cao thủ đông đảo, không thay đổi thân hình rất dễ dàng bị phát hiện. Yêu linh cười nhạo một tiếng, đầu ngón tay gõ gõ căng cứng vải áo, vậy ngươi có thể hướng lớn đổi nha. Đổi thành hai cái trái dưa hấu dáng vẻ. Như vậy những người khác thấy vậy đồng dạng không nhận ra là ngươi, vốn là cùng các ngươi cái kia nữ đốc chủ so cũng không chiếm ưu thế, trói lại tiểu thua đích càng triệt để hơn rồi. Tô Linh không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian hành động. Đầu tiên nói trước, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không nên giết người. Yêu linh lười biếng lắc lắc đuôi ngựa, được rồi, thật sự là dài dòng. Yêu linh mũi chân tại trên tấm đá xanh nhẹ nhàng điểm một cái, cả người như mũi tên rời cung đằng không mà lên. Binh lính thủ thành đang đánh chớp mắt, nàng cố ý theo đối phương đỉnh đầu lướt qua, mang theo gió nhẹ cả kinh người kia bỗng nhiên nâng đầu, lại chỉ nhìn thấy một mảnh bay xuống lá cây. Người điên rồi sao? Tô Linh tại trong thức hải bội la lên. Đây không phải cũng ở đây dạy dỗ ngươi nha. Mắt thấy một đội lính tuần tra giơ bó đuốc sắp trải qua, yêu linh mũi chân tại thành gạch bên trên nhẹ nhàng một cọ, nhẹ nhàng dáng người bay thẳng chân trời, tay áo tung bay ở giữa đã lặng yên không một tiếng động vượt qua cao ba trượng tường thành, lúc rơi xuống đất ngay cả một mảnh cây cỏ cũng không từng kinh động. Mặc dù Tô Linh khinh công không sai, nhưng tương tự thân thể mềm mại, tại yêu linh vận dụng bên dưới, quả thực mạnh đến tưởng như hai người. Thành cây 15 dặm bên ngoài, một nơi hoang phế trong hầm mỏ. Cửa hàng cỏ dại rậm rạp, loang lổ trên vách đá bò đầy rêu xanh, nếu không phải nội bộ nhân viên, căn bản không phát hiện được nơi này lại tàng lấy hình bộ bí mật hắc ngục. Trong động ánh lửa chập chờn, mấy chục ban hình bộ bộ đầu chính vây quanh một tấm phá bàn gỗ, liền rượu la lối om sòm đánh cược tiền, mùi rượu lẫn vào mồ hôi bẩn tại ở ướt trong không khí tràn ngập. Ha ha ha, lão tử lại thắng. Một cái mặt mũi tràn đầy giữ tận bộ đầu vỗ bàn cười to, đem bạc vụn toàn bộ ôm vào lòng. Phi, suối quẩy. Đối diện người cao gầy gắt một cái, địa phương bị quái này ngay cả cái nương môn cũng không có, cả ngày đối các ngươi bọn này cậu thả hán, lão tử đều nhanh nhẹn điên lên rồi. Thỏa mãn đi ngươi, chỗ này có thể so sánh trong thành đại lao nhẹ nhõm nhiều. Xác thực, nơi này phòng giữ kém xa thành bên trong lao ngục nghiêm ngặt, bởi vì chủ yếu dựa vào chính là ẩn ấp, trong động rẽ trái lượt phải, ngoài động cơ quan trải rộng, ngoại nhân căn bản tìm không thấy cửa vào. Nơi này giam giữ phần lớn là đối triều đình bất mãn giang hồ nhân sĩ, hoặc là cần đặc thủ chiếu cố trọng phạm. Nơi đây nguyên là thiên hình ti sản nghiệp, thẳng đến Dương Chiêu Dạ chấp trưởng đốc chủ ấn, một câu không án không truy xét liền đem cái này bẩn tiểu địa giới vứt bỏ như giày rách. Ai có thể nghĩ hình bộ lượm đi, ngược lại làm trầm trọng thêm theo dệt phản đối triều đình tội danh bắt người giang hồ. Nhưng nơi này cụ thể địa chỉ, cơ quan bố trí cùng thay quân quy luật ngay tại thiên hình ti trong hồ sơ, Tô Linh dễ dàng liền lấy đến rồi. Nguyên bản còn lo lắng có lẽ là cả bẫy, không có nghĩ rằng một đường thuận lợi, mới minh bạch Dương Chiêu Dạ khả năng chính là xem thường hắc ngục, ước gì có người đến tiếp đi. Mang theo mũ rộng đánh yêu linh liền như thế nên ngang đi vào cuối cùng nhất trọng trong sơn động. Cái gì người? Trong sơn động hình bộ đầu nhìn thấy người đến cũng đều giật nảy mình. Ngoài động hiện đầy tinh xảo cơ quan, coi như bắt không được kẻ xông vào, vậy chắc chắn phát động cảnh báo. Nhưng trước mắt này người, lại giống như quỷ mị xuyên thấu sở hữu phòng tuyến. Cầm đầu bộ đầu vừa muốn quát hỏi, một sợi mùi thơm đã phiêu đến chóp mũi. Hàng phía trước hai người còn không có rút dao ra, chỉ cảm thấy sau gáy mát lạnh mắt tối sầm lại, liền đập ầm ầm lật chiếu bạc. Thứ ba bộ đầu phản ứng cực nhanh, trường đao ra khỏi vỏ lúc mang theo một đạo sáng như tuyết hồ quang. Nhưng mà khiến cho không thể nào hiểu được chính là, trường đao rõ ràng chém trúng người, nhưng đối phương phảng phất xương khói bình thường tiêu tán, phảng phất không có chạm đến bất luận cái gì thực thể. Không đợi người kia nghĩ thông suốt là thế nào chuyện, trước mắt vậy đi theo tối sầm. Biết là cao thủ cấp ngục, cuối cùng nhất một người trực tiếp phóng đi nhấn tín hiệu cơ quan. Yêu linh cách không một cước, giày thêu ôm theo tiếng xé gió gào thét mà tới, chính giữa người kia sau gáy, người kia ngay cả hừ đều không hừ một tiếng liền mới ngã xuống đất. Xuyên về giày thêu, cầm lên chùm chìa khóa đi hướng sơn động chốt sâu. Hàng rào sắt sau, hơn 10 tên giang hồ nhân sĩ vẻ mặt suy sụp ngồi liền lấy, phụ sinh tán dược hiệu để bọn hắn nội lực mất hết. Đã sớm chuẩn bị yêu linh móc ra một túi lớn màu lam thuốc bột hướng thẳng đến lồng giam bung đi, người được kia thuốc bột mùi vị đám người đầu tiên là kinh nghi, tiếp theo mặt lộ vẻ vui mừng, bị giam cầm nội lực bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nhìn thấy có người đến đây cứu, trong lao ngục giang hồ nhân sĩ cùng nhau ôm quyền, đa tạ hiệp sĩ xuất thủ tương trợ, không biết tôn tính đại danh, ngày khác tất báo đại ân. Yêu linh chân ngọc một điểm, trên mặt đất trường kiếm bay thấp trong tay. Chỉ thấy cổ tay nàng lắc một cái, thân kiếm lại nổi lên như sóng biển gợn sóng, lạnh lẽo kiếm khí như sóng lớn vô bờ, tinh thiết lồng giam nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không cần đến, được cứu liền cút nhanh lên. Trên đường có ký hiệu. Trên giang hồ ngược lại là có rất nhiều tính tình cổ quái cao thủ, Chúng hiệp sĩ thấy thế cũng không dám hỏi nhiều, Ôn Quyền gửi tới lời cảm ơn đồng thời hào hào trốn ra phía ngoài đi. Cuối cùng chỉ còn lại 5 tên da rẻ so sánh đen trung niên võ giả, kinh ngạc nhìn qua yêu linh trong tay kiếm. Cũng không phải kiếm bản thân, mà là một chiêu này mang theo như sóng biển khí kình đường vân quá tại đặc biệt. Vị này hiệp sĩ, ngươi như thế nào thương mình kiếm thế? Yêu linh lười nhắc nói nhảm, tay phải cầm kiếm bất động, tay trái từ bên hông một vệt, lộ ra mai chạm xà phải, trở tay bốn éo liền hiện ra viên kia gợn sóng văn lệnh bài. 5 người thấy thế toàn thân kịch chấn, lúc này quỳ một chân trên đất Ôn Quyền, không biết là cung chủ Giá Lâm. Bái tạ cung chủ ân cứu mạng. Yêu linh khoát tay áo khàn giọng nói một chút đi, vị tiêu đảo chủ xuẩn chủ ý a. Tim vảy rồng không phải gió thổi chính là trời mưa còn chưa tính, lại còn có thể bị bắt, còn phải bản tọa tự mình đến cứu. Mặt mũi không nhỏ a. 5 người cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, thuộc hạ tội đáng chết 3 lần. Mời cung chủ trách phạt. Chúng ta cũng không còn nghĩ đến đại sở hình bộ lén lút nuôi dưỡng này sao hơn cao thủ. Yêu linh lạnh giọng đánh gãy, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, trách chính các ngươi ngu. Được rồi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cút nhanh lên. Cung chủ không cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Bản tọa còn có mình sự tình, cứu các ngươi bất quá thuận tay thôi, vậy rồng vậy không cần đến các ngươi tìm rồi. Thuộc hạ nguyện liều chết tương trợ, cầu cung chủ lại cho chúng ta một cơ hội. Bọn hắn coi là cung chủ là sợ muốn mang mấy người bọn hắn kéo chân sau. Thực tế yêu linh trong lòng tự đủ, ta cũng muốn cho các ngươi cơ hội. Nhưng bây giờ Tô Linh là sống nhờ tại nhân gia trong nhà làm thủ hạ, mà lại bởi vì này bất ức Tô Linh, bản thân còn phải đi theo nàng thụ vệ Lăng Phong tiểu tử kia lăng đủ. Mặc dù không phải bản thể đi, nhưng cảm giác vậy mất mặt a. Mang theo các ngươi làm cái gì? Nhìn hắc lịch sử sao? Không cần đến, các ngươi một đường hướng nam đến Tam Xuyên bến tàu, nơi đó có thuyền tiếp ứng các ngươi, trước khôi phục công lực lại nói, cần các ngươi trợ giúp bản tọa tự sẽ liên hệ. Thuộc hạ tuân mệnh. Yêu Linh đem mấy người cứu đi sau, thân hình lóe lên liền hóa thành tàn ảnh, thẳng đến thành Ly Dương mà đi. Chờ trở lại Quy Vân lâu sắc trời sắp sáng, Yêu Linh đem người trả lại cho Tô Linh, lập tức ở trong ý thức lười biếng hỏi, "Uy, chúng ta đánh cược còn giữ lời à? Thua cần phải ngoan ngoãn nhập môn hạ của ta, đừng có đùa nhở cậy." "Đương nhiên, ta thời điểm nào nuốt lời qua." Yêu Linh ý vị thâm trường ồ một tiếng, ngữ điệu mang theo vài phần trêu tức, "Kỳ thật ngươi nếu là cảm thấy cái kia Vệ Lăng Phong không sai, có thể dẫn hắn cùng đi nha, ta xem tiểu hỏa tử rất có tiềm lực." Mới vừa đi tới Quy Vân lâu võ đài, Tô Linh lập tức ngắt lời nói, "Ngươi tạm thời có ý đồ với hắn. Ta nói lại lần nữa, ta sự không có quan hệ gì với hắn. Hắn có tiền đồ của hắn." Nói bước nhanh đi hướng giá vũ khí, tiện tay cơ lấy một thanh trường kiếm nói, cùng hắn nghĩ những thứ này có không có, không bằng dạy một chút ta thương minh kiếm thế yếu quyết. Tại sao ngươi sử dụng ra lúc có thể hóa khí kình vì thao thiên cự lãng, tựa như sóng thần giống như bài sơn đảo hải? Rõ ràng cảm giác không có tiêu hao bao nhiêu khí kình, đây rốt cuộc là thế nào làm được? Bí quyết ngay tại phun ra hai chữ. Yêu Linh áp một cái đáp. Phun ra. Không sai. Yêu Linh thanh âm đột nhiên nghiêm túc, nào có người thật sự vung tay lên liền đem ngập trời khí kình đánh đi ra à? Đây cũng quá lãng phí. Cái gọi là bài sơn đảo hải khí thế, bất quá là ngưng tụ dòng nước về sau, lấy khí kình thôi động khiến cho xuôi theo lưới kiếm phun ra. Tô Linh nghe vậy như có điều suy nghĩ, thủ đoạn nhẹ chuyển ở giữa đã xem nội lực rót vào thân kiếm. Tại mũi kiếm bên trên ngưng kết nhàn nhạt ánh nước, khí tức chuyển đổi ở giữa hóa thành tia nước nhỏ. Nhưng mà biết dễ đi khó, kia dòng nước chỉ ở chỗ mũi kiếm tí tách rơi xuống, hoàn toàn không thành phun ra chi thế. Người mới học đều như vậy. Yêu Linh tại trong óc nàng chỉ điểm, thử đem dưới thân kiếm ép đến bụng dưới, khí đi thiếu dương thử lại lần nữa. Tô Linh theo lời điều chỉnh tư thế, mũi kiếm trước người chỉ xéo mặt đất. Chỉ nghe phớp một tiếng, một đạo thủy tiễn đột nhiên từ mũi kiếm bắn ra, trên mặt đất tóe lên một mảnh bọt nước. Lần này cuối cùng có chút bộ dáng. Tô Linh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đang muốn tiếp tục luyện tập, phía sau lại đột nhiên truyền đến Vệ Lăng Phong khoa trường kinh hô, "Tô huấn luyện viên, ta muốn học cái này sử dụng kiếm tiểu tiện đón gió nước tiểu bá trượng kiếm pháp." Chương 39, nước ăn nhi không quên đảo hang người chương 39, nước ăn nhi không quên đảo hang người nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào trên giường, Vệ Lăng Phong xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ chống lên thân thể. Không thể không nói, tối hôm qua cùng Tiểu Dương chiêu dạ mẫu nữ cùng nhau du ngoạn sung sướng thật đúng là rất đáng được dư vị. Bất quá tình hồn lại Vệ Lăng Phong, trong lòng kia phần thanh thản rất nhanh lại bị nghi hoặc hòa tan, vị kia dâu tóc bạc trắng vẽ tuyệt mô đạo tùng, vì sao muốn đưa cho bản thân cái cẩm nang, lại nói chút mây mù dày đặc. Nhìn Lao Tiên Sinh phản ứng hắn cũng không nhận biết mình, vậy cái này rốt cuộc là tại sao? Mà lại mình bây giờ mới phản ứng được, trong ngộng cẩm nang bản thân lại mang không ra. Lần nữa trở lại trong ngộng còn có hay không lại không biết. Biết sớm như vậy không bằng giao nó cho Tiểu Dương chiêu dạ rồi. Chính suy tư lại đột nhiên cảm giác dưới thân truyền đến rõ ràng dị vật cảm giác, chờ Vệ Lăng Phong trở lại sờ một cái, lúc này sững sờ. Bởi vì trong tay chính là tối hôm qua Ngô đạo Tùng giao cho mình cái kia kim sắc cẩm nang. Vệ Lăng Phong thế nhưng là rất xác định hôm qua lúc ngủ cái gì cũng không có, mà lại Lao Tiên Sinh vẫn là trong mộng giao cho mình. Lúc này thế mà trực tiếp xuất hiện ở hiện thực bên cạnh mình. Vệ Lăng Phong lúc này cuối cùng rõ ràng, cái này cẩm nang khả năng thật là một cái bảo bối. Cái này đồ vật có thể qua lại mộng cảnh cùng hiện thực, hoặc là nói qua đi cùng tương lai. Vì kiểm tra một chút, Vệ Lăng Phong móc ra một viên bạc vụn nhét vào trong túi gấm, nghĩ đến ban đêm nhập mộng có thể hay không mang vào, lại cảm giác không ổn đem bạc vụn lấy ra thả tảng đá. Nên bỏ bất nên hoa hoa, bạn nhất đoán sai rồi đừng lãng phí. Bằng không trực tiếp đi tìm lão tiên sinh kia hỏi một chút. Nhớ được Ngô đạo Tùng vẫn là Tùng Lam học viện viện trưởng tới. Không kịp làm quyết định, Vệ Lăng Phong trước rời giường chạy tới đổ nước. Làm loại này mộng lớn nhất tệ nạn chính là cả đêm không thể lên nhà vệ sinh, trong mộng nếu là có cái gì quá tại thân mật cử động, buổi sáng thì càng trước tiên cần phải đi thả cái nước. Đối hắn thần thanh khí sảng địa hệ tốt ngay lưng dạo bước trở về, chợt nghe võ đài chuyển đến vù vù tiếng xé gió. Vệ Lăng Phong đi tới cột trụ hành lang sau, thấy Tô Linh một bộ kình trang đứng ở nắng sớm bên trong, trong tay ba thước thanh phong đang trèo ra huyền diệu quy tích. Hắn chính thầm khen cái này nha đầu luyện công cần cù, đã thấy hắn đem kiếm tới tại bụng dưới, lập tức mũi kiếm đột nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt của nước, đem tấm đá xanh mặt đất sông đến suy suy rung động. Lúc đó thấy cảnh này Vệ Lăng Phong người đều choáng váng, nghĩ nghĩ vừa mới bản thân đổ nước chẳng cảnh. Ngoa tạo, cái này sức lực giống như so với mình còn lớn hơn. Cái này luyện là cái gì đồ chơi? Nàng kiếm thế mà lại phun nước. Bản thân nhìn qua như vậy nhiều hợp hoàn tông bí pháp cũng chưa từng thấy qua loại này đồ vật. Cái này chiêu nếu là tại đạo lữ song tu thời điểm dùng ra, chẳng phải là phải đem đối phương. Huấn luyện viên, ta muốn học cái này. Bị hù một nhảy Tô Linh bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng trợn lên, gương mặt bay lên một vệt đỏ ửng. Ngươi, ngươi nói bậy cái gì? Ai sẽ sử dụng kiếm làm loại kia? Loại chuyện đó. Đây là đứng đắn công pháp, chỉ là ta còn chưa thuần thục thôi. Rõ ràng là ngươi đẩy trong đầu bẩn thỉu suy nghĩ. Bất quá Tô Linh trong âm thầm bậy may mắn đem dạ hành áo thay đổi trở về, suýt nữa bị Vệ Lăng Phong phát hiện mánh khỏe. Thấy Tô Linh tức giận muốn thu kiếm vào vỏ, Vệ Lăng Phong một cái bước nhanh về phía trước để lại chuôi kiếm. Tốt tốt tốt. Vậy thì thật là tốt để cho ta mở mang kiến thức một chút nha, không chừng ta có thể đến giúp ngươi đây. Rốt cuộc là cái gì chiêu số để kiếm phun nước à? Tô Linh tức giận chừng Vệ Lăng Phong một cái nói, ta lặp lại lần nữa, đây không phải sử dụng kiếm phun nước, mà là sử dụng kiếm đánh ra sóng lớn một kích. Sử dụng kiếm đánh ra sóng lớn một kích. Vệ Lăng Phong sờ lên cằm, có chút hăng hái lặp lại. Đúng. Muốn học lời nói bản thân ngộ. Vệ Lăng Phong không cho là ngang ngược, ngược lại tràn đầy phấn khởi cơ lấy một bên cương đao. Cổ tay hắn lật một cái, thân đao tại nắng sớm bên trong vạch ra sáng như tuyết hồ quang. Ta suy nghĩ à, mũi đao trên không trung hư điểm mấy lần, cái gọi là đánh ra sóng lớn một kích, nhất định là đã có khí kình lại có nước, nhưng hẳn là đều không phải chân thật. Nếu không đơn thuần dựa vào khí kình cường đại cũng không phải là chiêu thức. Vệ Lăng Phong vừa nói vừa khoa tay chứ danh, lưới đao mang theo nhỏ xíu khí lưu, lại nói ngươi nước cũng không còn như vậy nhiều, có thể đạt tới sóng lớn tình trạng. Mặc dù là đang nói chiêu thức, nhưng Tô Linh nghe luôn cảm giác là lạ. Vệ Lăng Phong cũng đã đắm chìm trong bản thân thôi diễn bên trong, hắn bỗng nhiên búng cái ngón tay, thân đao chấn động, cho nên nếu như hợp lý, hẳn là một loại nào đó khí kình thúc dục xuống sản phẩm, cùng loại khí kình trợ giúp bên dưới hơi nước phun ra. Thấy Tô Linh cặp kia mắt sáng bên trong lóe qua vẻ kinh ngạc, Vệ Lăng Phong khỏe môi khẽ nhếch, biết mình đoán chúng quá thiếu. Hắn học Tô Linh tư thế vận lên khí kình, lại bởi vì không dành thủy trúc công pháp, lòng bàn tay ngưng tụ hơi nước rất nhanh tiêu tán. Hắn nuốt bẹ khô hành thân đao, quay đầu nhìn về Tô Linh nhếch miệng cười một tiếng, mượn một chút nước sử dụng. Tô Linh gặp hắn hai đầu lông mày lộ ra nghiêm túc, liền vậy không so đo lúc trước trêu tức, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ khoác lên trên sống đao. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay khí kình ngưng tụ, mang theo hơi nước hội tụ ra một sợi thanh tuyển thuận đao văn uốn lượn chảy xuôi, tại nắng sớm bên dưới hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Vệ Lăng Phong ánh mắt run lên, mũi chân đột nhiên đạp nát gạch xanh, thủ đoạn xoay chuyển ở giữa đao thế như hồng. Bành! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, khắp thiên thủy xương mù lôi cuốn lấy lăng lệ đao khí dâng lên mà ra, tại mặt đất cày ra dài hơn một trượng khe rãnh. Vậy ra giọt nước tại chiều dương chiếu rọi, lại thật như sóng lớn bô bờ giống như khí thế dồi dào. Tô Linh miệng thơm khẽ nhếch, trừng lớn một đôi mắt sáng, nàng cũng không còn nghĩ đến Vệ Lăng Phong lần thứ nhất liền có thể làm ra dáng. Tô Linh, hắn thế nào lần thứ nhất liền có thể làm được? Đồng dạng có chút giật mình yêu Linh ra vẻ lạnh nhạt, bởi vì ngươi là tôi. Nói cho cùng bất quá là khí kình cùng vũ khí nắm giữ, phương diện này hắn mạnh hơn ngươi được nhiều, tự nhiên rất tốt nắm giữ. Tô Linh, không được, ta thử lại lần nữa khác chiêu thức. Yêu Linh, nghĩ hay lắm, ta là dạy ngươi vẫn là dạy hắn nha. Kỳ thật Vệ Lăng Phong có thể cấp tốc học được cái khác chiêu thức, chủ yếu là bởi vì tại trấn ma tháp mười mấy năm qua cơ sở đánh tốt. Tuyệt đại đa số công pháp lý luận đều nếm thử qua, mới chiêu thức đối với hắn tới nói, tựa như một lần nữa đưa ra một cái công thức mà thôi, chứng minh diễn luyện cũng không khó khăn. Lần thứ nhất phun ra như thế thoải mái, Vệ Lăng Phong trên mặt kinh hỉ nhẹ gật đầu, "Diệu a. Trước đó ta từng nghĩ tới đem khí kình từ lưỡi đao nơi phun ra, nhưng phá hư trình độ từ đầu đến cuối có hạn, nguyên lai là thiếu mất nước a." Tô Linh, ngươi này một ít nước thật là có tác dụng. Tô Linh nghe được bên tai phát nhiệt, luôn cảm giác là lạ, bớt lắm mồm. Tất nhiên ta giúp một chút, ngươi học xong cũng nhanh dạy ta. Ta còn sẽ không đâu. Ha ha ha, tốt tốt tốt, nước ăn nhi không quên đảo hàng người nhà, đến. Vệ Lăng Phong đem trường đao tiện tay ném đi, chậm rãi đi đến Tô Linh phía sau. Nắng sớm phát họa ra thiếu nữ manh khảnh eo tuyến, sợi tóc ở giữa như có như không mùi thơm để hắn không tự chủ gần sát chút. Kỳ thật một chiêu này xác thực thích hợp nam tính võ giả sử dụng, bởi vì nam tính đều so sánh có kinh nghiệm. Cảm nhận được cấm áp khí tức từ bên thai thổi qua, Tô Linh thính thai đỏ lên cau mày nói, cái này cùng nam nữ có cái gì quan hệ? Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ bản thân lại không có cách nào nói với ngươi quá kỹ càng, dù sao ngươi lại không có cầm nắm qua thẳng đứng chui nắm, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng chỉ đạo nói, hai tay không muốn cầm quá gấp, ngươi đã muốn giống cầm một cây như thế thu ống trúc, trong ống trúc đều là nước, ngươi cần phải làm chính là vứt cổ tay nhi, đem trong ống trúc nước vung đi ra, mà ở vung đi ra đồng thời thôi động khí kình, để lắc tại giữa không trung nước có thể phun ra đi, đến, chúng ta thử một lần. Không có yêu linh dạy như vậy học thuật, Vệ Lăng Phong giảng thuật phương thức rõ ràng càng thông tục một chút. Tô Linh cảm giác cả người đều bị hắn kéo, nhưng vì học được thật cũng không nghĩ quá nhiều. Hít sâu một hơi, có chút điều chỉnh thế đứng, đột nhiên bước về phía trước một bước, mũi kiếm pha không, mang theo một đạo lăng lệ sóng khí. Bành! Lưỡi kiếm lôi cuốn lấy hơi nước gào thét mà ra, dù không kịp Vệ Lăng Phong như vậy thanh thế kinh người, nhưng đã đơn giản như thế, hơi nước dưới ánh mặt trời chết xạ ra nhỏ vụ điểm sáng, tựa như tinh hà chút xuống. Đúng, chính là như vậy. Vệ Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, nước đủ nói có thể một lần nữa. Tô Linh lại thử mấy lần, kiếm thế càng thêm thuần thục, mỗi một lần vung chém đều mang theo càng mạnh mẽ sóng nước. Vệ Lăng Phong nhếch miệng lên một vẻ cười xấu xa, cầm qua kiếm đến nói, kỳ thật ta còn muốn đến rồi một loại khác cách dùng. Nhìn xem. Nói Vệ Lăng Phong đột nhiên kéo lên kiếm hoa, cũng không có vung vẩy trên thân kiếm dòng nước, chính đáng Tô Linh nhìn được không hiểu ra sao thời điểm, Vệ Lăng Phong đột nhiên một chiều quay đầu vào nguyệt, mũi kiếm trực chỉ Tô Linh mặt. Ngươi. Lời còn chưa dứt, một đạo trong trẻo cột nước hưu từ mũi kiếm bắn ra, tinh chuẩn ở tại Tô Linh tiểu nộn gương mặt bên trên. Giọt nước thuận nàng chiếc cằm thon trượt xuống, thuận một đợt làm ướt bộ ngực và áo. Ha 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 ha. Được như ý, Vệ Lăng Phong cười đến trước ngựa sau hợp. Lúc đầu bị trêu đùa Tô Linh liền đủ sinh khí, kết quả một nâng đầu trông thấy Vệ Lăng Phong tên con này, lại còn không quên cầm kiếm cố ý tại nguyên chỗ hình tượng run lên hai cái nước tiểu giật mình. Tô Linh tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, giọt nước thuận nàng lông mi thật dài nhỏ xuống, nàng xấu hổ dậm chân đuổi sát đi lên, "Vệ Lăng Phong, ngươi cái này bẩn thỉu ra hỏa." Vệ Lăng Phong sớm đã linh xảo nhảy ra mấy bước, vừa chạy vừa quay đầu cười đùa tí từng nói, "Ha ha ha, thế nào gọi bẩn thỉu đâu, dựa theo ngươi nói, đây chỉ là một môn công pháp, là ngươi tư tưởng có vấn đề a." Chương 40, nhãn thuật, liếc mắt phân biệt vợ người. Chương 40, nhãn thuật, liếc mắt phân biệt vợ người. Thiên hình ti địa lao. Vệ Lăng Phong đuốt đuốt ẩn ẩn làm đau lưng eo, buổi sáng bị Tô Linh đuổi kịp đệ không nhẹ. Một thân kình trang Tô Linh hai tay ôm cam đi theo phía sau, trong mắt còn mang theo tàn lửa, dù sao vừa nghĩ tới bị tiểu tử này phun một mặt cũng không cho phép hai gò má ửng đỏ. Mặc dù biết là nước, nhưng chỉ cần một liên tưởng cũng cảm giác bẩn chết rồi. Hai người một trước một sau bước vào trong địa lao, phía sau còn theo mấy tên ảnh vệ. Ở mức trong không khí hôn tạp đẫm máu cùng mùi nấm mốc, bó đuốc tia sáng tại trên vách đá ném xuống chập chờn âm ảnh. Vệ Lăng Phong đến đây, chủ yếu là chạy kia 6 tên Hợp Hoan Tông đệ tử, muốn nhìn một chút có thể hỏi ra cái gì có giá trị. Bị xích sắc khóa lại 6 tên Hợp Hoan Tông đệ tử quần áo rối tung, sắc mặt mỏi mệt, bất quá trên mặt cũng không có cái gì vết thương. Cầm đầu sắc mặt âm nhu Hàn Viêm nhìn thấy người đến, bỗng nhiên nâng đầu, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Vị đại nhân này, thanh âm hắn bội vàng, các ngươi muốn đem chúng ta nhốt vào thời điểm nào? Cũng đã tra rõ ràng chúng ta là Hợp Hoan Tông đệ tử a. Vệ Lăng Phong lười biếng tựa ở trên tường đá cười nói, lấy cái gì gấp sao? Ai bảo các ngươi trước đó nói láo tới? Bây giờ là thời kỳ phi thường, tự nhiên muốn tra cái cháy nhà ra mặt chuột. Chỉ là điều tra bằng cái gì đối với chúng ta tra tấn? Hàn Viêm cứng cổ reo lên. Vệ Lăng Phong mày kiếm trao lên, có chút hăng hái quay đầu nhìn về phía phía sau ảnh vệ. Ồ, các ngươi tra tấn à nha? Một tên ảnh vệ ôm quyền hồi bẩm, bẩm đại nhân, chỉ là cái mông đánh vậy lập vi mà thôi. Bọn thuộc hạ cũng là nghĩ mau trong cậy mở miệng của bọn hắn. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi! Hàn Viêm tức giận đến xích sắt xoạt rung động, bọn hắn quăng đánh không hỏi. Nảy ra cái gì miệng rồi? Vệ Lăng Phong lấy quyền tới môi, đè nén dương lên khỏe miệng, các ngươi không có thẩm nhà. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta cũng không rõ lắm tình huống cụ thể, cho nên không biết hỏi cái gì. Ảnh vệ nhóm hai mặt nhìn nhau phối hợp diễn kịch. Có đạo lý, có đạo lý. Hàn Viêm trong lòng tự nhủ thần mẹ nó có đạo lý. Vệ Lăng Phong ngược lại trấn an nói, các ngươi cũng không cần sinh khí nha, ai tới Thiên Hình Ti không chịu đánh vậy à? Liền ngay cả ta vừa mới tiến Thiên Hình Ti, đều không hiểu thấu chịu đánh vậy, huống chi các ngươi đâu? Xung quanh mấy tên ảnh vệ nén cười kìm nén đến vất vả, đại nhân ngài còn không biết xấu hổ sách. Đây chính là đốc chủ tự mình ra tay. Đánh được lại không nặng, đánh xong lập tức liền thăng quan. Nếu là chịu bữa đánh liền có thể có cái này lãnh ngộ, sợ là toàn bộ thành Ly Dương người đều được đứng xếp hàng đến linh tâm ván. Mà lại đại gia còn suy đoán đốc chủ có dạy dỗ vệ đại nhân quân hướng. Dù sao dài như thế anh Tuấn, mỗi lần đều để đơn độc cùng đi. Vệ Lăng Phong háng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, được rồi. Hiện tại do bản quan đến thẩm các ngươi. Hàn Viêm hồ nghi nói, không biết đại nhân ra sao chức vụ. Vệ Lăng Phong tay áo hất lên, rất thái độ quan liêu hướng trên ghế một tòa, hướng Tô Linh đưa cho cái ánh mắt, nói cho hắn biết. Tô Linh hai tay vác tại phía sau lạnh lùng nói, vị này chính là Thiên Hình Ti kỳ chủ Vệ Lăng Phong, đồng thời cũng là Thiên Hình Ti đốc chủ. Khu khu, các ngươi hiểu được. Vệ Lăng Phong một miệng nước trà sặc tại trong cổ họng. Thân mẹ nó các ngươi hiểu. Ngươi nói thẳng ta là Dương Chiêu Dạ nam sủng trai lơ được rồi. Mặc dù Tô Linh nói đến mịt mờ, nhưng ở trận ảnh vệ nhóm cái nào không phải nhân tình, đã sớm ngầm hiểu lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Vệ Lăng Phong đội vàng cho Tô Linh cùng ảnh vệ nhóm giải thích mình là trong sạch, để bọn hắn không được đi nói mỏ. Dù sao mình mỗi một lần đều là bị Dương Chiêu Dạ chiếm tiện nghi, nhưng không có chủ động cung cấp qua bất luận cái gì phục vụ. Thừa dịp bên kia Vệ Lăng Phong bác bỏ tin đồn, Hàn Viêm cùng phía sau 5 tên đệ tử cũng đều nhỏ giọng đàm luận. Thiên Hình Ti kỳ chủ đều là 30 tuổi đi lên. Trẻ tuổi nhất đệ tử dùng khí âm nói bị này nhìn bất quá nhược quán, 20 tuổi. Bên cạnh đệ tử gật đầu nói nhỏ, đồng thời còn dài đến như thế anh Tuấn. Thiên Hình Ti đốc chủ Dương Chiêu Dạ vẫn là chưa lập gia đình, hai người tuổi tác còn tương tự. Hàn Viêm nhỏ giọng nhắc nhở mấu chốt, cực kỳ khả nghi chính là, hôm qua nghe lén ngục tốt nói lộ ra miệng, cái này Vệ Lăng Phong thế mà là Hồng Trần đạo người. Một bên mặt theo hiểu ngầm trong lòng nói, Hồng Trần đạo a, kia là từ chúng ta Hợp Hoan Tông phân liệt đi ra, môn bên trong nam đệ tử am hiểu nhất cái gì? Không phải liền là những cái kia hồn siêu phách lạc cầm xuống nữ tử thủ đoạn sao? Như thế một chuỗi liền, Hàn Viêm gật gật đầu xác nhận nói, rất rõ ràng. Tên ngốc này là Hồng Trần đạo phái tới, dùng mỹ nam kế câu dẫn Thiên Hình Ti đốc chủ mới thành công thượng bị nam sủng. Cho mình người giải thích xong, Vệ Lăng nhìn xem trên bàn danh sách gõ cái bàn nói, ngươi gọi Hàn Viêm đúng không? Ngươi luôn miệng nói mình là Hợp Hoan Tông, vậy liền nói cho ta nghe một chút đi Hợp Hoan Tông tình huống, nếu như là cùng chúng ta hiểu rõ đến không nhất trí, liền có thể là giả mạo. Biết rất rõ ràng Vệ Lăng Phong đây là thừa cơ tìm hiểu Hợp Hoan Tông tình báo, nhưng là cái dương lưu, bởi vì không nói nhân ra nói ngươi là giả. Bất quá những này thật cũng không tính cái gì tông môn bí mật, Hàn Viêm vẫn là thành thật khai báo, nghe nói vệ đại nhân xuất thân Hồng Trần đạo, kia Hợp Hoan Tông nguồn gốc ta nghĩ cũng không tất giới thiệu, tại hạ liền nói một chút Hợp Hoan Tông bây giờ tình huống được rồi. Bây giờ tông môn nam nữ phân tu, nam đệ tử chuyên công càn dương quyết, nữ đệ tử tinh nghiên khôn âm công. Như kết làm đạo lữ, liền có thể đồng tham hoan hỷ thiền. Đương nhiệm trưởng tọa Lệ Thiên Tuyệt đứng hàng tứ hải một trong, chắc hẳn đại nhân nhất định biết được. Thấy Vệ Lăng Phong không tỏ rõ ý kiến, Hàn Viêm lại hạ giọng nói, tông chủ tọa hạ thánh tử thánh nữ các một, có khác tiểu sắc tài vận tứ đại hộ pháp phụ tá. Thánh tử liệt thần chính là tông chủ đại nhân con trai một. Bây giờ thánh tử công pháp đại thành, dự tính cuối năm liền muốn cưới thánh nữ, kế thừa vị trí tông chủ. Vệ Lăng Phong cũng không có xác minh cái gì, thoại phong nhất chuyển nói, vậy các ngươi sáu cái đến Hồng Trần đạo làm cái gì? Hàn Viêm đương nhiên không dám nói mình là đến chiến đoạn, chỉ được cười rạng rỡ nói, chúng ta chuyến này bất quá là tới nhìn một cái Hồng Trần đạo tình hình gần đây, dù sao đồng tông đồng nguyên, thiếu tông chủ kế vị sắp đến, dù sao cũng phải tới hỏi hỏi Hồng Trần đạo muốn hay không tham gia đại điện không phải. Vệ Lăng Phong đương nhiên nghe ra được Hàn Viêm tại nói nhảm, nhưng giờ phút này hắn quan tâm hơn chính là một đầu mối khác, ngươi biết Triệu Kiện đúng không? Như thế nào nhận biết cùng hắn có cái gì quan hệ? Hàn Viêm nghe vậy liên miên xua tay, đại nhân minh giám. Chính là nhiều năm trước một đợt giang hồ phân tranh, bỏ ra ít tiền mời Triệu đại nhân hỗ trợ mà thôi. Ta cũng là vừa biết do hắn ngộ hại tin tức, chúng ta đương thời còn chưa tới thành Ly Dương, việc này thật không có quan hệ gì với chúng ta à. Ta có tin hay không các ngươi vô dụng, tình huống bây giờ đặc thù, bắt lấy giết chết Triệu Kiện hung thủ trước đó vạn sự đều phải cẩn thận, các ngươi nếu có thể bàn giao ra cái gì đầu mối hữu dụng, liền có thể trước thời hạn phong thích. Hàn Viêm nghe vậy trầm tư chốc lát nói, ta và Triệu đại nhân thật không có như vậy quân a. Nhất định phải nói lời nói, đại nhân có thể thật tốt hỏi một chút Triệu phu nhân. Thế nào? Cái này Triệu phu nhân vậy quản chuyện giang hồ? Không không không, nhưng nàng rất thích Triệu Kiện. Vệ Lăng Phong mày kiếm vẩy một cái mắng, tê yêu hay không yêu cùng bản án có cái gì quan hệ? Lại nói bọn hắn khẳng định phái người hỏi qua rồi. Hàn Viêm lắc đầu giải thích nói, đại nhân xem như Hồng Trần đạo người, hẳn là cũng rất rõ ràng, chúng ta những này phong trần tay già đời đặc hữu nhãn thuật, liếc mắt liền có thể trong đám người khóa chặt một vị vợ người cho không dễ dàng hồng hạnh xuất đường, có được hay không công trượng phu nàng này ra thành chúng ta chuyên môn đạo lữ, cùng với phía sau có thể hay không tiến một bước. Thấy một bên Tô Linh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ảnh vệ nhóm trừng lớn hai mắt. Vệ Lăng Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, vô bàn nói, A Phi, ai cùng ngươi chúng ta. Bản quan mới sẽ không làm loại kia bẩn thỉu sự tình. Nói chính để. Vâng vâng vâng. Triệu phu nhân chính là loại kia liếc mắt phi thường khó nảy ra, vợ chồng bọn họ hai người quan hệ rất không tệ, cho nên ta nghĩ Triệu Kiện có cái gì bí mật khẳng định đều sẽ nói cho nàng biết, ngài không ngại hỏi nhiều nữa hỏi. Vệ Lăng Phong trong lòng tự nhủ các ngươi đều mẹ nó cái gì Hợp Hoan Tông lo gì nha. Không cẩn thận ngẫm lại vẫn còn có điểm đạo lý. Mà lại sư phụ xác thực vậy dạy qua cái này, bất quá hắn nói cái này chiêu là dùng để nhận thức biết người đích, mới không phải vì nảy ra lão bà của người ta, chí ít dự tính ban đầu không phải. Tốt à, nếu là có manh mối ta sẽ thả các ngươi, nhưng vì thành Ly Dương vợ người khỏi bị các ngươi nhớ thương, các ngươi vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này ở lại. Đi ra địa lao Vệ Lăng Phong mới quay đầu an bài ảnh vệ nói, mấy người các ngươi đi mời Triệu phu nhân đến. Tuân mệnh. Ách. Đại nhân, cái kia liếc mắt có thể nhìn ra vợ người có được hay không nảy ra kỹ xảo có thể hay không truyền thụ một lần. Chúng tiểu nhân đều muốn mở mang tầm mắt. Trước mẹ nó đi làm chính sự, đuổi đi đám người, yêu linh vậy truy vấn, ai? Ngươi hỏi một chút hắn cái kia liếc mắt nhìn ra vợ người có được hay không nảy ra chiêu thức có thể hay không truyền thụ. Ta nguyện ý dùng thất truyền chiêu thức để đổi. Tô Linh, muốn hỏi chính ngươi hỏi. Các ngươi cũng thật là một dạng bẩn thỉu. Ngươi vậy nhớ thương cái gì vợ người? Yêu linh, A Phi, ta là muốn nảy ra những tông môn khác đệ tử. Ta thầm nghĩ lẽ ra nên tương thông, cái này kêu là suy một ra ba. Vệ Lăng Phong đang nghĩ ngợi trở về luyện công chờ tin tức, đã thấy vừa sai phái ra đi ảnh vệ cũng đều trở về. Cùng bọn hắn đồng thời trở về còn có thần sắc đội vã thiết chiến, vệ minh đệ, không dùng phái người đi mời rồi. Thiết đại ca, ra việc gì như rồi? Sẽ không là Triệu phu nhân vẫn tình đi. Thế thì không có, là mất ca. Thao. Hôm qua còn mời tới hỏi nói tới. Ta muốn rồi. Hôm nay người một nhà đều không thấy. Các nàng cùng án này nhất định có quan hệ. Phải đem các nàng tìm tới mới được. Tô Linh gật đầu trấn an nói, thiết đại nhân yên tâm, chúng ta vệ đại nhân trong đám người lục soát các loại vợ người kia là nhất tuyệt. Chương 41, ta nghĩ ngươi đánh ta cái mông chương 41. Ta nghĩ ngươi đánh ta cái mông thiên hình ti bên trong, thiết chiến như chuông đồng hai mắt trợn tròn xoe, tìm kiếm vợ người. Vệ huynh đệ còn có bản lĩnh này. Vệ Lăng Phong tức giận trợn mắt, A Phi, khi ta dâm tạc ca. Thiết đại ca vẫn là nói một chút Triệu gia tình huống đi. Trong phòng lật được liệng xiển, nhưng không thấy đánh nhau vết tích. Triệu Kiện kia bà nương cùng khuê nữ chuẩn là bị mang đi, chẳng lẽ hung thủ làm? Vẫn là nói, các nàng bản thân chạy trốn. Vệ Lăng Phong nghĩ lắc đầu nói, hung thủ nếu muốn động thủ, Triệu Kiện mất mạng đêm đó chính là thời cơ tốt nhất, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Còn như chạy án, vậy rất không có khả năng, hôm qua hỏi xong nói đều để lại chỗ cũ rồi, Triệu Kiện tuy là cái hỗn trướng, người chết nợ tiêu, các nàng hiện tại chạy đường không phải tự tìm phiền phức. Thiết chiến mày dầm vận thành khúc mắc, nếu không phải hung thủ, lại không phải các nàng bản thân trốn mất, cái nào ăn no căng sẽ để mắt tới đôi cô nhi quả mẫu này? Chẳng lẽ cũng là thích vợ người giặc cướp? Đương nhiên sẽ không. Cái gì gọi hắn mẹ nó cũng là a. Ta lặp lại lần nữa, ta đối nhân thê không hứng thú. Bất quá lời này ngược lại là nhắc nhở Vệ Lăng Phong, nhớ tới Dương Chiêu Dạ nói với chính mình tình báo, Vệ Lăng Phong bừng tỉnh đại ngộ nói, thiết đại ca, cũng không phải không ai đối với các nàng cảm thấy hứng thú, chúng ta bây giờ chẳng phải đối với các nàng cảm thấy rất hứng thú sao? Một bên Tô Linh mắt sáng sáng lên trước hết nhất kịp phản ứng, ngươi là nói một người khác hoàn toàn muốn biết chân tướng cho nên đưa các nàng bắt đi.
Đúng là như thế.
Thiết Chiến gãi gãi đầu nói, Tả Môn Nhi rồi. Vụ án này trừ chúng ta còn có ai đang điều tra a? Vệ Lăng Phong trả lời, có lẽ đối phương không chỉ có muốn tra, càng muốn ngăn chúng ta tra. Thiết đại ca, triệu tập nhân thủ bắt đầu tìm kiếm đi, triệu kiện thê nữ rất trọng yếu. Đúng rồi, đốc chủ tại sao?
Ở, bất quá tại cùng hình bộ thị lang cao nắm trung cao đại nhân nghị sự.
Trong phòng nghị sự, thân hình thon gầy cao nắm trung thân mang thao tím quan bảo, mũi lưng hai bên ránh cười sâu như lao khắc, giờ phút này đang tới về dạ bước, thái dương gân xanh nhận ẩn nhảy lên, điện hạ. Bọn này nghịch tặc nhất định phải bắt lấy thiên đao bạc quả. Ban ngày ban mặt cướp ngục, quả thực xem vương pháp như không. Dương Chiêu Dạ ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc hờ hững như dương, mắt vượng hơi nâng, ngựa khí không nhanh không chậm, bản đốc đã sớm nói hắc ngục không thể làm, là chính cao đại nhân nhất định phải dùng, chắc không được người giang hồ cướp ngục, lại nói không phải cũng không còn người chết sao.
Lần này không giống a.
Lần này động thủ cướp ngục biển cung tập nhân. Thậm chí có thể là Thẩm Thương Minh đích thân tới. Vệ Lăng Phong đứng ở ngoài cửa, nghe vậy thấp giọng tự nói, Thẩm Thương Minh. Nghe có chút quen thuộc a. Một bên Thiết Chiến Thu kịch giọng nói ép tới thấp, Vệ huynh đệ khẳng định nghe nói qua chứ, danh chấn thiên hạ tương tự đứng hàng đương thời tứ hải một trong Thẩm Thương Minh a. Nguyên Chấn Hải đại tướng quân Thẩm Nguyên Cương chi tử, trưởng khống Đông Hải Thương Lãng 18 đảo cắt cứ thế lực, tự xưng trên lục địa thuộc sở, trên biển vì cùng phản quân đầu lĩnh lại dám đến thành Ly Dương đến, khó trách hình bộ người như thế tức giận.
Ồ a nha,
nghĩ tới, cái kia vua hải tặc a, nhân ra ở trên biển muốn nam nhân có nữ nhân, muốn nữ nhân có nam nhân, còn cần đến tự mình làm cứu người loại chuyện nhỏ này. Quả nhiên, phản phất đáp lời giống như, trong phòng Dương Chiêu Dạ cũng cười nói, cao đại nhân nói chuyện giật gân, chính các ngươi hắc ngục mấy người kia, đáng giá Thương Hải giao lòng tự mình đến cứu. Cao đại nhân thiếu từ không sinh có lung tung bắt người sò cái gì để mạnh. Cao nắm chung chắp tay thi lễ, trong giọng nói mang theo vài phần khắc chế bất mãn, điện hạ nếu không tin, hạ quan cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là triệu kiện một án quan hệ trọng đại, mong rằng đốc chủ có thể sớm ngày tra ra chân tướng, cũng cho hình bộ trên dưới một cái công đạo. Dương Chiêu Dạ mí mắt đều không nâng, bưng trà nói, bản án bản đốc tự sẽ tra ra, bất quá không cần đến cho hình bộ cái gì bằng giao. Tự chuốc nhục nhã nhi Cao nắm chung sắc mặt cứng đờ, trong tay áo nắm đấm quấn rồi lại lỏng, cuối cùng là trùng điệp hất lên quan bảo quay người rời đi. Đưa đi rồi Cao đại nhân, Dương Chiêu Dạ đang chuẩn bị cùng cái khác đường chủ trải vớt gần nhất cái khác vụ án, Vệ Lăng Phong không chút khách khí đẩy cửa vào, dù sao thời gian cấp bách. Dương Chiêu Dạ chấp bút ngón tay ngọc có chút dừng lại, ngay trước thiên hình ti chúng đường chủ, nâng mắt lúc đã thay đổi bộ kia đã từng lạnh lùng kiêu ngạo thần sắc, chuyện gì?
Thuộc hạ có việc gấp cần.
Cần cung đốc chủ đơn độc báo cáo. Âm cuối còn chưa rơi xuống đất, quanh mình đường chủ nhóm đã lẫn nhau đưa thu hút sắc. Nếu là người bên ngoài như vậy đi quá giới hạn, sớm nên bị quả trách, lệnh là Vệ Lăng Phong mở miệng, đám người ngược lại lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nghiền ngẫm thân sắc, cảm thấy không có việc gì. Quả nhiên, mặc dù khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, Dương Chiêu Dạ vẫn là khoát tay áo, các ngươi tạm thời lui ra. Chư vị đường chủ cười híp mắt từ Vệ Lăng Phong bên người sát vai mà ra, có người thậm chí cố ý tại Vệ Lăng Phong đầu vai vỗ nhẹ hai lần, tựa hồ là tại nói tiểu huynh đệ có thể. Cửa phòng vừa khép lại, Dương Chiêu Dạ thẳng băng hiểu điệu dáng người liền lỏng ra ba phần. Nàng nâng bước lên trước, thủ pháp thành thạo đầu ngón tay đông gõ xuống Vệ Lăng Phong cái trán, dạy dỗ, ngươi đừng nói cho ta biết đêm qua kiếp hắc ngục người là ngươi. Vệ Lăng Phong lau trán không hiểu thấu nói, dĩ nhiên không phải. Đốc chủ thế nào có cái gì chuyện xấu đều trước hết nghĩ đến vì
trên người ta a.
Dương Chiêu Dạ quay người đem trà mới đưa tới, chậm nhìn Vệ Lăng Phong một cái nói, ai bảo ngươi nhất định phải đơn độc báo cáo. Vệ Lăng Phong chỉnh ngay ngắn thần sắc, hạ giọng nói, là triệu kiện thê nữ không thấy, trên người các nàng rất có thể có manh mối. Ta hoài nghi là thái tử hoặc đại hoàng tử gây nên, dù sao triệu kiện chết mang ra không ít bọn họ tài liệu đen, bọn hắn rất có thể phái người bắt đi triệu kiện thê nữ hỏi thăm còn dư lại vật liệu, ta đơn độc báo cáo là sợ khiến người khác biết rõ đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Dương Chiêu Dạ vậy phản ứng lại, mượn mờ mịn trà sương mù che lại dương lên quẹ miệng, xác thực rất có khả năng này. Muốn bản đốc như thế nào? Trực tiếp đòi người bọn hắn sao lại nhận nợ? Ta đây cũng nghĩ đến, nếu như ta là bọn hắn, tất nhiên sẽ hạ lệnh triệt để điều tra triệu kiện thê nữ, dù là không thu hoạch được gì, vì phòng ngừa các nàng tư tàng chứng cứ, cũng sẽ lựa chọn diệt khẩu. Cho nên cần đốc chủ tự mình đi khuyên nhủ kia hai vị, nếu thật là bọn hắn gây nên, cái này định sát hại triệu kiện mũ, liền có thể rơi vào bọn hắn trên đầu, chúng ta cũng sẽ đồng thời triển khai tìm kiếm. Dương Chiêu Dạ cỡ nào thông minh một điểm liền rõ ràng rồi. Vậy liền chia ra hành động.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Vệ Lăng Phong nói xong vừa muốn trượt, Dương Chiêu Dạ lại đột nhiên nghiêm nghị, trở về. Vệ Lăng Phong tại chỗ cứng đờ, chậm gì gì quay lại nửa gương mặt, "Ây,
đốc chủ còn có cái gì phân phó?"
Dương Chiêu Dạ meo lại mắt phượng, cười như không cười nhìn qua hắn, "Cùng ta giảng ngu." Nói Dương Chiêu Dạ chạy tới trước mặt, không đợi Vệ Lăng Phong cự tuyệt, mở rộng vòng tay dưa hấu nhỏ lại chăm chú nhìn tới. Vệ Lăng Phong âm thầm thở dài, quả nhiên lại trốn không thoát cấp trên bị uội. Tuân theo tất nhiên trốn không thoát liền hảo hảo hưởng thụ hợp hoan tông châm nôn, hắn nhận mệnh hít thật sâu một hơi đốc chủ thân thượng thanh liệt mùi thơm.
"Đốc chủ, chúng ta như vậy bị người trông thấy không tốt ta."
Dương Chiêu Dạ nghe vậy, đột nhiên ngẩng mặt lên, mắt phượng bên trong lóe qua một tia buồn bực ý, "Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy?" Vệ Lăng Phong một nghẹn, tâm đạo, cái này cũng lạ, rõ ràng là ngươi chủ động ôm ấp yêu thương khi nhục thuộc hạ, sao nói đến như bị bách tựa như?
Kia đốc chủ là muốn như thế nào?
Dương Chiêu Dạ mắt phượng nhắm lại, xích lại gần hắn bên hai, môi đỏ khẽ mở, từng chữ nói ra, thổ tức cấm áp, "Ta, nghĩ, ngươi, đánh, ta, cái mông." Nghe bực này hổ lang chi tử, cho dù là Hợp Hoan Tông tập đại thành người vệ Lăng Phong vậy không khỏi trận to hai mắt. Dù sao ngươi băng lãnh cao ngạo nữ cấp trên ngã trong ngực của ngươi, dùng nhất nghiêm chỉnh ngữ khí, nói hoang đường nhất lời nói, nhường ngươi đánh nàng cái mông. Cái này tương phản sức mê hoặc nhiều hoặc ít có chút vượt chỉ tiêu. Vệ Lăng Phong hoảng hốt một cái trước mắt cái này lãnh diễm cường thế đốc chủ, cùng trong trí nhớ cái kia non nớt quật cường tiểu dương chiêu dạng, ở đấy lòng hắn cắt đứt thành hoàn toàn khác biệt hai người. Hắn đang do dự là nên từ chối nhã nhặn vẫn là thuận thế mà làm, Dương Chiêu Dạ cũng đã bỗng nhiên bước ra. Nàng ngọc thể thẳng tắp, cảm hơi nâng, nháy mắt lại biến trở về cái kia không thể khinh nhẫn tiên hình ti đốc chủ. Mắt phượng liếc xéo tới, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị, "Được rồi, cũng ngay. Bản đốc chỉ đùa một chút mà thôi." Vệ Lăng Phong khỏe miệng giật một cái, hoan thầm nói, "Nữ nhân này chẳng lẽ luyện công tẩu hỏa nhập ma? Tính cách thế nào trở nên như thế kỳ quái? Khi còn bé rõ ràng như vậy đáng yêu quấn lấy bản thân. Vừa rồi còn quấn người muốn ăn đòn, đảo mắt lại mang sang bộ này nghiêm nghị không thể xâm phạm tư thế, như vậy lúc lạnh lúc nóng, sợ không phải hàn độc xâm thể." Vệ Lăng Phong nắm ngứa lòng bàn tay, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại đi lên rút Dương Chiêu Dạ cái mông hoang đường xung động, quay người bước nhanh mà rời đi. Đợi cửa phòng khép lại, Dương Chiêu Dạ mới lại trầm tĩnh lại, mắt vượng đáy mắt vậy nổi lên một tia nôi khiếp sợ vẫn còn, hơi nguy hiểm thật, kém chút nhịn không được. Hơi kém nhịn không được nghĩ lôi kéo hắn tay đánh bản thân cái mông. "Ai, giàn bạc a, đến cùng còn bao lâu a? Hy vọng ngài có thể nhanh một chút nhi đi." Chương 42, Lăng Phong, nguyên lai ngươi thích quả phụ a. Chương 42, Lăng Phong, nguyên lai ngươi thích quả phụ a. Dương Chiêu Dạ bên kia chỉ là một loại khả năng, thật muốn tìm tới còn sống Triệu Kiện thế nữ, có thể chỉ nhìn không lên những cái kia hoàng tộc nhân tử. Vệ Lăng Phong ra tới an bài nói, "Thiết đại ca, làm phiền các ngươi tiếp tục tại trong thành lục soát, dù sao đối với thành bên trong quen thuộc hơn, chúng ta ra khỏi thành tìm kiếm." Đợi Thiết Chiến rời đi, Vệ Lăng Phong đang nghĩ kêu gọi Tô Linh đi địa phương khác điều tra, ai ngờ cái này nha đầu lại đột nhiên xua tay, khí khái hào hùng gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập kháng cự, Thiên Hình Ti còn có rất nhiều bản án phải xử lý, tìm nghị cách cứu viện Triệu Kiện thế nữ chính ngươi đi thôi. Nàng vây quanh hai cánh tay, ngữ khí kiên quyết. "Đây là vì sao?" Vệ Lăng Phong nhíu mày. Tô Linh một đôi mắt sáng nhìn về phía Vệ Lăng Phong, thầm cắm răng ngà nói, "Bởi vì có nhiều hơn người tốt cần trợ giúp, một cái triều đình bại hoại thế nữ, thuộc hạ không muốn đi cứu." Tô Linh vốn cho rằng Vệ Lăng Phong tên ngốc này sẽ cậy giá lên mặt quên bảo bản thân, lại không nghĩ rằng hắn cũng chỉ là nhẹ gật đầu, quay người liền đi, chỉ vứt xuống một câu, "Có đạo lý, kia hẹn gặp lại rồi." "Ai ngươi?" Vệ Lăng Phong cái này bên cạnh cưỡi lên ngựa vừa xông ra Thiên Hình Ti, phía sau liền truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, Tô Linh lại cũng giục ngựa đuổi theo. Lim chặt dây cương, Vệ Lăng Phong nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch, "Ừm, ngươi không phải nói không?" Tô Linh mặt lạnh lấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, ngay cả cái ánh mắt đều chẳng muốn cho hắn, hỏi nhiều nữa một câu nói nhảm, "Ta liền thật không đi." Vệ Lăng Phong cười nhẹ một tiếng, lại thật sự không cần phải nhiều lời nữa, giật dây cương một cái, tiếp tục đi đường. Tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, hai người sóng vai phi nhanh, trầm mặc một lát sau, ngược lại là Tô Linh trước không giữ được bình tĩnh, liếc xéo hắn liếc mắt, "Không hiếu kỳ ta cái gì thay đổi chủ ý sao?" Vệ Lăng Phong đứng bay, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất vấn đề này căn bản không cần suy nghĩ, "Không hiếu kỳ à, cứu người, không cứu người, muốn cứu cái gì người đều là tự do, ta cũng sẽ không đạo đức bắt góc, nhất định phải nói lời nói, khả năng bởi vì ngươi vẫn là không nghĩ nàng nhóm chết đi." Tô Linh chợt nhìn Vệ Lăng Phong liếc mắt, tức giận nói, "Dừng a. Được rồi, đi đâu tìm người? Ta cũng không rõ lắm, trước về Quy Vân lâu hỏi một chút. Nơi đó thế nào sẽ có người biết rõ? Bởi vì nơi đó đều là giang hồ nhân sĩ a. Như thế một cái bắt cóc thẩm vấn giết người diệt thi trình tự, người giang hồ đương nhiên so người của triều đình muốn thành thạo." Hai người vội vàng chạy về Quy Vân lâu, đúng lúc gặp được mấy vị đường chủ ngồi vây quanh tại vãn đường tỷ bên cạnh, thấp giọng thương nghị đường khẩu mở rộng sự tình. Nghiệt Hải môn chủ Tạ Cẩn gặp một lần Vệ Lăng Phong, lập tức sở lấy xiềng sáng đại quan đầu, nhếch miệng cười to, thu kịch giọng nói bên trong tràn đầy kính nể, "Vệ huynh đệ, nhờ có ngươi uy danh a, chúng ta Hồng Trần đạo không đánh mà thắng lại thu hồi mấy cái địa bàn nhỏ." Vãn Đường tỷ ánh mắt lưu chuyển, bén nhạy phát giác được hai người thần sắc khác thường, ôn nhu ân cần nói, "Lăng Phong, ra việc gì rồi?" Vệ Lăng Phong lúc này mới ôn quyền chắp tay nói, "Chư vị tiền bối, Lăng Phong có kiện sự tình thỉnh giáo, nếu như nói, muốn bắt cóc thành Ly Dương bên trong trượng phu mới vong thế nữ, mang ra thành chậm rãi thẩm vấn thẳng đến diệt khẩu, thế nào xử lý mới sẽ không bị người phát hiện?" Hồng Trần đạo đám người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, nhất thời lại không người nói tiếp. Đại quang đầu Tả Cẩn cẩn thận từng ly từng tí xích lại gần, lời nói thấm thía quyến đủ, "Vệ huynh đệ a, loại sự tình này ngươi có thể tiêu ít tiền nha, không cần thiết bắt cóc. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, Túy Tâm lâu có không ít không sai cô đường, nhất là có cái gọi Hồng Tiêu." "Khụ khụ, ý của ta là, ngủ mới quả phụ không may mắn nha. Nhất là còn mang theo nữ nhi, thẩm vấn diệt khẩu cái gì thì càng không đạo nghĩa, vì giang hồ trô khinh thường a." Vệ Lăng Phong khỏe mặt giật một cái, dở khóc dở cười giải thích, "Không phải a, không phải ta muốn bắt cóc nhà. Là hôm qua có người bắt cóc người chết thế nữ, ta đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, nhưng đối với đem người trói đến đi đâu, ta là hoàn toàn không có mạch suy nghĩ, lúc này mới mời chư vị tiền bối chi chiêu." Nghe nói như thế đại gia mới đều nhẹ nhàng thở ra, Tạ Cẩn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, còn tưởng rằng Vệ huynh đệ là ưa thích quả phụ hoặc là người khác thế nữ. "Ta mẹ nó." Một bên cười trên nỗi đau của người khác, Tô Linh nhún vai, tựa hồ là tại nói, "Ngươi xem, không chỉ ta cảm thấy ngươi thích vợ người a." Tạ Cẩn vội vàng giải thích nói, "Ai ai ai, Vệ huynh đệ đừng nóng đội. Cái này ngươi thật vẫn hỏi đúng người, nếu thật là loại tình huống này, ta đoán chừng bọn cấp rất có thể sẽ đi Thạch Lâm trấn." Mấy vị khác đường chủ nghe vậy, ào ào gật đầu, hiển nhiên đối điều phán đoán này có chút công nhận. Vệ Lăng Phong nhíu mày, suy tư nói, Thạch Lâm trấn, tựa như là thành Ly Dương Tây Bắc một tòa thị trấn đúng không? Tạ Cẩn gật đầu nói, không sai, chỗ kia chướng khí mù mịt tam giáo cửu lưu hội tụ, đã có kẻ buôn người bán người bắt đùng, cũng có các loại chợ đen giao dịch, bởi vì chúng ta đường khẩu có chút bắt đùng mua bán, cho nên nơi đó ta thường đi. Có thể vì cái gì sẽ bắt cóc đến? Vệ Lăng Phong lại nói một nửa vậy kịp phản ứng, bởi vì nơi đó vốn là có không ít kẻ buôn người, sẽ không khiến cho chú ý đúng không? Hừ, nguyên nhân rất nhiều, những cái kia phạm pháp mua bán nhiều cùng địa phương cấu kết, trong trấn cũng đều là thế lực khắp nơi chạm gác ngầm, triều đình dọn dẹp mấy lần, sớm có nội bộ tin tức nhân ra là nghe ngóng rồi chuẩn, chờ ngươi đi rồi trở lại, dù sao thỏ không có ba hàng. Nếu chỉ là bắt cóc tống tiền kỳ thật người buộc chỗ nào đều được, nhưng nếu là nghị thư thư phục phục trưởng kỳ thẩm vấn sạch sẽ diệt khẩu, không lo lắng triều đình truy tra, nơi đó là an toàn nhất bảo hiểm địa phương, dù sao nếu như ta là bọn cướp, nhất định sẽ đi đâu. Tốt. Tạ đại ca, có Thạch Lâm trấn địa đồ sao? Tạ Cẩn cười ha ha một tiếng, vung tay lên phòng quảng nói, còn muốn cái gì địa đồ a? Lão phu cùng ngươi đi một chuyến không tầm thường mà. Ta đối bên kia rất quen thuộc. Cái khác đường chủ nghe vậy, ào ào đứng dậy, lại đều nguyện ý cùng nhau đi tới. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn vãn đường tỷ vậy ánh mắt khẽ nhúc đích, không quá yên tâm Lăng Phong, càng có ý tùy hành. Vệ Lăng Phong thấy thế vội vàng chắp tay, chư vị tiền bối lòng tốt tại hạ tâm lĩnh. Nhưng cái này dù sao cũng là Thiên Hình Ti việc chung, không cần thiết lãng phí chúng ta chính hồng trần đạo tinh lực, vãn đường tỷ, phái người đi Thiên Hình Ti để ảnh vệ kịp thời đến chi viện là được, Tạ đại ca, chúng ta đi. Diệp Vãn Đường hoa đảo đôi mắt đẹp lưu chuyển, môi đỏ nhấp nhẹ, trong lòng rõ ràng, như bản thân khăng khăng muốn đi, những người khác nhất định đi theo, nhưng Lăng Phong chuyến này cần bí ẩn cứu người, nhiều người ngược lại bừng hữu. Hừ, thật ao ước cái này Tô Linh có thể bồi tiếp Lăng Phong mã đạp giang hồ. Vệ Lăng Phong vừa muốn xuất phát, chợt nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, Vãn Đường tỷ, Thạch Lâm trấn bây giờ là địa bàn của ai đây? Tình hôn lại Diệp Vãn Đường hồi ức nói, nơi đó là Hợp Hoan Tông cùng Ngân Câu phường địa bàn, Thạch Lâm trấn kẻ buôn người mua bán nhiều cùng Hợp Hoan Tông có chút quan hệ, xem như bọn họ một đầu kim mạch. Diệp Vãn Đường nói đến một nửa, đột nhiên ý thức được cái gì, hoa đảo đôi mắt đẹp vừa mở cả kinh nói, Lăng Phong, ngươi không phải là muốn. Vệ Lăng Phong khuôn mặt tuấn tú bên trên câu lên một vệt giảo hoạt ý cười, giải thích nói, hắc hắc, tiểu đả tiểu nháo đoạt địa bàn nhiều chậm a, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta muốn tìm người thật sự ở nơi này, Thiên Hình Ti cứu người đồng thời, thế tất sẽ đối với nơi đó triển khai một lần thanh tẩy. Buôn bán nhân khẩu loại sự tình này nhất định là không cho phép, làm như vậy kẻ buôn người mua bán Hợp Hoan Tông nhất định sẽ bị tạm thời dọn dẹp ra đi. Nếu là chúng ta Hồng Trần Đạo trước thời hạn có chuẩn bị, liền có thể cấp tốc chiếm chức chống ra vị trí, đến lúc đó chỉ cần chúng ta làm chính đáng mua bán, Thiên Hình Ti cũng sẽ ủng hộ, như vậy chẳng phải chiếm một đầu kim mạch sao? Vệ Lăng Phong nhìn về phía Vãn Đường tỷ, ngựa khí mang theo vài phần chờ mong, Vãn Đường tỷ, tông chủ đại nhân ý như thế nào? Lời còn chưa dứt, Hồng Trần Đạo trong mắt mọi người đã cháy lên hương phấn ánh lửa, từng cái ma quyền sát trưởng, hiển nhiên bị kế hoạch to gan này đốt đầu trí. Thạch Lâm trấn dù không đáng chú ý, lại là chợ đen mậu dịch trọng trấn. Đại sở cùng Bắc Nhung ám tuyến giao dịch, phần lớn coi đây là khởi điểm. Có thể ở nơi đây đứng vững góp chân tông môn, đều kiếm được đầy bồn đầy bát. Cái này có thể so sánh đoạt cái bến tàu nhỏ, chiếm cái quán rượu cái gì mạnh hơn nhiều lắm. Tạ Cẩn kích động vỗ đùi, tông chủ, ta cảm thấy Vệ huynh đệ ý nghĩ đáng giá thử một lần a. Nếu là Hồng Trần Đạo và ở Thạch Lâm trấn, tiếp xuống sơ bộ mở rộng viện đệ tử mới cùng mở rộng tông môn tiền thì có. Cái khác đường chủ vậy hào hào phụ họa, từng cái ma quyền sát trưởng, đúng vậy a. Tông chủ, làm đi. Chúng ta cái này liền liên hệ các huynh đệ làm chuẩn bị. Như Thiên Hình Ti thật muốn đối nơi đó động thủ, chúng ta liền dựa thế vào ở. Dù sao bọn hắn làm là thương thiên hại lý mua bán, chúng ta thủ tiêu sửa lại, cũng coi như thay trời hành đạo. Hoa đào đôi mắt đẹp nhìn qua Vệ Lăng Phong, Diệp Vãn Đường trong lòng cười thầm, tiểu tử thối, người tông chủ này đều đến lượt ngươi tới làm. Không chỉ có đánh nhau muốn dựa vào hắn, bây giờ ngay cả tông môn phát triển đại kế còn có thể bày mưu tinh kế. Nghĩ như vậy, đáy lòng kia cố đối Lăng Phong không nói rõ được cũng không tả rõ được ỷ lại cảm không ngờ sâu mấy phần. Nàng nhẹ nâng ngọc thủ che miệng ho nhẹ, mang sang tông chủ ý nghĩ nói, "Tốt, vậy bản tọa liền lập quyền, chư vị đường chủ lập tức liên lạc các nơi phân đà, nếu là Thiên Hình Ti thật sự đối Thạch Lâm trấn động thủ, chúng ta lợi dụng thế xét đánh lôi đình, thuận thế thủ tiêu Thạch Lâm trấn tông môn. Cần tuân tông chủ chi mệnh." Đám người cùng kêu lên đáp lời, âm thanh trấn mái nhà. Đưa mắt nhìn ba người xuất phát, đối tốt đệ vẫn không yên lòng Diệp Vãn Đường, cũng chỉ có thể cụp mắt căng dặn, "Lăng Phong, ngàn vạn cẩn thận." Vệ Lăng Phong quay đầu cười một tiếng, hai đầu lông mày đều là khiến người xem không đủ thiếu niên khí phách, Vãn Đường tỉ lại bất lo, đối đãi chúng ta tin tức tốt là được. Tạ Cẩn dục ngựa chạy như bay tại trên quan đạo, xiên sáng đại quang đầu dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Nghĩ đến chỗ này đi nếu có thể thành công, chính mình là Hồng Trần Đạo khai cương thác thổ thứ hai công thần a, không nhịn được hào khí tỏa ra, thu kịch khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, lão phu còn tưởng rằng Vệ huynh đệ gặp được bắt cóc sự tình, sớm liền có thể nghĩ đến Thạch Lâm trấn đâu. Ồ, Tạ đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Bởi vì mấy năm trước hoàng tử mất tích, không phải liền là bị trói đến rồi Thạch Lâm trấn nha, đương thời Dương Chiêu Dạ đơn thương độc mã tra được nơi đó, một người chém bay toàn bộ tặc nhân cứ điểm, quả thực là đem hoàng tử cho đoạt trở về, nhất thời toàn thành chấn kinh. Lúc này mới được rồi hoàng đế phong thưởng nha. Đó, chính là ở nơi đó a.